Chương 918, đưa tới cửa lý do chính đáng. Chương 918, đưa tới cửa lý do chính đáng. Ha ha, bốn hành, hai người các ngươi có phần quá không đem lão phu coi ra gì. Si Sơn khí tức đột nhiên từ thể nội dâng lên, cuồn cuộn như lôi đỉnh, titan cự mãng hư ảnh từ sau lưng diễn hóa ra hiện, lấy thế bài sơn đảo hải nghiền ép hướng tại chỗ hai người. Thần du cảnh lục trọng, ân bằng cùng cầu vồng con ngươi đều là co rụt lại. Hai người bọn họ theo thứ tự là thần du cảnh ngũ trọng cùng thần du cảnh tứ trọng. Ân bằng sắc mặt chỉ một thoáng âm trầm xuống, hắn cùng với Si Sơn kẹt tại cùng một cảnh giới nhiều năm, đối phương thế mà đột phá, nhất định là di tích.
Đúng,
Si Sơn nhất định là đang tại trong di tích thu được cơ duyên mới có thể đột phá. Nghĩ tới đây, Ân bằng sắc mặt chợt hòa hoãn không thiếu, gạt ra nụ cười khó coi su định nói, chúc mừng Si Minh, chúc mừng Si Minh, thực lực tăng nhiều, ha 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 ha.
Đúng vậy a, chúc mừng Si Minh.
Trung cầu đồng đội vàng phụ hòa theo. Một giây trước còn kiếm bạt nỗ trương tam vương, một giây sau bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Nhìn xem trước mặt hai người, trong lòng Si Sơn cười lạnh, hai cái lao giả, trở mặt ngược lại là rất nhanh. Dù là chính mình đột phá đến thần du cảnh lục trọng, tòa kia di tích đối với hắn tới nói vẫn như cũ mười phần hung hiểm, hợp tác vẫn là không thiếu được. Hơn nữa hai gia hỏa này trong tay đều có át chủ bài, một khi liên hợp lại, hắn một thân một mình cũng không tốt giải quyết, coi như sau này trở mặt, cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bên trong di tích thu hoạch hết thảy, ta muốn năm thành. Si Sơn rỗi ra đại thủ, tiếp tục nói, nếu xuất hiện ân huynh cùng trung lao đệ đặc biệt coi trọng chi vật, chúng ta có thể thương nghị. Cái này ân bằng cùng cầu vồng liếc nhau một cái. Không có cách nào, di tích kia tọa lạc tại động lê bộ nắm trong tay phạm vi bên trong. Bây giờ Si Sơn bước vào thần du cảnh lục trọng, hai người bọn họ áp lực không có khả năng không lớn, chuyện cho tới bây giờ, dù sao cũng so dọ chút múc nước, công giá chẳng muốn mạnh. Hai người lẫn nhau truyền âm nhanh chóng thương lượng một chút, cuối cùng đồng ý Si Sơn. Còn lại năm thành, hai người bọn họ phương tại lẫn nhau chia một nửa. Có lẽ chúng ta còn có thể lại tìm một vị bằng hữu. Ân bằng chợt đề nghị.
A.
Trung cầu vồng quăng tới ánh mắt tò mò. Si Sơn lông mày nhíu một cái, ra vẻ nghiêm túc nói, di tích can hệ trọng đại, dính dấp quá nhiều người, có phần là chuyện tốt. Ân bằng âm trầm cười nói, không có quan hệ, vị bằng hữu kia của ta miệng vô cùng nghiêm, có hắn tương trợ, chúng ta có lẽ có thể giảm bớt một chút thiệt hại.
Bằng hữu của ngươi là vị nào?
Si Sơn âm thanh trầm xuống. Vân Xuyên An gia, ta đến thiên bộ cùng với có tỉ mỉ mậu dịch qua lại, cũng là cơ duyên xảo hợp, ta làm quen An gia gia chủ.
Ta nghĩ, hai vị đối với An gia cũng không lạ lẫm a.
Ân bằng nết miệng trầm rãi nói.
Vân Xuyên An gia.
Trung cầu vồng thật không có lộ ra rất kinh ngạc. Hắn xa xỉ mang bộ cùng An gia cũng có một chút mậu dịch qua lại.
Si Sơn không nói tiếng nào, động lê bộ cũng cùng An gia có tiếp xúc.
Nếu như ta nhớ không lầm, An gia có một vị thế nhưng là cản quốc quý phi.
Trung cầu vồng hồi tưởng đạo.
Đúng, không tệ.
Ân bằng gật đầu, cười hát hát nói, nguyên nhân chính là như thế. Sự hợp tác của chúng ta mới có thể không gì phá nổi.
Bây giờ Càn Quốc cùng phía Bắc Man nhân đại chiến say xưa. Phía trước còn phái cái kia Dương lão quái tới đã cảnh cáo bọn hắn một lần, như bây giờ vậy thế cục, đối với An gia là có tốt có xấu. Tốt là Càn Quốc trọng tâm tại phía Bắc, một chút tiểu động tác sẽ không bị phát giác, hư là, phàm là phía Nam xảy ra vấn đề gì, tỉ như cùng bọn hắn dính líu quan hệ, Càn Quốc trừng phạt tuyệt đối dị thường nghiêm khắc.
An gia chắc chắn tin tưởng trên long ỷ vị kia lửa giận rất xuống, lại là một loại như thế nào cảnh tượng khủng bố.
Ân huynh làm sao lại chắc chắn, An gia nhất định sẽ đồng ý cùng chúng ta hợp tác.
Si Sơn đột nhiên mở miệng hỏi,
vạn nhất bị phát hiện, An gia chắc chắn sẽ tiếp nhận tai họa ngập đầu.
Ân bằng cười lạnh, hai vị có thể không có cùng bọn họ gia chủ tiếp xúc qua, hắn là cái mười phần lòng tham gia hỏa, cũng là một cái nặng vô cùng lợi thương nhân cùng dân cơ bạn, chỉ cần lợi ích đầy đủ, tại lớn phong hiểm, hắn cũng biết mạo hiểm đến thử. Trước đây hắn cái kia đại tốt tử, tại Vân Xuyên làm ra chuyện lớn như vậy, kèm thêm toàn bộ đến thiên bộ đều đã nhận lấy càn quốc lựa giận, bằng không thì Dương lão quái cũng sẽ không tự mình đến trấn áp bọn hắn cổ biệt. Tình huống như thế phía dưới, An gia cùng bọn họ hợp tác vẫn không có gián đoạn, tiếp tục bí mật tiến hành đủ loại giao dịch. Chỉ là giao dịch kích thước nhỏ rất nhiều, mãi đến Dương lão quái rời đi, giao dịch quy mô mới từ từ khôi phục như lúc ban đầu.
Cái kia trung cầu vồng muốn nói lại thôi, dưới mắt lại trở về tối trước đây cái đề tài kia, lợi ích phân phối.
Tam phương rõ ràng đã phân phối xong, bây giờ liền gia nhập vào một cái người thứ tư.
Si Sơn một phần kia chắc chắn là không động được, vậy cũng chỉ có thể từ trong hai người bọn họ không nhiều hạng ngạch lại gạt ra một chút cho An gia.
Ta biết trung lão đệ muốn nói cái gì.
Ân bằng hơi có vẻ thân thể loạn khoảng tại đang cười gần run rẩy mấy lần.
Chúng ta trước tiên có thể cho An gia một chút ngon ngọt, để cho bọn hắn thêm ra chút lực, chờ thời cơ vừa đến, liền có thể đem bọn hắn trực tiếp đá đi, hai vị cảm thấy thế nào?
Si Sơn nheo mắt lại, vậy chúng ta mậu dịch, làm sao bây giờ?
Trải qua chuyện này, song phương tất nhiên sẽ vạch mặt, An gia vì động lê bộ cung cấp càn quốc hàng hóa cùng vật dụng, chính xác tăng lên bộ tộc sinh hoạt trình độ, hắn có thể không quan trọng, chỉ là trong nhà những cái kia thằng nhãi con nhất định sẽ không vui, lại muốn tới quấy rầy chính mình.
Si Minh, chớ có bởi vì một điểm tiểu lợi phủ hai mắt, chúng ta hẳn là hướng về lâu dài nhìn, càn quốc lại không chỉ một An gia. Tộc nhân thứ cần thiết, chúng ta có thể thông qua đường dây khác giao dịch đi.
Ân bằng nhìn về phía Si Sơn cùng Trung Cầu Đồng, huống hồ chúng ta trong ba người, ta đến thiên bộ cùng An gia thương mại qua lại nhiều nhất, nếu như nói thiệt hại, ta đến thiên bộ thiệt hại lớn nhất.
Trung Cầu Đồng nghe vậy trước tiên phát biểu cái nhìn, đã như vậy, ta không có ý kiến.
Ánh mắt hai người tụ hướng Si Sơn.
Cùng An gia liên hệ một chuyện, liền giao cho Ân huynh.
Si Sơn thản nhiên nói.
Yên tâm đi, chuyện này quấn ở trên người của ta.
Ân bằng tà mị nở nụ cười.
Ba người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thương nghị xong, liền riêng phần mình rời đi đi làm chuẩn bị.
Cùng lúc đó,
Bắc Lâm Hằng gia thành,
Si Sơn có thể đánh chết cũng không có nghĩ đến, ba người bọn họ thương nghị, không sót một chữ toàn bộ bị ẩn thai biết được. Nhờ vào tu La chi nhãn sức mạnh, ẩn thai có thể thông qua Si Sơn trong đầu phục đồ huyết ấn, đối nó tiến hành viễn trình giám thị. Từ nhà mình điện hạ nơi đó rời đi, hắn muốn định liên hệ Si Sơn, căn cứ vào điện hạ giao phó để cho hắn án binh bất động, chưa từng nghĩ dưới cơ duyên xảo hợp, nghe trộm đến ba người nói chuyện. Di tích. Nghĩ tới, mình cùng điện hạ chính là đi tới cổ Việt giải quyết tám đạo chúng mới gặp Si Sơn. Si Sơn gia hỏa này đã từng muốn cùng điện hạ tiến hành giao dịch, tòa kia di tích thần bí chính là nội dung giao dịch một trong. Đương nhiên, lấy nhà mình điện hạ tính cách, có thể dùng quả đấm hoàn thành giao dịch đương nhiên sẽ không cùng đối phương mặc kỵ cái gì. Lâu như vậy đi qua, Si Sơn đối với tòa kia di tích hay không hết hy vọng. Căn cứ vào nói chuyện, có thể suy đoán ra, bên trong di tích quả thật vạn phần hung hiểm, bằng không thì Si Sơn cũng sẽ không lựa chọn chia sẻ bí mật này. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Si Sơn đem khác hai đại bộ tộc kéo xuống nước, tất nhiên là muốn làm cái kia hoàng tước. Chỉ là không nghĩ tới, ở trong đó còn có An gia sự tình. Sửa sang lại một cái tin tức, vì ngăn ngừa đả thảo kinh xà, ẩn hai chuẩn bị chờ một lát thời gian, lại đi liên hệ Si Sơn, bây giờ lập tức đem những tin tức này cáo chi nhà mình điện hạ. Thẩm Diệc An phải biết xong tình huống, không khỏi lắc đầu nở nụ cười, cái này Si Sơn. Lão gia hỏa cử động lần này không chỉ là khẩn cấp cần bên trong di tích cơ duyên và bảo vật, càng là muốn mượn này thoát khỏi bọn hắn đối với hắn khống chế. Lựa chọn cái thời điểm này, đơn giản là cảm thấy bọn hắn đang cùng man nhân đại chiến, đằng sau lại đi dọn dẹp mộ dung ra, thiên phủ thương hội một chuyện còn không có kết thúc, trong thời gian ngắn không có công phu đi quản hắn, muốn mượn cái này không xong kỳ dành thời gian đi tìm tòi di tích. Bằng không thì, chờ bọn hắn cùng man nhân kết thúc chiến tranh, có tinh lực, tòa này di tích, khả năng cao liền cùng Si Sơn không có quan hệ gì. Nhưng cũng nhiều thua thiệt Si Sơn, cho hắn một cái có thể đang lúc đối với An gia lý do xuất thủ. Chương 919, quái bệnh chương 919, quái bệnh điện hạ, gần đây liền động thủ sao? Ẩn hai trong mắt lóe lên một đạo chói mắt hờ mang. Không đổi. Gặp Ẩn hai một bộ nhao nhao muốn thử tư thế, Thẩm Diệc An vội vàng bày hạ thủ, ánh mắt tùy theo sâu hơn mấy phần. Quả nhiên, cái này tu La chi đạo cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy dễ đi, Ẩn hai có thể đều không phát giác được biến hóa của mình, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, hắn sát tính rõ ràng so trước đó lớn. Vì ngăn ngừa Ẩn thai tại trong vô tận sát lục mê thất bản thân, hắn phải nghĩ nghĩ có cái gì công pháp hoặc bí pháp khả năng giúp đỡ đối phương khống chế càng sở trường sát tính. Liên quan tới An gia, tạm thời không nóng nảy, tất nhiên Si Sơn bọn hắn muốn hô An gia một tay, chính mình không ngại ngồi trước núi quan hổ đấu, nhìn một hồi chó cắn chó tiết mục. Đừng quên, phía trước An gia một mực đang âm thầm kế hoạch bí mật lấy mượn nhờ vu tộc bí pháp bồi dưỡng được thần du cảnh cường giả, thời gian trôi qua lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít phải có chút tiến triển. Tại tàng ly cốc An gia ngã cái ngã nhào, nếu như tại cổ Việt lại cắm cái ngã nhào, Si Sơn bọn hắn đem An gia bước bách mắt, An gia nhất định sẽ thả ra chính mình thần du cảnh đón sát thủ, đến lúc đó mới thật sự là trò hay mở màn. An gia có thể hay không bởi vì mộ dung gia một chuyện, lựa chọn co đầu rút cổ xúc tích lực lượng. Thẩm Diệc An lại cảm thấy sẽ không, mộ dung gia thể lượng thế nhưng là tại An gia phía trên. Mộ dung gia đều không thể ngăn trở hủy diệt tính đặc kích, hắn An gia lại như thế nào ngăn cản. Di tích đối với An gia tới nói, chính là một hồi đánh bạc. Thắng cuộc còn có cơ hội phản kháng, thua cuộc cả bàn đều thua. So với ngồi chờ chết, An gia người tính cách, nhất định sẽ lựa chọn đánh cược một tay. Hắn bắt đầu không hiểu chờ mong tuần vui này. Vốn là cho là ma giáo ẩn ngưỡng lâu như vậy sẽ trước tiên làm một tay lớn, chưa từng nghĩ Si Sơn bọn hắn trước một bước nhảy ra ngoài. Dưới mắt trước tiên cho ẩn thai tìm một bộ áp chế sát tính công pháp, Si Sơn bên kia từ ẩn thai nhìn chằm chằm liền có thể, sau đó là ngày hôm sau thần du chi chiến. Thẩm Diệc An nuốt nuốt mi tâm, sự tình nhiều như vậy, trước một bước đi thôi. Cách một ngày sáng sớm, bên trong phòng hội nghị, tiểu tử đến cho nhất tiên sinh tình an. Thẩm Diệc An mặt dạn mày dày đi đến. Lại có sự tình gì? Thẩm Nhất phóng hạ thủ bên trong tấu chương tức giận hỏi. Mình bây giờ thật muốn đem tiểu tử này một lần nữa nhét về chính mình bên trong đế điện, thành thành thật thật quan hắn mấy ngày. Như thế nào vừa ra tới, ba ngày hai đầu có chuyện tìm chính mình, gặp phải sự tình liền không thể tự mình giải quyết sao? Bao lớn người. Hắn có một loại dự cảm, tiểu tử này nếu là lên làm hoàng đế, chính mình dù là trở về hoàng lăng mà lại sống yên ổn không được. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Thẩm Diệc An cười hắc hắc, cũng biết chính mình cuối cùng tìm đối phương, lấy nhà mình lao tổ tông tính cách, nhất định sẽ không kiên nhẫn, cho nên lần này hắn cố ý mang đến chút tạ lễ, cũng là từ mộ dung ra cái kia vơ vét có được. Thẩm Nhất quét mắt Thẩm Diệc An đưa tới đồ vật, thuận tay lấy đi, thái độ hòa hoãn chút, nói đi. Thẩm Diệc An từ trong lão liêu thụ lấy ra mấy quyển tương tự với đạo gia thanh tâm quyết công pháp bí pháp bày tại trên bàn, nói rõ lần này chân chính ý đồ đến. Ta xem một chút. Thẩm Nhất tay vung lên, mấy quyển công pháp toàn bộ bay tới giữa không trung tự động lật giấy. Một lát sau, mấy quyển công phu một lần nữa rơi xuống trên mặt bàn. Thẩm Nhất ngón tay điểm nhẹ mi tâm, cấp ra một khỏa ký ức quang cầu ném cho Thẩm Diệc An, cho hắn tu luyện cái này à? Thái thượng nhất khí chú khắc chế sát tính đồng thời, cũng có lợi cho hắn trưởng không thể nội sát lục chi ý. Thẩm Diệc An khẽ giật mình, đối phương cho công pháp cũng không phải chính mình chọn lựa ra mấy bản này. Quả nhiên, lão tổ tông đồ tốt vẫn là nhiều. Cẩn thận cất kỹ quan cầu, Thẩm Diệc An vội vàng nói cảm ơn, đa tạ nhất tiên sinh. Không có chuyện gì khác đi. Thẩm Nhất một khoát tay, bắt đầu chụp người. Ngạch, tiểu tử tạm thời không có. Thẩm Diệc An lúng túng cười cười. Đúng, ngươi bận rộn xong, Bồi Ôn Nhất chạy một chuyến Quan Hạ Liêu Thành, nơi đó xuất hiện một loại bệnh lây truyền, ảnh hưởng tới không thiếu binh sĩ, ngươi đi điều tra một chút. Thẩm Nhất chợt nhớ tới cái gì, đem đấu trương bức cho Thẩm Diệc An. Man nhân không tuân theo ước định.
Thẩm Diệc Gan mở ra tấu chương tinh tế xem xong, trong tròng mắt đen thoáng qua một đạo hàn mang. Hàn không phải là man nhân làm, tật bệnh xuất hiện rất đột nhiên, giống như là trống rỗng xuất hiện. Ta bây giờ có sự tình khác phải bận rộn, chỉ có thể nhường ngươi đi một chuyến. Thẩm Nhất Từ tốn nói. Tật bệnh tập kích quấy rối, Liêu Thành tinh thần của binh sĩ 10 phần đê mê, Thẩm Diệc Gan cái này đế sứ đích thân tới, phối hợp ôn nhất giải quyết tật bệnh đồng thời, có thể cực lớn để trấn sĩ khí. Ta hiểu rồi. Thẩm Diệc Gan gật đầu, nhưng lại nghĩ tới thần du chi chiến, chính mình trong thời gian ngắn không chắc chắn có thể điều tra ra kết quả, thế nhưng là Nhất tiên sinh, trận chiến đấu tiếp theo ta đã sắp xếp xong xuôi, tạm thời không cần ngươi ra sân. Thẩm Nhất nói đạo. Bọn hắn đã thắng liền 3 trận, trận tiếp theo, cái kia ba nhà hỏa không chắc biện xuất cái gì ám chiêu, cho nên hắn tính toán để cho Thẩm Nhị phái ba cái cơ quan khôi lỗi ra sân, cố ý thua một hồi, tránh phe mình thiệt hại quá lớn. Liên quan tới cái này, Thái thượng nhất khí Chu Thẩm Nhất lại giao phó mấy câu liền để Thẩm Diệc Gan rời đi. Từ phòng hội nghị rời đi, Thẩm Diệc Gan tâm bên trong suy nghĩ ngàn vạn. Đột nhiên xuất hiện bệnh lây truyền, không phải man nhân làm mà nói, cũng liền ma giáo hiểm nghi lớn nhất. Tầm thường ôn dịch hoặc tật bệnh muốn truyền bá, mùa đông cũng không khá lắm lựa chọn a. Dù sao hoạt tính giảm xuống, truyền bá hiệu suất liền sẽ trở nên kém. Không có quá nhiều đi suy xét, Thẩm Diệc Gan trước quay về trụ sở tạm thời tìm ẩn hai, đem Thái thượng nhất khí chú giao cho đối phương, sau đó hai người xuất phát đi cùng Ôn Nhất tụ hợp. Đế sứ tiên sinh. Ôn Nhất sớm liền chờ đợi hai người đã lâu. Ôn tiên sinh. Thẩm Diệc Gan khẽ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau xuất phát một chút a. Ôn Nhất nói đạo. Mỗi chậm trễ một phút, Liêu Thành binh sĩ liền muốn thụ nhiều một phút cái kia quỷ dị tật bệnh dày vò. Vốn là, biết được quan hạ cùng Bắc Lâm lưỡng địa đưa về đại càn bản đồ, Tắc Bắc thành nguy cơ sau khi giải trừ, hắn liền định cứ vậy rời đi. Nhưng nhìn đến những cái kia trong trận chiến đấu này thụ thương tướng sĩ, lại không đành lòng cứ như vậy qua loa rời đi. Cuối cùng tại vị kia Nhất tiên sinh thịnh tình mời mọc, hắn lấy quân y thân phận lưu lại, không cần tham dự chiến đấu, chủ yếu phụ trách thương binh một chuyện. Thẩm Diệc Gan sợ cái này bệnh lây truyền là một hồi chủ tính đã lâu âm mưu, vì ngăn ngừa không đủ nhân viên ngoại ý muốn nổi lên tình huống, hắn liền đem ẩn thai cũng mang tới. Nó chủ yếu nhiệm vụ chính là bảo hộ Ôn Nhất. Hơn nữa quỷ diện cùng Khôi Linh đều tại Sơn Hà ấn bên trong, tất yếu tình huống phía dưới có thể đem Khôi Linh gọi ra tới. Thăng thêm chính mình, bốn cái thần du cảnh cũng đủ rồi. Rời đi hàng giả thành Thẩm Diệc Gan gọi ra Long Nguyên, để cho hắn huyễn hóa thành Hắc Long, chở ba người một đường hướng tây nhanh chóng chạy tới Liêu Thành. Liêu Thành nguyên danh là Nạp Diệu, sau đưa về đại càn bản đồ sau, đổi tên là Liêu Thành. Toàn bộ phương Bắc khu vực tại tuyết lớn tàn phá bừa bãi phía dưới, đập vào mắt trắng loá như tuyết, trải qua hơn trăm dặm tu tập, vượt ngang hơn phân nửa Bắc Lâm, ba người bằng nhanh nhất tốc độ đã tới Liêu Thành. Tương tự với nguyên rủa hủ hóa khí tức, Thẩm Diệc Gan cư cao lâm hạ, nhíu nhíu mày. Chương 920, điều tra, nghi hoặc chương 920, điều tra, nghi hoặc nhắc lên nguyên rủa, Thẩm Diệc Gan vô ý thức nghĩ đến từng tại trong Thiên Thương Sơn mạch gặp phải đám kia xạ mạn vũ sư. Cổ Việt người cũng có khả năng, chỉ là lưỡng địa cách nhau cách xa mấy ngàn dặm, xác suất cực nhỏ, nhưng không phải là không có khả năng, vạn nhất là gia nhập ma giáo cổ Việt vũ sư, xuất hiện ở đây cũng coi như giải thích đi qua. Lại là xạ mạn vũ sư giở trò quỷ sao? Hắn không xác định tại Thiên Thương Sơn mạch bên trong giải quyết xạ mạn vu sư chính là toàn bộ, có lẽ còn có tàn bộ sống tạm, bởi vì võ vệ ti phong tỏa Thiên Thương Sơn mạch mà đem cừu hận cùng lửa giận nhắm ngay triều đình. Ngoại trừ cái này giống nguyên rủa hủ hóa khí tức, còn lấy tung bay một cỗ tử khí, Liêu Thành tình huống cứ không lạc quan. Chúng ta đi xuống đi. Thẩm Diệc Gan một giọng nói, căn cứ vào thần thức khóa chặt, cùng ẩn hai cùng Ôn Nhất một lên, ba người chống lên chân khí vòng bảo hộ trực tiếp hướng về trong thành phủ thành chủ. Đế sứ đại nhân, đến đây nên đón bọn hắn chính là Liêu Thành thủ đem phó quan. Thạch tướng quân thế nào? Thẩm Diệc Gan nhíu mày hỏi. Trở về đế sứ đại nhân, tướng quân hắn cũng nhiễm lên cái kia quái bệnh, sợ truyền nhiễm đại gia liền đem chính mình nhốt ở trong gian phòng. Phó quan cảm xúc rơi xuống nói. Ba. Ôn Nhất đột nhiên hướng về phía trước hai bước, bắt được phó quan cổ tay, nhìn thấy hắn lòng bàn tay đốm đen trầm giọng nói, ngươi cũng bị lây bệnh. Phó quan sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nói chuyện chúc chắc nói, ta không nên động. Tại Ôn Nhất ra hiệu phía dưới, ẩn hai từ hắn ý trong dương lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho đối phương. Ôn Nhất dù sao cũng là thần du cảnh cường giả, phó quan căn bản dễ không mở cái kia giống như kiểm sát đại thủ. Phong ngân châm nhẹ nhàng đâm vào đống đen, gạt ra biến thành màu đen máu tươi, làm cho chảy vào trong bình sứ nhỏ. Sau đó Ôn Nhất dùng một đạo ôn hòa chân khí, bắt đầu kiểm tra phó quan tình huống thân thể. Thẩm Diệc Gan tại một bên yên lặng nhìn xem không có lên tiếng, vị này Ôn tiên sinh, thế nhưng là chính cống hành đạo phái. Rất kỳ quái. Ôn Nhất buông ra tay cầm lắc đầu. Phó quan cũng là võ giả, hán khí hải cùng kinh mạch cũng không có chịu đến cái này bệnh lạ ảnh hưởng, duy chỉ có cơ thể, hiện ra một loại mục nát, hoại tử trạng thái. Chính như bên cạnh vị này đế sứ vừa rồi giảng, đây không phải bệnh, là một loại nguyên rủa. Muốn bài trừ nguyên rủa đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chính là dùng một loại khác sức mạnh, đem hắn cọ rửa sạch, hoặc thôn phệ hết. Phía trước, tiền bối, cái này quái bệnh, có cứu sao? Phó quan nuốt xuống mấy ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn sợ dạng này không hiểu thấu chết đi, chính mình tình nguyện bình quang chết ở trên chiến trường. Có thể giải quyết. Ôn Nhất lời nói giống như là một khóa thuốc can thần, để cho trên mặt phó quan không cầm được rào rạt ra vui mừng. Đế sứ tiên sinh. Ôn Nhất quay đầu nhìn về phía Thẩm Diệc Gan nói rõ cái nhìn của mình. Thẩm Diệc Gan nghe vậy, cũng nắm lên phó quan cổ tay kiểm tra một phen, trầm giọng nói, đem tình huống trong thành đúng sự thật giảng một lần. Là đế sứ đại nhân. Phó quan không dám thất lễ, đội vàng nói đến. Thẩm Diệc Gan nhíu mày, thật quỷ dị. Nguyên rủa là tính bất ngờ buông xuống, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, đến mức trong thành tất cả tướng sĩ cũng không có dự liệu được. Đốm đen triệu chứng ban sơ là từ một tên binh lính trên thân bắt đầu xuất hiện, tiếp đó lan tràn ra, muốn ngăn cản đã không kịp, ngắn ngủi nửa ngày thời gian đã hoàn toàn khuyết tán ra. Nếu như là nhằm vào càn quân nguyền rủa, vì cái gì vẹn vẹn Liêu thành nhất thành xảy ra vấn đề, theo lẽ thường tới nói hẳn là toàn quân tính chất, dạng này tạo thành phá hư mới có thể tối đại hóa. Hơn nữa Liêu thành vị trí địa lý tương đối vắng vẻ, chỗ quan hạ biên giới trong thành quân coi giữ bất quá mấy ngàn, coi như muốn lấy nguyền rủa truyền bá phương thức truyền bá ra, cũng không nên lựa chọn ở đây. Bất quá dưới mắt việc cấp bách là trước tiên đem nguyền rủa thanh lý mất. Đơn giản giao lưu sau, phó quan rất vinh hạnh trở thành vị thứ nhất được cứu trị giả. Nếu là nguyền rủa bình thường y thuật hiển nhiên là xử lý không được, dứt khoát Ôn Nhất nếm thử dùng tự thân sức mạnh cưỡng ép tiêu trừ. Ôn Nhất ở chỗ này nếm thử thanh trừ phó quan thể nội nguyền rủa, Thẩm Diệp Gan tại một bên cũng không có nhàn rỗi, đem phó quan bên người tùy tùng binh sĩ kêu tới. Cơ bản có thể xác nhận nội thành trừ bọn họ ba người, toàn bộ quân coi giữ không thể trốn qua nguyền rủa xâm nhập. Thẩm Diệp Gan cách làm liền tương đối đơn giản thô bạo, lấy ra huyền hoàng xích, dựa vào huyền hoàng chi khí nhẹ nhõm đãng đi nguyền rủa. Binh sĩ bao phủ tại trong chói mắt huyền hoàng chi khí, nhịn không được phát ra sảng khoái thanh âm, một cỗ trọc khí từ miệng mũi dâng trào lên, lông mày bên trên đốm đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu thất. Thấy vậy pháp có thể thực hiện, Thẩm Diệp Gan không hiểu nhẹ nhàng thở ra, huyền hoàng chi khí hữu dụng, vậy kế tiếp liền dễ nói. Một bên khác, Ôn Nhất cũng thành công hấp thu đi ra phó quan thể nội nguyền rủa. Cảm nhận được huyền hoàng khí ba động, Ôn Nhất phía dưới ý thức bay đầu nhìn qua, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ôn tiên sinh, kế tiếp liền giao cho ta a. Thẩm Diệp Gan cười nói, nếu là giống Ôn Nhất dạng này từng cái phí sức thanh trừ, sợ là thanh trừ đến ngày mai cũng thanh trừ không hết, còn phải đem chính mình mệt mỏi gần chết. Ban đầu ở Vân Xuyên Vạn Linh Sơn sử dụng huyền hoàng xích thanh lý sát khí, thế nhưng là cho hắn tích lũy không thiếu kinh nghiệm. Rất nhanh, Thẩm Diệp Gan đi tới Liêu trên thành khoảng không. Ngay sau đó, một đóa như núi cao hoa sen vàng bao phủ toàn bộ Liêu thành, huyền hoàng chi khí lấy thế bài sơn đảo hải đẩy ra, gột rửa trong thành mỗi một cái xóa xỉnh. Bên trong hàng giả thành, đang tại trong gian phòng cấm túc Tiêu Hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cố lực lượng này ba động là huyền hoàng chi khí, hơn nữa hắn có thể chắc chắn những thứ này huyền hoàng chi khí đến từ huyền hoàng xích, chính là trước đây chính mình cho ngoại tôn cái thanh kia. Gì tình huống? Ngoại tôn cũng tới tiền tuyến. Tiêu Hàn rất là kinh ngạc, nhanh chóng đứng dậy mở cửa sổ ra nhìn lại. Cái phương hướng này, quan hạ bên kia. Ngoại tôn tại quan hạ. Chẳng lẽ đi tìm thân gia? Dù sao Diệp Đốt cũng tại quan hạ chi địa. Thẩm Diệp Gan đi tới quan hạ xác suất rất lớn muốn đi tìm đối phương. Đáng tiếc mình bây giờ còn muốn bị cấm túc một ngày, bằng không thì liền có thể đi qua một chuyến. Không gặp lâu như vậy ngoại tôn, hắn thật cố gắng tưởng niệm. Chủ yếu vẫn là lo lắng ngoại tôn bọn hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Liêu nội thành, nương theo đại lượng huyền hoàng chi khí bị một lần nữa thu hồi huyền hoàng xích bên trong, bao phủ toàn thành nguyên rùa bị triệt để thanh trừ sạch sẽ. Ôn Nhất lại đối phó quan bọn người tiến hành một lần kiểm tra. Nguyên rùa mặc dù biến mất, nhưng hủ hóa cùng hoại tử đối với cơ thể mang tới tổn thương tồn tại xuống dưới, sau này có thể cần thời gian rất lâu điều dưỡng mới có thể dần dần khôi phục. Tiếp đó Thẩm Diệp Gan theo phó quan đi gặp thủ thanh đem, Ôn Nhất cùng ẩn thai ở những người khác dẫn dắt phía dưới, đi tới trong quân doanh xem xét những binh lính khác tình huống, nhất là tình huống nghiêm trọng nhất một nhóm kia binh sĩ. Mặt tướng tham kiến đế sứ đại nhân. Thủ thành đem thạch xây ở hai tên binh sĩ nâng đỡ, suy yếu đi tới Thẩm Diệp Gan trước mặt hành lễ. Miễn lễ. Thẩm Diệp Gan khẽ gật đầu. Một đoàn người đi tới phòng khách chính bên trong, Thẩm Diệp Gan nói thẳng hỏi càng thêm chi tiết sự tình. Mới từ phó quan nơi đó hiểu rõ quá không rõ ràng, hiện tại hắn cần đầy đủ chi tiết mới có thể tiến hành phán đoán. Thạch xây không dám co dầu diếm, đem tình huống một năm một mười toàn bộ gian thuật, thậm chí còn để cho phó quan đem ghi chép sổ cầm tới. Thẩm Diệp Gan đảo sổ đột nhiên hỏi, cái kia tên thứ nhất xuất hiện triệu chứng binh sĩ, ngay từ đầu phụ trách cái gì cương vị? Thạch xây nhìn về phía phó quan. Ta nhớ được là tướng quân, tiểu kim ban đầu phụ trách hộ thành đại trận khu vực hải tâm. Phó quan tiếp lời nhắc nhở. Hộ thành đại trận khu vực hải tâm. Thẩm Diệp Gan nghi hoặc, vô ý thức nhìn về phía dưới chân. Man nhân thành trì hộ thành đại trận khu vực hải tâm bình thường đều tại phủ thành chủ đang phía dưới. Bù quên mất rồi. Anh chương 921, tinh thần ôn dịch chương 921, tinh thần ôn dịch hắn sở dĩ sẽ hỏi tên thứ nhất xuất hiện triệu chứng binh sĩ phụ trách cái gì cương vị, là bởi vì dưới mắt thực sự rất khó tìm đột phá khẩu, chỉ có thể từ đối phương mọi mặt bắt tay tiến hành điều tra. Đế sứ đại nhân bây giờ muốn đi trước khu vực hải tâm sao? Thạch Xê dò hỏi. Không. Thẩm Diệp Gan lắc đầu, ngược lại hỏi, bây giờ vị này tiểu kim còn sống hay không? Trở về đế sứ đại nhân, còn sống, tiểu kim mặc dù thứ nhất xuất hiện triệu chứng, nhưng hắn triệu chứng cũng không phải nghiêm trọng nhất, quân y đem hắn cách ly tiến hành trị liệu, ta bây giờ đem hắn cho ngài mang tới. Phó quan chủ động xin đi. Không cần, trực tiếp dẫn đường đi. Thẩm Diệp Gan khoát tay nói. Giống Thạch Xê dạng này võ tướng, chịu đến nguyền rủa cơ thể đều bị dày vò như thế, huống chi mấy tên binh lính kia, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận càng nhiều đau đớn. Là, đế sứ đại nhân. Phó quan vội vàng trả lời. Thạch tướng quân, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt ta. Thẩm Diệp Gan nhìn về phía Thạch Xây quan tâm nói. Là, đế sứ đại nhân. Thạch Xây khẽ giật mình, gấp giọng thi lễ một cái. Sau đó tại phó quan dẫn dắt phía dưới, Thẩm Diệp Gan đi tới cách ly tiểu kim đơn độc tiểu viện. Phó quan phát hiện phụ trách đứng gác hai tên binh sĩ không thấy, lại nghe được trong phòng truyền đến tiếng ồn ào, sắc mặt đại biến, cước bộ đột nhiên tăng nhanh, cơ hồ là chạy. Thẩm Diệp Gan bước ra một bước, trước một bước tiến nhập trong phòng, liền thấy một cái thanh niên tại trên giường đau đớn phát ra gào thét, hai mắt sung huyết, cơ thể không ngừng bặm mẹo, móng tay cơ hồ lõm vào não ra bên trong. Hắn điên cuồng tư thái, lệnh hai tên binh sĩ không biết làm sao, đành phải ở bên cạnh một lần kêu gọi tên đối phương hỏi thăm tình huống. Hai người các ngươi lập tức tránh ra.
người chậm tiến tới phó quan tiếng quát đạo. Đại nhân. Hai tên binh sĩ nghe tiếng cả kinh, trong nháy mắt có người lãnh đạo. Phó quan nhanh chóng tiến lên, đem hai tên binh sĩ đẩy lên hai bên, đem trước giường vị trí nhường ra, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Thẩm Diệc An. Đế sứ đại nhân, ngài mau nhìn xem tiểu kim chuyện gì xảy ra.
Ông.
Thẩm Diệc An đại thủ đưa tay về phía trước, trước tiên ngăn lại tiểu kim loại này tự mình hại mình hành vi, mở miệng nói, các ngươi trước tiên lui ra ngoài.
Là, đế sứ đại nhân.
Phó quan không có bất kỳ cái gì nói nhảm, túm bên trên hai tên vẫn còn trạng thái mộng bức binh sĩ liền hướng bên ngoài gian phòng bước nhanh tới. Thẩm Diệc An đi tới phía trước cửa sổ, bắt được tiểu kim cổ tay, đối nó cơ thể tiến hành một lần kiểm tra. Rõ ràng chỉ có 21-22 tuổi tác, trạng thái thân thể lại già yếu đến 4-50 tuổi, đây chính là nguyền rủa mang tới hủ hóa hiệu quả sao? Phó quan kia chịu nguyền rủa thời gian hơi ngắn, cho nên trạng thái thân thể không có hủ hóa nghiêm trọng như vậy. Cơ thể bị hủ hóa, cũng không phải đau đớn nơi phát ra. Tiểu kim sở dĩ sẽ như vậy đau đớn, bắt nguồn từ tinh thần cấp độ, hắn tinh thần không gian dị thường không ổn định, hơn nữa hỗn loạn. Không nghĩ tới cái này nguyền rủa đối với tinh thần cấp độ cũng có ảnh hưởng. Thẩm Diệc An tạm thời thu hồi thần thức, suy tư, hai con ngươi chuyển biến làm màu xanh biếc, chuẩn bị mượn nhờ tiên linh đồng tử sức mạnh tìm tòi hư thực. Thiên Vũ thành sở vương phủ. Diệp Ly Yên trước tiên liền cảm nhận được phu quân tại sử dụng tiên linh đồng tử sức mạnh, màu xanh biếc đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua rực rỡ lưu quang, hiếu kỳ đối phương đang làm gì. Nhìn lén một chút, hắn sẽ không bị phát hiện. Ân, nàng sẽ nhìn một chút, không nói lời nào. Một bên khác, mượn nhờ tiên linh đồng tử sức mạnh, Thẩm Diệc An lúc này mới chú ý tới, tiểu kim tinh thần không gian bị một đoàn màu đỏ lộn xộn sợi tơ chiếm cứ một nửa vị trí, không chỉ có như thế, những sợi tơ này cũng tại đối phương trên linh hồn lan tràn ra. Vừa mới thần thức của mình vậy mà không có phát giác được, còn tốt ý thức của mình không có tùy tiện tiến vào đối phương tinh thần không gian bên trong. Hủ hóa cơ thể chỉ là bắt đầu, sát chiêu trốn ở chỗ này sao? Những thứ này màu đỏ sợi tơ rất quỷ dị, phản phất tồn tại ở một không gian khác nhưng lại cùng thực tế nối tiếp.
Ông.
Trầm tư phút chốc, Thẩm Diệc An phân ra một đạo ý thức, cầm trong tay kiếm hồn đi tới tiểu kim tinh thần không gian bên trong, đối mặt quỷ dị này màu đỏ sợi tơ. Quả nhiên, ý thức của hắn vừa tiến đến, đoàn kia màu đỏ sợi tơ cảm nhận được nguy hiểm liền bản năng quấn quanh tới. Thẩm Diệc An cũng không nói nhảm, thuần thục mấy kiếm liền đem cái này một đoàn màu đỏ sợi tơ hoàn toàn chém vỡ. Có lẽ là nguyên rủa hiệu quả tiêu thất, bị chém vỡ màu đỏ sợi tơ bắt đầu tàn lùi tiêu thất. Chỉ trong chốc lát, dù là tiểu kim trên linh hồn đều lại không màu đỏ sợi tơ bóng dáng. Mặc dù giải quyết, nhưng Thẩm Diệc An trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Những thứ này màu đỏ sợi tơ mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một loại tinh thần ôn dịch. Tiên trạch đảo thiên ôn chi pháp. Thẩm Diệc An vô ý thức nghĩ tới ngày đó, từ Dương Tử Vi linh hồn tóe ra cái kia cố đủ để ăn mòn linh hồn ôn dịch sức mạnh. Chẳng lẽ hết thảy đều là tiên trạch đảo người làm? Suy xét bên trong, bởi vì màu đỏ sợi tơ biến mất, tiểu kim trên mặt vẻ thống khổ rõ ràng tiêu thất rất nhiều, nhưng nguyền rủa hậu di chứng còn tại, cả người trạng thái cũng không khá lắm, cần thời gian hơi dài tĩnh dưỡng khôi phục. Thẩm Diệc An lấy lại tinh thần, bước ra cửa phòng, lợi dụng tiên linh đồng tử quét về phía phó quan ba người, quả nhiên, bọn hắn tinh thần không gian bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút màu đỏ sợi tơ.
Đế sứ đại nhân,
phó quan đi lên trước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn đã không sao, ba người các ngươi phóng khai tâm thần, không nên chống cự. Thẩm Diệc An mở miệng ra lệnh. Ba người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tại chỗ đứng thẳng tắp, nhất là cái kia hai tên binh sĩ, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cùng trong tin đồn đế sứ đại nhân mặt đối mặt, trong lòng khẩn trương không được.
Ông,
tại Thẩm Diệc An dưới thao túng, kiếm hồn chia ra làm ba trợ giúp ba người chém vỡ màu đỏ sợi tơ. Phó quan ba người đồng thời đau nhè răng trợn mắt rồi một lần, tiếp đó toàn thân trên dưới không hiểu tuôn ra một cỗ cảm giác cùng dung, sau khi đó màu vàng khí thể rội rửa cơ thể lúc còn muốn sảng khoái. Cùng tiểu kim cùng nhau đứng gác mấy người, triệu chứng nghiêm trọng không. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Diệc An trầm giọng hỏi. Tất nhiên tiểu kim phụ trách hộ thành đại trận khu vực hạch tâm, cùng nhau đứng gác binh sĩ, tự nhiên là cũng là cỗ này tinh thần ôn dịch nhóm đầu tiên người bị hại. Trở về đế sứ đại nhân, bọn hắn triệu chứng đều tương đối nghiêm trọng, cho nên đều bị chúng ta cho đơn độc cô lập. Phó quan thành thật trả lời. Thẩm Diệc An mở miệng, mang bản tọa đi gặp bọn hắn.
Là, đế sứ đại nhân.
Một đoàn người nhanh chóng chạy tới mấy người cô lập biệt tử. Tình trạng đều cùng tiểu kim một dạng, thậm chí nghiêm trọng giả, cũng ở vào nghiêm trọng sụp đổ trạng thái. Trợ giúp mấy người giải quyết đi tinh thần không gian bên trong màu đỏ sợi tơ, Thẩm Diệc An đơn độc rời đi cùng Ôn Nhất cùng Ẩn Thai tụ hợp. Biết được tình huống hôm nay, Ôn Nhất khuôn mặt sắc lập tức khó coi mấy phần, đề cập tới tinh thần cùng linh hồn phương diện, cái này càng không tốt giải quyết. Thẩm Diệc An nuốt nuốt mi tâm, nếu như chính mình dùng kiếm hồn từng cái thanh lý, toàn bộ Liêu thành mấy ngàn binh sĩ quả thực là cái đại công trình. Nhưng dưới mắt, hắn còn không nghĩ phí thần phí lực như thế. Cố này tinh thần ôn dịch sớm nhất xuất hiện tại hộ thành đại trận khu vực hạch tâm, hiện trường có thể sẽ cung cấp một chút hữu dụng manh mối. Chương 922, cổ lão sinh vật chương 922, cổ lão sinh vật tổng cộng đi qua thời gian một nén nhang, Thẩm Diệc An một thân một mình một lần nữa về tới trong phủ thành chủ. Thạch Kiến dù sao cũng là thiên vũ cảnh võ giả, tinh thần lực viễn siêu người bình thường, dựa vào nghị lực ngạnh sinh sinh đối phó màu đỏ sợi tơ hủy hoại. Trợ giúp Thạch Kiến thanh lý mất tinh thần không gian bên trong màu đỏ sợi tơ, Thẩm Diệc An lời thuyết minh ý đồ. Màu đỏ sợi tơ dọn dẹp xong, Thạch Kiến trạng thái tốt hơn nữa, hắn không dám thất lễ, tự thân vì Thẩm Diệc An dẫn đường. Đế sứ đại nhân, nơi này chính là đi tới hộ thành đại trận khu vực nồng cốt thông đạo. Bởi vì cái này quái bệnh, tạm thời bị chúng ta phong tỏa. Thạch Kiến điều khiển cơ quan mở ra trầm trọng cửa sắt. Cửa sắt mở ra trong nháy mắt, một cỗ lạnh lẽo thê lương hàn phong rít gào ra. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời,
Long Nguyên xuất hiện treo ở Thẩm Diệc Gan trước mặt, một cỗ Long Uy hóa thành kim sắc gợn sóng đẩy ra, đem cái kia cỗ tuôn ra hủ hóa khí tức càn quét không còn một đống. Thẩm Diệc Gan thần sắc phá lệ nghiêm túc, đậm đà hủ hóa khí tức, xem ra chủ yếu vấn đề thật sự xuất từ phía dưới. Man nhân hộ thành đại trận khu vực hải tâm, bình thường thiết lập ở dưới đất mấy chục mét, thậm chí sâu hơn vị trí, đến mức toàn bộ khu vực không có thể bị huyền hoàng xích huyền hoàng chi khí gột rửa đến. Ông, tại thạch kiến cùng với vài tên binh sĩ chăm chú, Thẩm Diệc Gan tâm thần khẽ động gọi ra huyền hoàng xích, mượn nhờ huyền hoàng chi khí mở đường. Thạch tướng quân, nhường ngươi người tạm thời toàn bộ rời đi phủ thành chủ, người chung quanh cũng toàn bộ rời xa. Thẩm Diệc Gan nghiêng đầu sang chỗ khác nói, hắn sợ một hồi ở phía dưới làm ra động tĩnh quá lớn, cùng Lâm Diêu thành một dạng, toàn bộ phủ thành chủ sụp đổ cả ngày hố. Là, đế sứ đại nhân. Thạch Kiến cũng không hỏi vì cái gì, nhân ra đế sứ lên tiếng, chính mình thành thành thật thật làm theo liền có thể. Nói xong, Long Nguyên cùng Huyền Hoàng Xích bảo hộ ở hai bên, Thẩm Diệc Gan theo bậc thang hướng phía dưới, xâm nhập hướng hộ thành đại trận khu vực hải tâm. Càng thâm nhập, cỗ này hủ hóa khí tức càng nồng đậm. Bởi đó phía trước Lâm Diêu thành kinh thiên nổ tung, man nhân vì hộ thành đại trận cung cấp năng lượng ma đạo khí trang bị đã toàn bộ lui lại, đổi lại do trời công bộ cung cấp tạm thời hộ thành đại trận trang bị. Dù sao cũng là nhà mình đồ vật, theo đạo lý tới nói, không nên xuất hiện vấn đề gì. Trừ phi man nhân đón mua thiên công bộ người, có thể tại nhóm này trang bị bên trên làm tay chân. Nhưng xác suất thực sự quá nhỏ. Thiên công thuộc hạ tại võ vệ ti 4 bộ một trong, võ vệ ti bên trong bộ tự trang 10 phần nghiêm ngặt, nhất là thiên công bộ loại này ngành đặc biệt. Đừng quên, hôm trước công bộ tổng trưởng bên cạnh Văn Kỷ vừa mới chết chưa tới nửa năm, thiên công bộ trên dưới tiến hành một đợt thanh tẩy, cũng không thể là không có rửa giấy sạch sẽ, còn có chuột đồng dấu ở trong đó. Thẩm Diệc Gan suy nghĩ ngàn vạn, bản nhân đã đi tới hộ thành đại trận khu vực hạch tâm. Trung quanh là một mảnh đen như mực, không có bất kỳ cái gì ánh sáng, cũng không có bất kỳ năng lượng nào ba động. Ở đây khu vực nồng cốt không gian vậy mà khổng lồ như thế. Thẩm Diệc Gan thần thức quét bốn phía âm thầm kinh ngạc, trung quanh dị thường rộng lớn, dẫn đến trung tâm an trí hộ thành đại trận trang bị đại cao, giống như là một cái tế đàn, tọa lạc tại ở đây. Chính xác nói, cảnh tượng trước mắt chính xác rất giống cúng tế địa điểm. Kỳ quái, theo đạo lý tới nói, duy trì hộ thành đại trận trang bị hẳn là sẽ sinh ra một chút năng lượng ba động, làm sao lại không phản ứng chút nào? Thẩm Diệc Gan cau mày, hủ hóa khí tức càng nồng nặng. Đâu muốn ở đây sao? Lại là đồ vật gì đưa đến? Suy tính khoảng cách, Thẩm Diệc Gan vừa dự định ngưng tụ ra mấy cái hỏa cầu đem không gian chiếu sáng, một giây sau, bản năng nắm chặt Long Nguyên trở tay chính là một kiếm đáng xuất. Oanh! Tái nhật kiếm khí lập lòe đến ám không gian, cùng một cái to lớn màu đỏ lợi trảo phát sinh kinh thiên va chạm. Giống trong bóng tối, một đầu quỷ dị loại người sinh vật xuất hiện, toàn thân màu đỏ bắp thịt cuộn, nắm giữ một đôi đáng sợ lợi trảo, đầu bị đầu đầy mái tóc đen dài bao phủ, mơ hồ có thể thấy được một đôi tinh hồng hai con ngươi, chừng 3-4 mét cao. Mười phần cổ lão khí chàng tràn ngập ra, Thẩm Diệc Gan con ngươi hơi co lại, cái này sinh vật cổ quái lại có thần du cảnh cửu trọng thực lực cảnh giới. Kiếm khí đem cổ lão quái vật đánh lui lại không thể làm bị thương hắn một chút, làm cho nổi giận phát ra gào thét. Không sai, cái này cổ lão quái vật toàn thân cao thấp đều đang phát tán ra cái kia cỗ hủ hóa khí tức. Đang lúc Thẩm Diệc Gan toàn bộ thần chăm chú trước mắt cái này một đầu lúc, trong bóng tối, một đạo tê liệt không khí âm thanh tê mình, có cái gì tại lấy một loại tốc độ cực nhanh đang tại hướng hắn tới gần. Còn có một đầu. Thẩm Diệc Gan kinh nghi, không dám sơ suất chút nào, huyền hoàng xích treo ở bên cạnh, huyền hoàng chi khí hóa thành vòng xoáy, tại trung quanh hắn quấy động, quét sạch mãnh liệt mà đến hủ hóa sức mạnh. Đồng thời, đế liêu từ hắn thể nội gọi ra, giữ tại trên tay kia, lão liêu thủ cùng sơn hà ấn đồng thời treo ở đỉnh đầu. Không gian giam cầm. Giang giác. Hướng mình đánh tới chớp nhoáng bên kia cổ lao sinh vật, ngạnh sinh sinh đánh vỡ không gian lực lượng phong tỏa, huy động lợi trảo hướng hắn vô xuống. Bang. Long Nguyên cùng đế liêu song kiếm tề xuất. Cổ lao sinh vật lợi trảo bị đế liêu chặt đứt đồng thời, Long Nguyên gào thét vung ra một đạo kiếm mang, giống như một cây cự thương đem hắn đánh bay ra ngoài. Một lúc sau, ban đầu bị đánh bay cổ lao sinh vật, một lần nữa hướng Thẩm Diệc Gan dùng một loại thường nhân khó có thể lý giải được tốc độ nhào tới. Thẩm Diệc Gan bên cạnh, một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện, ngay sau đó Khôi Linh Khôi Ngô thân hình từ trong nhanh chóng hiện lộ ra. Khôi Linh trong mắt hồng mang cơ hồ ngưng vì thực chất, lòng bàn chân rơi xuống đất trên bảng nấy mắt, lực lượng toàn thân đã tích xúc hoàn tất, đạp nát rơi chân địa tấm, giống như một quả đạn pháo gào thét vọt tới đánh tới cổ lao sinh vật. Phanh! Tại trên quỷ diện đại lực bồi dưỡng, Khôi Linh đã có nhân loại thần du cảnh lục trọng thực lực cảnh giới, nhưng nhờ vào thi khôi đặc tính, nhất là đi qua thiên lôi cùng địa hỏa rèn luyện, dị biến thành xích kim hỏa khôi, cường độ thân thể phá lệ kinh khủng. Trình độ nào đó đã siêu việt nửa bước luân tàng cảnh cường giả cường độ thân thể, có thể so đo một chút linh bảo vô cùng mạnh mẽ cùng pháp khí. Khôi Linh cùng cổ lão sinh vật giống như là hai tòa sơn nhạc đụng vào nhau, phát ra âm thanh chấn thiên động địa, làm cho cả khu vực hạch tâm đều đang điên cuồng run rẩy. Một bên khác, Thẩm Diệc Gan mượn nhờ đế liêu đặc tính, trực tiếp đem trước mắt cổ lão sinh vật chém tới tứ chi. Mặc dù cái này cổ lão năng lượng sinh vật dựa vào cái này cổ quái nhục thể, đột phá một chút sức mạnh giam cầm cùng hạn chế, nhưng cũng may không phải bất tử chi thân, không cách nào nhanh chóng chữa trị khôi phục. Thẩm Diệc Gan mắt đen tràn đầy nghi hoặc. Ở đây làm sao lại cất giấu hai đầu thần du cảnh cửu trọng quái vật? Hơn nữa bọn chúng dĩ nhiên thẳng đến trốn ở chỗ này. Phàm là ra ngoài một đầu, đối với Thạch Kiến cùng mấy ngàn binh sĩ tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Còn có một cái vấn đề càng lớn hơn, bọn chúng như thế nào xuất hiện ở nơi này? Cũng không thể là trống rông xuất hiện a. Nếu như sớm đã có dự mưu, Tiểu Kim chờ phụ trách đứng gác binh sĩ, không có khả năng sống đến bây giờ, sợ là sớm đã bị xé nát bấy. Làm. Thẩm Diệc Gan thân hình đột nhiên nhoáng một cái, né tránh một thanh cũ nát đao sắt vung chặt. Đập vào mắt là một đầu khoác trên người một tầng lớp vảy màu tím cổ lao sinh vật,
hắn khí tức muốn so cái kia hai đầu cổ lao sinh vật còn cường đại hơn mấy phần, nửa bước luân tầng cảnh. Vô thanh vô tức, thần thức căn bản không dò được, chẳng lẽ thực sự là trống rông xuất hiện? Thẩm Diệc An cũng hoài nghi chính mình đã trúng huyễn thuật. Không đúng. Thẩm Diệc An ánh mắt lẫm liệt, loại này như có gai ở sau lưng cảm giác. Khu vực hạch tâm bên trong, trừ hắn, Khôi Linh cùng cái này ba đầu quái vật, còn có một đôi mắt đang âm thầm quan sát chính mình. Là ai? Chương 923, đến từ nó ác ý chương 923, đến từ nó ác ý không dung Thẩm Diệc An suy nghĩ nhiều, màu tím kia sinh vật đã lao đến, tốc độ nhanh đến ánh mắt của hắn suýt nữa không có đợi kịp. Làm. Đế Liễu nhẹ nhõm chém bơ trôi này cũ nát đau sắt, lạnh đấu xương kiếm khí sen lẫn kim sắc thần lôi gào thét đâm vào màu tím sinh vật trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài. Thẩm Diệc An ánh mắt băng lãnh, sau lưng đại nhật luân hiện lên, chói mắt kim dương nở rộ thần quang đem lớn như vậy khu vực hạch tâm hoàn toàn chiếu sáng, làm cho những thứ này cổ lão sinh vật không chỗ che thân. Một đầu bị chính mình chém tới tứ chi, bên kia cùng Khôi Linh chiến đấu một đoạn, trước mặt ngoại trừ đầu này màu tím sinh vật, chỗ xa xa còn có ba đầu cổ lão sinh vật nhìn chằm chằm. Đến nỗi nhìn trộm chính mình cặp mắt kia, chủ nhân biến mất không thấy. Cùng trong lúc nhất thời, lão liêu thụ tươi non cảnh liễu lan tràn đến bốn phía, mượn nhờ không gian lực lượng, tạm thời vững chắc lại toàn bộ lung lay muốn hoảng khu vực hạch tâm, tận khả năng cho lên phương thạch kiến cùng với một đám binh sĩ kéo dài thêm một chút rút lui thời gian. Nếu như tình huống cho phép, hắn muốn ở chỗ này, liền đem những quái vật này toàn bộ giải quyết đi. Màu tím sinh vật mái tóc màu đen rủ xuống trên mặt đất, bị đánh bay sau vững vàng rơi trên mặt đất phát ra gầm nhẹ. Ầm ầm. Đột nhiên, trong không khí còn sót lại kim sắc thần lôi hóa thành một chi lôi thương, phong mang vô hạn đâm vào màu tím sinh vật bả vai. Màu tím sinh vật thụ trọng thương, xa xa ba đầu cổ lão sinh vật rõ ràng ngồi không yên, nhao nhao lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lao đến. Kiếm hồn chia ra làm ba, đồng thời chém qua lấy ba đầu cổ lão sinh vật thân thể, đủ để nén sụp linh hồn nhất kiếm, không có đối bọn chúng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thẩm Diệc Can hai mắt nheo lại, vô luận là màu tím sinh vật, vẫn là những thứ này màu đỏ cổ lão sinh vật không có linh hồn cùng ý thức, hoàn toàn là một cái xác không, ỷ vào cường đại thân thể dựa vào bản năng hành động. Huyền Hoàng Xích chấn. Một mực bảo hộ ở cơ thể một bên Huyền Hoàng Xích phóng xuất ra như mênh mông huyền hoàng chi khí, ở giữa không trung diễn hóa ra một thanh dài mấy chục mét cự xích, ầm ầm chấn áp hướng ba đầu cổ lão sinh vật, làm cho trong lúc nhất thời bị áp chế ngay tại chỗ. Sơn Hà ấn chấn. Treo ở Thẩm Diệc An đỉnh đầu Sơn Hà ấn bắt đầu không ngừng phóng đại, giống như một tòa núi nhỏ đem ba đầu cổ lão sinh vật hoàn toàn chấn áp phía dưới. Bang. Đế Liêu kiếm thân huyền quang rực rỡ, phóng xuất ra từng sợi tràn ngập phá hoại lực lượng kiếm mang hướng về phía trước vọt tới. Màu tím sinh vật thân thể mười phần cứng rắn, cho dù là ẩn chứa thiên kiếp chi lực kim sắc thần lôi đều không thể hoàn toàn xuyên qua bả vai. Nhưng ở từng sợi vô kiên bất tồi màu đen kiếm mang bao phủ xuống, màu tím sinh vật bản năng muốn chạy, nhưng vẫn là chậm một bước. Kiếm mang qua trong giây lát, liền đem thân thể của nó xuyên thủng ra từng cái to bằng miệng chén lỗ thủng, dòng máu màu tím văng khắp nơi, rơi xuống đất trên bảng phát ra xì 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 hủ hóa âm thanh. Thẩm Diệc An thừa dịp màu tím sinh vật giằng co tại chỗ, bách bộ phi kiếm mà ra, Đế Liêu cao tốc xoay tròn chém qua, đem hắn một kiếm đeo đầu. Giải quyết xong màu tím sinh vật, ánh mắt rời về phía Sơn Hà ấn chỗ. Ba đầu cổ lão sinh vật cùng hợp lực phía dưới, lại vọng tưởng đem Sơn Hà ấn giơ lên, lực lượng thật kinh khủng. Hắn dù chưa cùng những quái vật này cứng đối cứng, nhưng thông qua Khôi Linh cùng bên kia cổ lão sinh vật lần lượt kinh thiên va chạm mạnh bên trong, liền có thể cảm nhận được những thứ này cổ lão sinh vật cường đại. Giống. Ba đầu cổ lão sinh vật liên tiếp phát ra tiếng giống giận dữ, bắp thịt toàn thân giống như khí cầu một dạng bành trướng, khí tức bạo ngược điên cuồng tràn ngập. Ông. Thẩm Diệc Can tâm thần khẽ động, Huyền Hoàng Xích cùng Sơn Hà ấn cùng thu hồi đến bên cạnh. Mất đi trấn áp, ba đầu cổ lão sinh vật thả ra sức mạnh suýt nữa đem không gian phá toái. Kinh khủng sát lục chi lực đẩy ra, ẩn hai chẳng biết lúc nào cầm trong tay thai tịch từ lối vào giết vào đi vào, tinh hồng đao khí như đại thủy triều thiên trụt về phía ba đầu cổ lão sinh vật. Bá. Đế Liêu thoát ly Thẩm Diệc An chi thủ xuất hiện ở giữa không trung, phóng ra bảy sắc thần hồng, từng đạo mưa kiếm mang điểm giống như điên cuồng mạnh kích xuống. Ầm ầm. Liên tiếp va chạm mạnh cùng nổ tung sóng xung kích làm cho cả khu vực hạch tâm điên cuồng chấn động, lung lay sắp đổ, kèm thêm phía trên Liêu thành đều chịu ảnh hưởng, phảng phất giống như địa long xoay người, lớn như vậy thành trì lắc lư. Phanh. Bị cổ lão sinh vật cắn cánh tay Khôi Linh, hai con ngươi hồng quang đại mạo, toàn thân cao thấp cổ hoàng sắc địa hỏa lở lở, há to mồm cùng đối phương lẫn nhau cắn xé, tràn diện huyết tinh đến cực điểm. Một bên khác, vừa mới bị một kiếm đeo đầu màu tím sinh vật, không biết lúc nào một lần nữa đứng lên, thân thể tàn phế lắc lắc ung dung hướng ẩn thai nhào tới. Ba. Màu tím sinh vật vừa nhảy dựng lên, liền bị một cái kim diễm quấn quanh cự thủ trọng trọng đập vào trên sàn nhà. Thẩm Diệc Can điều khiển biến hóa ra pháp tướng cự thủ, giống diều hâu vồ gà con, nhẹ nhõm đem màu tím sinh vật giữ tại trong lòng bàn tay. Nương theo toàn lực của hắn nắm chặt, dù là màu tím sinh vật thân thể mạnh mẽ như vậy vẫn phát ra kéo kẹt xương cốt vỡ vụn thanh âm. Phốc thử. Cuối cùng, tại ẩn thai chứng kiến phía dưới, màu tím sinh vật bị pháp tướng cự thủ ngạnh sinh sinh nghiền nát, hiện trường tàn nhẫn đến cực điểm. Đốt. Thẩm Diệc Can hai mắt giấy lên ngọn lửa màu vàng nóng, phòng ngừa thứ quỷ này lần nữa sát chết bùng dậy, kinh khủng thái dương chi hỏa từ trong lòng bàn tay bộc phát, cháy hung hực, mãi đến đem màu tím sinh vật thân thể đốt thành than cốc trạng thái. Điện hạ. Ẩn hai kêu một tiếng, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Khôi Linh phương hướng. Phanh. Khôi Linh cùng cổ lão sinh vật chiến đấu, lâm vào một loại dị thường máu tanh trạng thái, song phương ra tay không có kết cấu gì, tất cả đều là tại lấy thương đổi thương, huyết nục cùng vậy màu vàng kim băng tứ phía, máu tươi dâng trào không ngừng. Cẩn thận, có thể còn có. Thẩm Diệc Can trầm giọng nói. So với những quái vật này, hắn càng kiêng kỵ cặp kia quan sát ánh mắt của mình. Chủ nhân của cặp mắt kia, rất có thể cùng những quái vật này là cùng một bọn, chỉ có điều nó có trí khôn, lại có thể nắm giữ càng quỷ dị hơn năng lực. Phanh! Lại là một lần va chạm mạnh, Khôi Linh cùng cổ lão sinh vật cùng nhau va vào trên vách tường, sinh ra năng lượng thật lớn xung kích, để cho kinh khủng vết rách lan tràn ra. Thẩm Diệc Can nhíu mày, nơi này sụp đổ đã không cách nào vãn hồi, dù là điều khiển lão Liêu Thụ phóng thích nhiều hơn nữa không gian lực lượng, cũng chỉ có thể là chỉ hoan thôi. Phốc thử! Long Nguyên bay ra, xuyên qua cổ lão sinh vật lồng ngực, đem hắn cùng Khôi không điểm mở. Cổ lão sinh vật bản năng nâng lên lợi chảo muốn đem Long Nguyên rút ra đi. Không ngờ Long Nguyên chớp mắt huyễn hóa thành hắc long hình thái, hắc kim sắc long chảo tại đối phương trên lồng ngực sâu ra một cái độc lớn. Hắc long mở ra miệng rồng cắn một cái, tham lam thôn phệ lên trên người đối phương kèm theo hủ hóa sức mạnh. Ông Thẩm Diệc Can huy động huyền hoàng xích, lợi dụng huyền hoàng chi khí đem hiện trường cùng ba người trên thân nhiễm đến hủ hóa sức mạnh gột rửa sạch sẽ. Xác định Long Nguyên có thể tiêu hóa cỗ này hủ hóa sức mạnh, hắn liền không có đi quản, tùy ý nó đem đối phương thôn phệ sạch sẽ. Đế Liêu vốn muốn đi thôn phệ bên kia bị chém tới tứ chi cổ lão sinh vật, nhưng bị hắn ngăn lại. Một đầu kia, hắn còn hữu dụng chỗ, chủ yếu là lấy ra nghiên cứu tinh tường lai lịch, vì sao lại chống rông xuất hiện ở đây. Thẩm Diệc Can từ phía sau lưng đại nhật luân bên trên gọi ra một cái kim ô, đem hắn diễn hóa thành từng cái kim sắc xiềng xích đi trói lại một đầu kia cổ lão sinh vật. Đột nhiên, một thanh âm từ hắn trong đầu vang vọng. Cảm nhận được sao? Đến từ nó ác ý chương 924, kinh dị chương 924, kinh dị thanh âm giả mua lệnh Thẩm Diệc Can ngừng lại cảm giác kinh dị. Là ai đang nói chuyện? Chủ nhân của cặp mắt kia. Thần trí của hắn bao phủ ở chỗ này không gian mỗi một cái xó xỉnh, thậm chí xuyên thấu qua vách tường cùng sàn nhà, xâm nhập trong lớp đất, thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Không đợi Kim Ô diễn hóa ra xiềng xích trói lại một đầu kia cổ lao sinh vật, một cỗ lực lượng vô hình buông xuống, trực tiếp hủy diệt nó cùng với các thi thể quái vật. Vô thanh vô tức, giống như là một giọt nước tại chỗ hóa khí, Thẩm Diệc Can còn không có phản ứng lại, bị chém tới tứ chi cổ lão sinh vật ngay tại trong hư hóa hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đây là đến từ nó ác ý đạo kia thanh âm giàn mua tiếp tục tại trong đầu quân quẩn. Thẩm Diệc Can sau khi kinh ngạc, đối với vừa mới cố lực lượng kia, tràn đầy không hiểu, cuối cùng là cái gì lực lượng, có thể đem một đầu quái vật mạnh mẽ như vậy hoàn toàn từ nơi này trên thế giới xóa đi. Nhất định dính đến quy tắc cấp độ, thậm chí cao hơn. Còn có, đối phương một mực nói nó là có ý gì? Ở trong đầu mình người nói chuyện đến tuột cùng là ai? Xì xì xì. Không cho phép Thẩm Diệc Can suy nghĩ nhiều, không gian chính giữa chỗ trên đài cao. Nguyên bản để đặt hộ thành đại trận trang bị trên bàn, một đạo nhỏ bé đến cực điểm vết nứt không gian xuất hiện, dị thường đậm đà hủ hóa khí tức hạo đãng mà ra. Vết nứt không gian phóng đại, làm cho thời gian cùng không gian đều xảy ra một loại nào đó và mẹo, hết thảy chung quanh trở nên quỷ dị, an tĩnh đáng sợ. Thẩm Diệc Can nhìn sang ánh mắt cùng chấn, một cái đầy vảy lợi trảo từ trong vết nứt không gian chậm chạp lộ ra, cùng màu tím kia sinh vật giống nhau như lúc lợi trảo. Chỉ là đối phương khí tức rõ ràng muốn so hắn tiêu diệt một đầu kia phải cường đại hơn một chút. Cái kia cổ vô hình sức mạnh lần nữa buông xuống, nén sụp nô ra màu tím lợi chảo cùng chủ nhân, đồng thời quan hợp ở vào khuyết trương trạng thái vết nứt không gian. Hết thảy phát sinh là nhanh như vậy cùng đột nhiên. Ẩn hai bảo hộ ở nhà mình điện hạ phía trước, nín thở. Vừa mới phát sinh hết thảy, cũng hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, chỗ mi tâm tu La Chi nhãn đã ở vào xúc thế đai phát trạng thái. Chỉ cần đối phương xuất hiện, hắn sẽ trước tiên vận dụng tu La Chi nhãn tiến hành công kích. Âm ầm từ vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Diệc Can lợi dụng lao liêu thụ ra cô tại bốn phía không gian lực lượng, cũng không có tin tức biến mất. Hộ thành đại trận khu vực hạch tâm tại chịu đựng lần này chiến đấu hủy hoại sau đó bắt đầu sụp đổ, đại lượng đất đá bay thấp xuống dưới. Điện hạ, Ẩn Hai nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nhà mình điện hạ. Bây giờ không đi, bọn hắn liền sẽ bị hoàn toàn chôn cất dưới đất. Điện hạ, cách đó không xa Khôi Linh cũng đi theo kêu một tiếng. Thẩm Diệc Can đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước. Càng ngày càng nhiều đất đá rơi xuống, trong không gian một mảnh bụi đất tung bay. Xuyên thấu qua toàn cảnh là bụi đất, Thẩm Diệc Can trong tầm mắt, khu vực nồng cốt phía kia, một cái tóc bạc lão giả chợt lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là lóe lên, nhưng như cũng bị hắn bắt đến, đối phương giống như là cố ý xuất hiện tại trước mắt mình. Đạo này hình tượng, là hắn. Mộ Dung Tông vân người sau lưng, cái kia sư phụ. Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Vừa mới âm thanh, cũng là đối phương truyền âm đến trong đầu của chính mình. Chẳng lẽ vừa mới phát sinh hết thảy, cũng là hắn làm, hắn là kẻ đầu têu? Thẩm Diệc Can thần sắc đại biến, gương mặt khó có thể tin. Nhưng đối phương nếu như là kẻ đầu têu, vì sao muốn ở trong đầu mình truyền âm nói những cái kia không giải thích được? Nó ác ý, nó lại là cái quỷ dị đồ vật. Những thứ này quỷ dị quái vật sau lưng chủ nhân. Ầm ầm, từ trên xuống dưới, toàn bộ khu vực hạch tâm bắt đầu hoàn toàn sụp đổ, trên mặt đất đã rút lui xa thạch kiến bọn người, trơ mắt nhìn qua lớn như vậy phủ thành chủ bắt đầu đất sụt. Dưới mặt đất, Thẩm Diệc Can đem Ẩn Thai cùng Khôi Linh thu sạch vào sơn hà ấn bên trong, toàn thân chân võ chi khí hạo đãng, chân võ bá thể. Trên mặt đất, chính đáng địa hàm âm thanh nhỏ dần lúc, một cái kình thiên cự thủ phá đất mà lên. Theo sát phía sau, cao trăm trượng pháp tướng cự nhân phá vỡ đại địa bay đến trên không, ở trên cao nhìn xuống, quan sát hướng toàn bộ Liêu thành. Thạch Kiến cùng một đám binh sĩ đều ngơ ngác nhìn lấy một màn trước mắt, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Tiên thần hàng này, cũng bất quá như thế đi. Pháp tướng cự nhân gần như chỉ ở trên không tồn tại trong chốc lát, liền tan rã biến mất không thấy gì nữa. Bá. Kim quang lóe lên, Thẩm Diệc Can tay nâng sơn hà ấn rơi vào trên mặt đất. Vừa mới, hắn trên không trung trệ không công phu, thần thức dọc theo không biết vài trăm dặm, tên kia tóc bạc lão giả thật giống như không tồn tại trên thế giới này, triệt để không thấy tung tích. Ẩn Hai từ trong sơn hà ấn đi ra, quan tâm nói, điện hạ, đã không sao? Thẩm Diệc Can mở miệng nói ra, đã xảy ra chuyện gì? Ôn Nhất Cơ hồ là trước tiên đi tới trước mặt hai người. Thẩm Diệc Can cau mày, lắc đầu, nói rất dài dòng. "Bá." Đang lúc xa hơn một chút vị trí Thạch Kiến cùng phó quan dự định tiến lên lúc, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, người vừa tới không phải là người khác, chính là Thẩm Nhất. Tên kia chạy thật nhanh tiểu tử, nhanh nói một chút chuyện gì xảy ra. Thẩm Nhất bố trí xuống một đạo cách âm trận pháp, khai môn kiến sân hỏi. Bên này xuất hiện động tĩnh thời điểm, hắn vẫn tại chú ý, thẳng đến tên kia ra tay, hắn trước tiên chạy tới. Đáng tiếc, giống như lần trước, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngăn lại đối phương. Thẩm Diệc Can liền giật mình phía dưới, ngưng trọng nói, "Nhất tiên sinh, hắn một mực đang quan sát ta. Cái kia tóc bạc lão giả cơ bản có thể chắc chắn là luân tàng cảnh cường giả, vô hình kia sức mạnh hẳn là một loại nào đó quy tắc sức mạnh vận dụng, hắn có thể không thể nào hiểu được cùng cảm ứng được, nhưng trước mắt vị này nhất định cảm ứng được. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem từ trước đến nay đến Liêu Thành bắt đầu trận tướng, đúng sự thật giảng cho đối phương." "Nó ác ý?" Thẩm Nhất ánh mắt sâu hơn mấy phần. "Ngài biết nó là cái gì không?" Thẩm Diệc Can dễ kỳ đạo. Thẩm Nhất do dự chỉ chốc lát, lắc đầu, "Không biết." Bị Thẩm Nhất cách âm trận ngăn cách bên ngoài, Ôn Nhất cùng Ẩn Thai hai mặt nhìn nhau, cái trước càng hiếu kỳ phía dưới đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả vị này đều kinh động. Ẩn Thai không nói gì thêm, chỉ là xoay người, dùng ánh mắt dừng lại muốn lên phía trước Thạch Kiến bọn người. "Ngài, thật không biết sao?" Thẩm Diệc Can hít sâu một hơi. Hắn luôn cảm giác vị này chắc chắn biết thứ gì. Thẩm Nhất không ngữ lên mắt, "Ta biết mà nói, có thể không nói cho tiểu tử ngươi. Lại nói, các ngươi gặp phải những quái vật kia, nhưng có thi thể lưu lại?" "Không có, đều bị hắn cho thanh trừ sạch." Thẩm Diệc Can lắc đầu. Hắn muốn đem đầu kia bị chém tới tứ chi cổ lão sinh vật bắt được, kết quả đối phương ra tay rồi. Hủ hoa khí tức, vết nứt không gian Thẩm Nhất vuốt ve lên cái cằm. "Nhất tiên sinh, có khả năng hay không là man nhân lưu hậu chiêu?" Thẩm Diệc Can nghi kỳ đạo. "Rất không có khả năng, ba tên kia sẽ không cho chúng ta lưu lại dạng này nhược điểm." Thẩm Nhất giao động đầu, ngữ khí phi thường khẳng định. "Giữa bọn họ thương lượng, hết thể xây dựng ở trên quy tắc chi lực, cùng những cái kia huyết hệ, thiên đạo lời thề mở dạng, kẻ vi phạm sẽ phải chịu nghiêm trọng phạt vệ. Cho dù là luân tàng cảnh cường giả, cũng sẽ nhận trọng thương. Ban đầu ở giới ngoại, cái kia tiên tri vi phạm ước định đối với Thẩm Diệc Can ra tay, liền đã ăn qua một lần đau khổ, cuối cùng xám xịt đem về thần uyên." Thẩm Diệc Can tâm bên trong liên tục cười khổ, lão sư hôm qua mới nói mình bị đối phương chú ý đến, phải cẩn thận nhiều hơn, kết quả hôm nay người nhà liền đến. Chương 925, thanh lý chương 925, thanh lý. Thẩm Diệc Can khẽ thở dài, thực sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Tóc bạc lão giả đối với chính mình tựa hồ không có ác ý, hành động càng giống là một loại nhắc nhở hoặc cảnh cáo. Hồi tưởng đối phương cái kia cường đại dị thường sức mạnh, nếu như hắn muốn giết chết chính mình căn bản không phản kháng được. "Ác ý? Nó ác ý? Nó đến tột cùng là cái gì? Những quái vật này là nó sáng tạo sao? Vẫn là nói, nó ác ý tạo thành những quái vật này? Nếu quả thật như chính mình phỏng đoán như vậy, chỉ dựa vào tự thân ác ý liền có thể sáng tạo ra khủng bố như thế quái vật, bản thân lại là cường đại cỡ nào, chân chính tiên thần cấp bậc tồn tại." Liên tưởng ban đầu tinh thần ôn dịch binh sĩ tinh thần không gian bên trong màu đỏ sợi tơ, các binh sĩ như không thể chống cự hủ hóa ăn mòn, bọn hắn có thể hay không cũng biến thành những quái vật này. Quay về ban đầu vấn đề, nếu như đây là một lần nhắc nhở hoặc cảnh cáo, đối phương vì sao muốn đem quái vật tiêu diệt sạch sẽ, mà không phải lưu lại một hai đầu dùng cảnh cáo thế nhân? Nếu thật có cái gì tồn tại hết sức khủng bố vừa tỉnh lại, so với nhắc nhở chính mình, nhắc nhở nhất tiên sinh bọn hắn những thứ này luân tàng cảnh cường giả càng hữu dụng chút đã, hơn nữa liền tình huống trước mắt đến xem, đây hết thể cũng không phải tiên trạch đạo người làm. Một cái tiên trạch đạo, hẳn là không đến mức đối phương đường đường luân tàng cảnh đại năng quanh đi quẩn lại nhiễu nhiều như vậy quang. Ngàn bạn suy nghĩ không ngừng xông lên đầu, Thẩm Diệc Can trong lúc nhất thời không hiểu tâm phiền ý loạn. 3. Thẩm Nhất đại thủ đập vào Thẩm Diệc Can trên bờ vai, "Tiểu tử, nghĩ bậy bạ gì vậy?" Thẩm Diệc Can trong mắt lóe lên một chút mê mang, cảm xúc rơi xuống, "Trở về nhất tiên sinh, tiểu tử nghĩ mãi mà không rõ." "Nghĩ mãi mà không rõ cũng đừng nghĩ thôi." Thẩm Nhất cười thở dài. "Không, không nghĩ." Thẩm Diệc Can bị choáng váng. "Phát sinh chuyện lớn như vậy, ngài nói cho ta biết, không nghĩ." "Vậy hắn phải là có bao nhiêu tâm?" "Đúng vậy à, tên kia làm như vậy, không phải liền là muốn cho ngươi để tỉnh một câu, chúng ta trong thế giới còn cất dấu khác kinh khủng tồn tại." Thẩm Nhất cong qua tay tiếp tục nói, "Cho ngươi tạo nên một loại cảm giác nguy cơ, để cho ngươi cố gắng tu luyện trở nên mạnh mẽ, tương lai có thể trở thành đối kháng hoặc trợ giúp hắn đối kháng cái kia kinh khủng tồn tại trợ lực. Hai phe tồn tại, hắn có thể là đúng một phương, cũng có thể là sai một phương, ngược lại cuối cùng, hết thảy xem chính ngươi, khi ngươi có đầy đủ thực lực, ngươi xem bọn hắn hai cái đều khó chịu mà nói, vậy liền đem bọn hắn diệt sạch." Vị này như thế nhẹ nhàng nói, cho Thẩm Diệc Can một loại, chính hắn chớp mắt liền có thể thiên hạ vô địch cáo giác. Nhưng mà, nhân gia nói quả thật có đạo lý. Nghĩ nhiều như vậy, lo nghĩ nhiều như vậy, không bằng nắm chặt để thăng thực lực bản thân cảnh giới, sớm ngày bước vào luân tầng cảnh. Không hổ là lão tổ nhà mình tông, nói lời, cùng sâu trong nội tâm hắn ý nghĩ không như mà hợp. Nắm đấm đủ cứng, quản các ngươi là cái gì, toàn bộ đánh bay. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng thực tế rất tàn khốc. Có lẽ là kiếp trước canh gà uống nhiều quá, Thẩm Diệc Can rất nhanh liền khôi phục bình thường tâm tính, chợt hỏi, "Nhất tiên sinh, trên thế giới này là có phải có vực ngoại thiên ma loại tồn tại này?" "Vực ngoại thiên ma?" "Cái gì vực ngoại thiên ma?" Thẩm Nhất rõ ràng sửng sở. "Mẹ, đơn giản tới nói chính là đến từ thế giới khác sinh vật, lại nắm giữ sức mạnh rất mạnh mẽ, sau đó tới xâm lấn chúng ta." Thẩm Diệc Can đơn giản giải thích một chút kỳ hàm nghĩa. Theo một ý nghĩa nào đó rằng, chính mình cũng coi như nửa cái vực ngoại thiên ma. Cái này Thẩm Nhất lâm vào trầm tư trạng thái, suy nghĩ một vòng lắc đầu, ta còn thực sự chưa thấy qua vực ngoại thiên ma. Hắn kỳ thực cảm giác thần nguyên bên trong ba tên kia rất giống vực ngoại thiên ma. Hai người lại hàn huyên vài câu. Lời nói về chính đề, quái vật mặc dù được giải quyết sạch sẽ, nhưng mà tinh thần ôn dịch vẫn tồn tại, trong thành các binh lính tinh thần không gian bên trong, hoặc nhiều hoặc ít còn có lưu quỷ dị màu đỏ sợi tơ. Đồng thời, sụp đổ phủ thành chủ phế tích bên trên, còn lưu lại có nhàn nhạt hủ hóa khí tức. Vốn là thanh lý nhiệm vụ là từ Thẩm Diệc An cùng Ôn Nhất phụ trách, bất quá tất nhiên trước mắt vị này tới, là hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Luân tàng cảnh đại năng thủ đoạn khẳng định muốn so chính mình nhiều, chính mình từng cái tốn sức thanh lý, nhân ra làm không tốt khoát tay liền có thể toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Nhất tiên sinh, toàn thành binh sĩ liền nhờ cạnh ngài. Thẩm Diệc An tình cảm dạt dào cung kính hành lễ. Thẩm Nhất rất là bất đắc dĩ, tức giận nói, ta đã biết. Tiểu tử thúi này từng ngày biết không kẻ sai khiến. Đem cách âm trận pháp giải trừ, Thẩm Nhất ngón tay chỗ xa xa Thạch Kiến, ngươi là thủ thành đem.
Đúng. Đúng vậy đại nhân.
Thạch Kiến thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, vội vàng đáp. Vị này tựa hồ địa vị so đế sứ còn cao, phải biết, đế sứ phía trên nhưng chính là bệ hạ, trước mắt vị này phải là cỡ nào tồn tại. Nhất tiên sinh, một chút tình huống nghiêm trọng binh sĩ, có thể không cách nào hành động. Thẩm Diệc An đoán được vị này muốn làm gì, nhắc nhở nói.
Không có việc gì, có thể nhúc nhích là được, đem bọn hắn không thể làm động đều dơ lên đi qua.
Thẩm Nhất khoát tay nói, phân phó Thạch Kiến đem tất cả mọi người tập trung đến trên trong thành đại quảng trường. Thừa dịp binh sĩ tụ họp công phu, hắn quay đầu bố trí xuống một đạo phong cấm trận pháp, tạm thời đem phụ thành chủ cùng với phụ cận phong cấm, phòng ngừa cái kia tóc bạc lão giả xuất hiện lần nữa phá hư hiện trường. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua, nguyên bản quảng trường chống trải bên trên lít nha lít nhít chen đầy binh sĩ. Một chút thâm thụ cái kia quỷ dị màu đỏ sợi tơ hành hạ binh sĩ không ngừng phát ra thanh âm thống khổ. Thẩm Nhất đứng trên quảng trường trên đài cao, đưa tay gọi ra đế kiếm. Trong chốc lát, chói mắt hào quang bao phủ tại trên người mỗi một người. Chịu đến đế kiếm quang huy ảnh hưởng, rất nhiều thâm thụ hành hạ binh sĩ trạng thái rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Thẩm Diệc An cảm thụ được vẩy lên người ấm áp sức mạnh kinh ngạc, đế đạo chi lực còn có tác dụng kiểu này. Tại đế kiếm đế đạo chi lực dưới sự thử thách, toàn thành binh sĩ tinh thần không gian bên trong màu đỏ sợi tơ bị một đoàn vô danh kim diễm đốt cháy tiêu thất. Xác định dọn dẹp xong, Thẩm Nhất thu lên đế kiếm. Phía dưới binh sĩ một cái tiếp một cái phát ra thanh âm kinh ngạc vui mừng, sau đó tại Thạch Kiến dẫn dắt phía dưới, đồng loạt quỳ hướng đài cao, cùng nhau hô to, đa tạ đại nhân, đa tạ đế sứ đại nhân. Mấy ngàn người tiếng gầm vang tận mây xanh, để cho Thẩm Diệc An tâm bên trong sôi trào lên một cỗ nhiệt huyết, làm cho người hào khí ngất trời.
Tiểu tử, không giảng hai câu nói.
Thẩm Nhất xoay quá mức nói,
a, ta
nói cái gì? Thẩm Diệc An giật mình, này làm sao còn có diễn thuyết câu, tùy tiện nói một chút thôi, có thể để cao sĩ khí. Thẩm Nhất cười nói,
Thẩm Diệc An, dưới mắt cảnh tượng này không giảng chút gì, chính xác rất lúng túng.
Không có cách nào, ai bảo chính mình bối phận thấp đâu, đằng sau không chắc còn có chuyện gì phiền phức nhân ra, vẫn là thành thành thật thật nghe lời a. Đi qua Thẩm Diệc An niềm vui tràn trề nói chuyện, dũng khắp vân tiêu tiếng hoan hô lại độ vang lên, toàn bộ Liêu thành đều bao phủ ở tiếng gầm bên trong. Sau đó Thẩm Diệc An một đoàn người về tới phụ thành chủ chỗ phế tích. Thẩm Nhất đại thủ cách không một chảo, đất rung núi chuyển ở giữa, đại lượng đất đá trôi giặt đến giữa không trung. Ngay sau đó một khối phiến đá từ Thẩm Diệc An khi đó phá xuất bên trong cái hang lớn bay ra, trên tấm đá đậm đà hủ hóa khí tức đập vào mặt. Nhìn kỹ lại, phiến đá mặt ngoài đã bị quái vật máu tươi ăn mòn không còn hình dáng. Thẩm Nhất đơn giản nghiên cứu một chút, thản nhiên nói, tên điên nói thật đúng là không tệ. Chương 926, không lỗ. Chương 926, không lỗ. Cái gì nói không sai? Thẩm Diệc An hảo kỳ mà hỏi. Tên điên nói, nó ác ý. Thẩm Nhất cách không nắm chặt, sáng chói kim diễm bao khỏa phiến đá, đem hắn hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Trên tấm đá hủ hóa sức mạnh là một loại tâm tình tiêu cực, tinh thần lực phóng đại sau, hình chiếu hình thành, cũng không phải là ngươi hiểu, thông thường nguyện rủa sức mạnh.
Ý của ngài là, đối phương cùng chúng ta ở vào khác biệt chiều không gian.
Nó đến từ chiều không gian cao hơn. Làm người hai đời, Thẩm Diệc An vô ý thức nghĩ tới chiều không gian cái từ này. Cao tầng thứ chiều không gian tồn tại, đối với cấp bậc thấp chiều không gian sinh vật, có tuyệt đối nghiền ép cùng thống trị lực. Chính như chính mình khi đó phỏng đoán, những quái vật này cùng đáng sợ hủ hóa sức mạnh, cũng là đối phương cảm xúc biến thành, cái kia bản thân là bực nào nhân vật khủng bố.
Thiên đạo,
thiên đạo giận dữ, sinh linh đồ thán.
Chiều không gian,
cái từ này dùng không tệ. Thẩm Nhất bật cười khanh khách, không thể phủ nhận, nó là tồn tại hết sức mạnh mẽ, có lẽ chính như ngươi nói như vậy, nó đến từ cao hơn chiều không gian, là vực ngoại thiên ma, nhưng có thể xác nhận một việc, chúng ta cũng không ở vào cùng một cái trong không gian.
Nhất tiên sinh, ngài Thẩm Diệc An vô ý thức muốn hỏi một chút, lão tổ nhà mình tông cùng đối phương tương đối, ai lợi hại hơn một điểm?
Ta biết tiểu tử ngươi muốn hỏi cái gì, không thể so sánh.
Thẩm Nhất trở về đáp Thẩm Diệc An nghi hoặc.
Bọn hắn những thứ này luân tàng cảnh tại giới nội ra tay sẽ trả ra đại giới. Thứ quỷ kia không thuộc về bọn hắn thế giới này, thật sự hạ xuống, tất nhiên sẽ chịu đến toàn bộ thế giới sức mạnh áp chế cùng mâu thuẫn. Đến lúc đó, nó có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực không tốt dạng. Nếu như yếu nhược, làm không tốt sẽ bị thiên kiếp trực tiếp đánh sát.
Thẩm Diệc An nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra.
Suýt nữa quên mất điều này. Nếu như không có thế giới mâu thuẫn, lôi ngục bên trong, thương trạch thú Lê Thần cũng không đến nỗi một mực tại gia thiên trong đại trận trốn đến bây giờ. Suy nghĩ một chút cũng phải, Lê Thần chỉ dựa vào nửa người liền có thể từ thượng cổ thời kỳ sống đến bây giờ, cho dù sức mạnh 10 không còn một vẫn như cũ cực kỳ kinh khủng, nếu thật bạo phát đi ra, khẳng định so với luân tàng cảnh còn cường đại hơn. Loại tồn tại này đều kiên kỵ thế giới mâu thuẫn cùng ánh sát, chớ đừng nhắc tới không bằng Lê Thần tồn tại. Không chọn vẹn thế giới, đều như vậy cường đại, không dám tưởng tượng thời kỳ thượng cổ, thời kỳ viễn cổ,
hoàn chỉnh thế giới là một bức cảnh tượng như thế nào? Nhất tiên sinh, vậy kế tiếp chúng ta muốn làm gì chuẩn bị? Thẩm Diệc Can tiếp tục hỏi. Làm cái gì chuẩn bị? Tiểu tử ngươi trước tiên cố gắng trở nên mạnh mẽ, đem địch nhân trước mắt đều giải quyết rồi nói sau. Thẩm Nhất lật một cái xem thường. Bây giờ đại càn, thế nhưng là bốn bề thọ địch. Hú hồ, loại kia cấp bậc địch nhân, còn có thể đi làm cái gì chuẩn bị? Cũng không thể trong vòng một đêm, tất cả mọi người đều bước vào luân tàng cảnh, thậm chí tiến vào siêu thoát liệt kê a. Cùng nghĩ xa như vậy, không bằng trước hết nghĩ muốn như thế nào đem chiến tranh triệt để kết thúc. Thẩm Diệc Can lung túng cười cười, nhân gia nói quả thật có đạo lý. Chính mình một cái luân tàng cảnh cũng chưa tới yếu gà thao lớn như thế tâm làm gì? Đem còn lại tồn tại hủ hóa sức mạnh hoàn toàn thanh trừ sạch, Thẩm Nhất liền rời đi Liêu Thành trở về Hàng Gia Thành lưu lại ba người an bài xử lý hậu sự. Quái bệnh đã giải quyết, hậu sự chủ yếu là nhân viên điều động vấn đề. Liêu Thành binh sĩ trạng thái chỉnh thể tuột xuống một đoạn, trải qua chuyện này, trong quân khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút lưu ngôn phỉ ngữ, đã không thích hợp tiếp tục thủ vững ở chỗ này, cần những bộ đội khác đến đây thay thế, đổi cái đó binh sĩ tới. Cái này quyết sách, một cách tự nhiên rơi vào Thẩm Diệc An tên này đế sứ trên đầu. Đem hết thể an bài xong, Thẩm Diệc An theo phủ thành chủ phế tích bên trên hang lớn lại tiến nhập một lần dưới mặt đất. Màu tím kia sinh vật xé rách không gian hình ảnh, hắn nhưng là rõ mồn một trước mắt. Chứng minh những quái vật này là thông qua xé mở không gian phương thức đi tới thế giới này bên trên. Cũng không biết bọn chúng cần bỏ ra cái giá gì, hoặc cần thỏa mãn điều kiện gì. Bằng không thì, như thế đột ngột buông xuống, một khi phát sinh ở cái nào đó thành trì hoặc nhân khẩu dày đặc khu, sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lao Liêu thụ treo ở đỉnh đầu, tản mát ra mịt mù ánh sáng màu xanh biếc. Hắn bây giờ đối với không gian lực lượng lực tương tác đã vô cùng cao, kiểm tra một vòng, phát hiện nơi này không gian vô cùng củng cố, chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào ba động. Cuối cùng không thu hoạch được gì, hắn một lần nữa về tới trên mặt đất, thuận tay dùng đất đá gạch ngói vụn đem cái hố hoàn toàn lấp chôn. Làm xong đây hết thảy, trong lòng của hắn mới an tâm chút. Một bên khác, Ôn Nhất đang dạy những binh lính kia dùng nồi lớn chế biến an dưỡng thân thể nước thuốc, cũng là một chút tương đối thường gặp thảo dược, trong quân hậu cần liền có thể thỏa mãn, duy nhất phải chú ý chính là hỏa hầu không chế, quá lớn quá nhỏ, đều biết ảnh hưởng dược hiệu. Một đêm vô sự. Cách một ngày, mãi cho đến giữa trưa thời gian, Thẩm Diệc Can một đoàn người cũng không có rời đi Liêu Thành. Hắn sợ dĩ không có gấp trở về Hàng Gia Thành, một là sợ những quái vật kia xuất hiện lần nữa, hai là hiếu kỳ Nhất tiên sinh không tại bên cạnh mình, cái kia tóc bạc lão giả sẽ hay không lại tìm tới một tới. Đồng thời, hắn chuẩn bị có thời gian vẫn ăn một chút cha vợ. Chính mình cha vợ Diệp Đốt từ lúc không cần trông coi Tắc Bắc Thành, liền hoàn toàn hóa thành một thất ngựa hoang mất cương, dẫn bộ đội kỵ binh của mình xông vào trước nhất tuyến bốn phía xuất kích. Nhiệm vụ của hắn không phải tiến lên, mà là truy kích, tiêu diệt những cái kia tự phát lưu lại man nhân dòng binh cùng phản kháng đoàn thể. Tất nhiên bọn hắn lựa chọn cùng gia viên cùng tồn vong, đại càn tự nhiên sẽ cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Trong gian phòng, Thẩm Diệc Can đem truyền âm ngọc bội cất kỹ, nhịn không được lấy tay nâng cái cằm, trong đầu hiện ra Ly Yên một cái nhăn mày một nụ cười. Nếu như có thể, hắn muốn đem đế sứ lệnh ném cho Nhất tiên sinh, tiếp đó chính mình lập tức trở về Thiên Võ Thành, cùng mấy ca diễn ra một hồi thất tử đoạt đích vở kịch. Mặc dù kết cục không thay đổi, nhưng quá trình nhất định rất có ý tứ. Thẩm Diệc Can duỗi lưng một cái, mười phần ác thú vị nghĩ đến. Đi qua một ngày một đêm, không có gì tình huống dị thường phát sinh, cái kia tóc bạc lão giả cũng không có xuất hiện, mình có thể xuất phát vấn an một chút cha vợ. Ẩn hai tiếp tục lưu lại Liêu Thành bảo hộ Ôn Nhất, Thẩm Diệc Can từ trong gian phòng biến thành một đạo độn quang hướng Diệp Đốt bộ đội kỵ binh bay đi. Cùng lúc đó, trận thứ tư thần du chi chiến mở ra. Thẩm Nhất cùng Tiên Tri nhìn xem hai phe đều phái ra ba bộ khôi lỗi nhìn nhau không nói. Các ngươi có thể hay không giữ chút quý củ? Còn muốn đánh nữa hay không? Thẩm Nhất trước tiên mở miệng, trực tiếp ác nhân cáo trạng trước. Tiên Tri vây tay một cái, ba bộ khôi lỗi đồng thời bay trở về vết nứt không gian bên trong, đồng thời ném ra ngoài một cái quang cầu cho Thẩm Nhất. Trận này, các ngươi thắng. Nói xong, Tiên Tri cũng không quay đầu lại rời đi. Thẩm Nhất tiếp ở quang cầu nhịn không được nói lẩm bẩm, nương, chạy khá nhanh. Lại không khỏi cười buông tiếng thở dài, ai, không lỗ. Chương 927, mỗi người một lời chương 927, mỗi người một lời con hạ. Không biết tên trong sân gốc, hai cỗ nhân mã chém giết say sưa, đỏ tươi nhiệt huyết rơi vãi tại trắng phèo phèo băng tuyết phía trên phá lệ đáng chú ý tại chế tạo nó áp chế xuống, An Mặc tạp nhạc một phương khác nhân mã thương vong nhanh chóng mở rộng, rất nhanh liền lộ ra bị bại trạng thái. Bên trong sơn cốc tuyết động thâm hậu, vô luận chạy trốn vẫn là truy kích đều đại đại chậm lại tốc độ, mãi đến một cây ngân lắc lư trường thường từ thiên mà rơi, giống như một cái hạng nặng đạn pháo tại chạy tán loạn trong đám người nổ tung lên, đông tuyết bị một vòng vô hình sóng xung kích khuấy động đến giữa không trung, chấn cảm dọc theo đại địa lan tràn, kèm thêm cả cái sơn cốc đều xảy ra nhẹ rung động. Theo sát phía sau, trường thương chủ nhân mang theo đầy trời sát thế đạp không mà đến, bên hông bội kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí màu đỏ ngòm không lưu tình chút nào chém xuống, nhanh chóng thu hoạch lên bại quân sinh mệnh. Một chén trà không tới công phu, chiến đấu đã triệt để kết thúc, phe thắng lợi bắt đầu quét dọn lên chiến trường. Tướng quân, man nhân hẳn là trong núi phân tán ra tới, thả ra ngoài tuyết ứng phát hiện nhiều chỗ man nhân hoạt động qua dấu vết. Phó quan đi lên trước báo cáo. Quan tâm kỹ càng bọn hắn tụ họp vị trí, tìm tòi tỉ mỉ xung quanh, nhất là sơn động cùng hốc cây, tranh thủ tìm được bọn hắn cất giữ vật tư cứ điểm. Diệp Đốt gật đầu nói, trời đông giá rét như thế, đồ ăn thiếu thốn, man nhân dòng binh như vậy quả quyết lựa chọn trong núi cùng bọn hắn đánh du kích chiến, chắc chắn là đã sớm chuẩn bị. Ông. Trên bầu trời một vòng phá lệ kim quang chói mắt hấp dẫn đám người chú ý trong chớp mắt, kim sắc độn quang lên núi trong cốc rơi xuống. Đang quét chiến trường phó quan bọn người nhao nhao tiến vào tư thế chiến đấu, cảnh giác nhìn lại. Diệp Đốt giơ tay lên ra hiệu đám người không nên khinh cử vọng động. Có thể ngự không phi hành tồn tại chỉ có thể là thần du cảnh cường giả. Bây giờ hai nước đã đạt thành ước định,
thần du cảnh cường giả sẽ không xuất hiện ở chính diện chiến trường. Quan Hạ cùng Bắc Lâm lưỡng địa đã về vào đại càn bản đồ, trừ phi man nhân phá hư ước định, bằng không thì người đến chỉ có thể là nhà mình thần du cảnh cường giả. Kim quang tiêu tan, Thẩm Diệc An thân hình xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Ân, cái này ăn mặc, mấy cái kia tiên sinh một trong sao?" Diệp Đốt gặp qua Thẩm Nhất mấy người người, cho nên vô ý thức nghĩ đến. Thẩm Diệc An quét mắt tình huống hiện trường, móc ra đế lệnh nói rõ thân phận, bản tọa chính là bệ hạ Khâm Điểm đế sứ. "Tham kiến đế sứ đại nhân." Diệp Đốt run lên, rất nhanh phản ứng lại, thì ra vị này chính là trong tin đồn đế sứ đại nhân. Dưới sự hướng dẫn của hắn, còn lại binh sĩ nhanh chóng đi theo nửa quỳ trên mặt đất hành lễ. "Không cần đa lễ." Thẩm Diệc An khoát tay nói. Dù sao cho lúc trước Diệp Đốt tiễn đưa thánh chỉ lúc cũng là tràng cảnh này, hắn ít nhiều có chút quen thuộc. Giữa lẫn nhau quan hệ này, khác biệt nơi chỉ có thể tạm thời mỗi người một lời. "Xin hỏi đế sứ đại nhân, là có cái gì nhiệm vụ cần mặt tướng thi hành sao?" Diệp Đốt nói thẳng hỏi. Hắn muốn tiếp tục truy kích man nhân do mình, thời gian chính là chiến cơ, vạn nhất để cho địch nhân chỉnh đốn tốt trạng thái, thế cục sẽ bất lợi cho bọn hắn. "Diệp tướng quân, địch nhân thanh trừ như thế nào?" Thẩm Diệc An nhìn về phía cách đó không xa thi thể, hỏi ngược lại. "Trở về đế sứ đại nhân, địch nhân trước mắt phân tán ở trong núi, mặt tướng Tuyết Ưng đang tại kéo dài truy tung, toàn bộ thanh trừ cần dài thời gian." Diệp Đốt căn cứ vào tình huống dưới mắt đúng sự thật giảng đạo. Hắn không thích vì chiến công mà tận lực nói bốc nói phét, như thế sẽ chỉ làm chính mình cùng mình bộ hạ rơi vào lưỡng nan chi địa, còn không bằng thực sự cầu thị, cùng lắm thì chịu một trận huấn. Thẩm Diệc An nghe vậy nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn bốn phía hoàn toàn bị tuyết trắng điêu khắc sân phong. Cho dù là thiên võ cảnh cao thủ nghĩ tại cái này tuyết lớn bao trùm quần sơn ở giữa truy tung địch nhân, cũng không thua gì mò kim đáy biển. Tất nhiên tới đều tới rồi, vậy thì thuận tay giúp cha vợ giải quyết một cái phiền phức. Ngược lại đại càn cùng man nhân ước định bên trong có thiếu sót có thể chui, thần du cảnh cường giả là không thể trực tiếp ra tay can thiệp chính diện chiến trường, nhưng không nói không thể tại nhà mình lãnh thổ bên trong ra tay xử lý một ít chuyện. Cũng tỉ như tại Liêu Thành lúc, không tự mình ra tay chẳng lẽ trở lấy bị những quái vật kia đánh chết sao? Ông Thẩm Diệc An gọi ra Sơn Hà Ấn, cùng bên trong quỷ diện nói chuyện với nhau một phen sau, nhìn về phía Diệp Đốt nói, nơi này địch nhân, bản tọa người sẽ dọn dẹp sạch sẽ, Diệp tướng quân mau chóng trở về doanh địa chỉnh đốn a. Diệp Đốt nghe xong chính là sửng sở. Này làm sao không giống với trong tưởng tượng? Theo lẽ thường tới nói, không nên sẽ trước tiên cở mắng chính mình, tiếp đó phía dưới tử mệnh lệnh, quy định trong vòng vài ngày nhất thiết phải thanh trừ sạch sẽ địch nhân. Là, đế sứ đại nhân. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Đốt lựa chọn ngoan ngoãn nghe lệnh. Trong lòng tự nhiên vui vẻ, dù sao bất nhiều phiền toái, có thể đem tinh lực phóng tới chỗ khác. Hơn nữa thần du cảnh cường giả tự mình ra tay, những địch nhân kia tất nhiên không chỗ ẩn trốn. Thẩm Diệc An hai con ngươi chẳng biết lúc nào đã biến thành màu xanh biếc, tại tiên linh đồng tử dưới sự giúp đỡ, ở xa thiên võ thành Diệp Ly Yên có thể thiết thực nhìn thấy cha mình. Nhìn qua phụ thân đi xa bóng lưng, Diệp Ly Yên con mắt bên trên ngăn không được phủ một tầng hơi nước, mừng rỡ phụ thân tình huống, càng nhiều cũng là tưởng niệm. Tại vợ chồng trẻ cùng chăm chú, Diệp Đốt một đoàn người rời đi sơn cốc, dần dần biến mất tại một mảnh trắng xóa giữa thiên địa. Thẩm Diệc An thở ra miệng hơi lạnh, hai con ngươi yên lặng chuyển biến trở thành màu đen. Tâm thần khẽ động, đem quỷ diện, khôi linh, khôi một hoán đi ra. Ầm ầm. Khôi từng cái đi ra, nguyên bản bầu trời trong xanh phong vân đột biến, dẫn vân của quyển. Quỷ diện ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài, tới thật nhanh. Thôn vệ một bộ thần du cảnh cửu trọng, một bộ nửa bước luân tàng cảnh cường giả thi thể, vốn là ở vào tiến giai bình cảnh khôi một, thành công bước vào kim giáp thi khôi hàng ngũ, bây giờ chỉ cần đi qua thiên kiếp tối thể, liền có thể chân chính bước vào trong đó. Lần trước khôi linh tiến giai thế nhưng là đưa tới tử tiêu thần lôi, lần này không biết khôi một hồi dẫn xuất cái gì kinh khủng thần lôi. Thẩm Diệc An tại một bên đem đế liêu cùng long nguyên đều hoán đi ra. Chỉ cần tiên kiếp uy lực chẳng qua ở người tiên, liền đều không phải là vấn đề. Sau đó tại quỷ diện dưới sự chỉ huy, khôi một tự mình leo lên vách núi, nhảy mấy cái ở giữa nhảy đến ngọn núi bên trên, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, giống như là khiêu khích giống như. Thiên kiếp cũng hồi ứng khôi một, lớn lao thiên uy ù ù hạ xuống, trong núi man nhân dòng binh bỗng cảm giác tê cả da đầu, một cỗ cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn vươn ra, ý chí hơi yếu giả, đã có khuynh hướng hư hỏng. Đã rút khỏi Diệp Đốt bọn người nhìn thấy tình cảnh này trong lòng không khỏi hãi nhiên, động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là muốn đem nơi đây trực tiếp san bằng? Cũng đừng nhìn, mau mau đi. Diệp Đốt khẩn cấp đạo. Cũng may bọn họ đều là quần áo nhẹ hành quân, cũng đều cưỡi ngựa, ra khỏi sơn cốc con đường liền bằng phẳng rất nhiều, đầy đủ bọn hắn rút lui đủ xa. Trong sơn cốc, Quỷ Diện đã để Khôi Linh trước một bước xuất phát đi thanh lý man nhân dòng binh. Thẩm Diệc An quan sát đến thiên kiếp biến hóa, mãi đến cảm nhận được một cỗ năng lượng kinh khủng từ trong lôi vân ẩn nhướng mà ra, không khỏi nhíu mày nói, biến hóa. Quỷ Diện nghe tiếng nhìn về phía bầu trời, liền thấy trên bầu trời xoay tròn lôi vân, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến trở thành màu đỏ thắm, miệng hơi hơi mở lớn, hỏng, hồng nghiệp kiếp lôi. Chương 928, lôi dịch. Chương 928, lôi dịch. Hồng nghiệp kiếp lôi uy lực mặc dù không bằng tử tiêu thần lôi, nhưng cũng là một loại phi thường khủng bố thiên lôi, tự thân ẩn chứa thiên địa lực lượng phát tắc, sẽ thanh toán độ kiếp giả nhân quả nghiệp lực, dẫn nghiệp hỏa thân trên tiến hành thiêu đốt. Này nghiệp hỏa trừ phi nắm giữ trong truyền thuyết công đức trí bảo hộ thể, nếu không sẽ một mực thiêu đốt, hoặc là độ kiếp giả hoàn toàn chết hẳn, hoặc là nghiệp chướng hoàn toàn tiêu trừ. Quỷ Diện đột nhiên hiếu kỳ, thôi một tiền thân, ma giáo 6 hung một trong hồng hống, nhiều năm như vậy tại ma giáo dưới sự sai sử giết bao nhiêu người vô tội, sẽ dẫn tới hồng nghiệp kiếp lôi hạ xuống. Hồng nghiệp kiếp lôi uy lực chính xác kinh khủng, nhưng cũng may có nhà mình điện hạ tại, khôi tất cả nên có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Ầm ầm, màu đỏ thắm lôi vân như phẫn nộ viễn cổ hung thú, phát ra trận trận gầm thét, kinh khủng hung sát chi khí tràn ngập giữa thiên địa, hiện trường phảng phất giống như tận thế. Cái thiên kiếp này ngược lại là cùng Khôi Lưỡn một cái phối hợp. Bối cảnh dưới như thế, yêu hóa qua Khôi một đứng sừng ở trên ngọn núi càng giống là một đầu tuyệt thế hung yêu, đang hướng lên trời khởi sướng tiêu chiến. Thẩm Diệc Can không khỏi bộ não một chút kỳ bản. Ông, Đế Liêu đã không nhịn được phát ra hưng phấn chiến minh âm thanh. Nếu không phải Thẩm Diệc Can ngăn cản, nó bây giờ đã vọt tới trong lôi vân. Thiên kiếp là ngân giáp thi Khôi tiến giai kim giáp thi Khôi nhất thiết phải kinh nghiệm, chỉ có thiên kiếp rèn luyện mới có thể để cho hắn kim giáp chi thân không thể phá vỡ, cho nên Đế Liêu cùng Long Nguyên nhiệm vụ chủ yếu là Khôi một gánh không được lúc, xông lên nữa hỗ trợ hấp dẫn thiên kiếp hỏa lực. Vâng. Chờ đợi thiên kiếp rơi xuống công phu, bên kia núi, Đinh Hai nhức góc chiến đấu âm thanh trước tiên truyền đến, Khôi Linh đã tìm được một cô man nhân do mình. Thẩm Diệc Can nhìn thấy chung quanh dần dần có tan rã dấu hiệu tuyết trắng hơi hơi kinh ngạc phía dưới. Khi đó tại Liêu thành dưới mặt đất, hắn tự thân có chân võ chi khí bao khỏa, không thể cảm giác được trên thân Khôi Linh địa hỏa kinh khủng. Bây giờ, cái này quần sơn bên trong tuyết động tại địa hỏa ảnh hưởng dưới bắt đầu mảng lớn hòa tan, khắp mặt đất hàm ẩn sức mạnh đều tại hướng về một chỗ hội tụ. Nhờ bao địa hỏa tính đặc thù, Khôi Linh có thể hấp thu địa mạch sức mạnh ra chỉ chính mình. Đợi một thời gian Khôi Linh nếu có thể trưởng thành đến độ cao nhất định, há không chính là đi lại hình người thiên hai, trô đến ruộng cạn ngàn dặm. Sau khi kinh ngạc, trên bầu trời hồng nghiệp kiếp lôi cuối cùng tích xúc hoàn tất, đậm đặc tựa như huyết tương một dạng kiếp lôi nghiêng đổ xuống. Đây là hóa lòng kiếp lôi. Quỷ diện con mắt trợn lên tròn trịa. Vốn cho rằng Khôi một độ kiếp có nhà mình điện hạ tại 10 phần chắc chín, không ngờ rằng sẽ gặp phải trong truyền thuyết chất lỏng hình thái kiếp lôi. Chẳng thể trách sẽ ngưng kết nửa ngày như vậy, nguyên lai là vì tinh luyện, tích xúc năng lượng. Đã như thế, kiếp lôi uy lực sẽ để thăng gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần hơn trăm lần. Sợ không phải nghĩ một vòng kiếp lôi liền đem Khôi vành một cái thành cát bã. Bao lớn thủ, bao lớn đoán. Lần trước Khôi linh độ kiếp trực tiếp giáng xuống Tử Tiêu thần lôi, lần này càng khủng bố hơn, trực tiếp hạ xuống lôi dịch. Lôi dịch. Thẩm Diệc Can nghe được quỷ diện chấn kinh, lại nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên nghĩ sai lệch một ít chuyện. Khu khu. Bởi vì không xác định Khôi một có thể hay không nhận ở đây vòng thứ nhất hóa lòng kiếp lôi, cho nên Đế Liêu cùng Long Nguyên một trái một phải nhanh chóng bay đến trên ngọn núi, thời khắc chuẩn bị giúp Khôi một phần gánh hỏa lực. Vâng. Hóa lòng kiếp lôi tốc độ không thể so với bình thường lôi điện chậm, trong chớp mắt liền đánh vào Khôi một thân bên trên. Cả ngọn núi, tại vòng thứ nhất kiếp lôi đánh xuống, ngọn núi mắt trần có thể thấy xuất hiện từng đạo khe lớn, phảng phất một giây sau liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Giống. Đám chìm trong lôi dịch bên trong Khôi một kim lân từng mảnh tại trong nghiệp hỏa không ngừng tăng dã, huyết đục đang điên cuồng tăng dã, ngửa đầu phát ra kinh thiên nổ hống, bạo ngược khí tức xuyên thấu qua huyết dịch thác nước một dạng kiếp lôi khuấy động thương cùng. Chờ đã, gì tình huống? Quỷ diện có thể rõ ràng cảm giác được, Khôi một thân thể đang đứng ở một loại hủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại mâu thuẫn trạng thái. Kiếp lôi cùng nghiệp hỏa tại hủy diệt Khôi một hết thảy, đồng dạng, Khôi một đang hấp thu kiếp lôi cùng nghiệp hỏa sức mạnh khôi phục tự thân. Chỉ là, kiếp lôi uy lực vẫn là quá cường đại, tiếp tục như vậy, Khôi một vẫn sẽ hoàn toàn nén sụt vu lôi quang chi bên trong. Điện hạ, lại một vòng hóa lòng kiếp lôi theo nhau mà tới, thời khắc mấu chốt, Quỷ diện cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Thẩm Diệc Can khẽ cau mày, không cần hắn ra lệnh, đã sớm không nhẫn mại được Đế Liêu thẳng tiếp đâm vào kiếp lôi bên trong. Giống. Long Nguyên huyễn hóa thành hắc long hình thái, tại một bên tương đối ổn thỏa cẩn thận tiến hành thôn vệ. Chính mình dù sao không có đại ca Đế Liêu châu bỏ như vậy, một đầu chui vào làm không tốt sẽ xảy ra chuyện. Chủ nhân câu nói kia nói rất hay, ổn một điểm, cuối cùng không có sai. Tại hai kiếm dưới sự giúp đỡ, Khôi một trạng thái rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, Quỷ diện đi theo thở dài một hơi. Thẩm Diệc Can tại một bên do dự phút chốc, vẫn là không có xông lên cùng chúng nó cùng hưởng. Hắn muốn mượn thiên lôi cũng rèn luyện một chút thân thể của mình, tu luyện chân võ bá thể quyết. Nhưng nghĩ tới sẽ bị nghiệp hỏa thiêu đốt, hắn từ bỏ. Nghiệp hỏa thứ này, trừ phi mình có cái gì dở hơi hảo, bằng không thì vẫn là đừng đụng thì tốt hơn. Ai bảo hắn không phải người tốt lành gì, sát nghiệp tương đối nặng. Nghĩ tôi thể, vẫn là mượn Đế Liễu ẩn dưỡng kim sắc thần lôi tôi thể a hồng nghiệp tiếp lôi sông đem phương biên trăm dặm bầu trời nhuộm thành tinh hồng sắc. Không biết trôi qua bao lâu, tại hai kiếm nhất Khôi cùng dưới sự cố gắng, 7749 đạo kiếp lôi cuối cùng kết thúc. Lôi vân tại thương khung chi đỉnh phẫn nộ xoay tròn, phóng xuất ra vài tiếng kinh thiên động tiếng sấm sau mới chậm rãi tiêu tan. Thiên kiếp kết thúc, Khôi một nửa quỷ gối hoàn toàn sụp đổ trong lòng núi, dùng một thanh đoạn nhận miễn cưỡng chống đỡ lấy cơ thể, bạch cốt âm u cùng tinh hồng huyết đục xen lẫn, một đầu tinh hồng tóc nương theo trong núi hàn phong phiêu vũ, rách nát và thê mỹ. Ăn uống no đủ Đế Liêu cùng Long Nguyên một lần nữa về tới Thẩm Diệc Can thân bên cạnh. Trong đó chỉ có Long Nguyên cũng không tốt đẹp gì, hồng nghiệp kiếp lôi chỗ kinh khủng ở chỗ, vô luận ngươi là cái gì, thế gian vạn vật đều có nhân quả nghiệp lực, một khi nhiễm, liền sẽ nghiệp hỏa thân trên tiến hành thiêu đốt. Cũng may Long Nguyên trước đây thôn vệ số lớn long mạch chi lực, lại lộ sắc một lần, tự thân cường độ tăng cường rất nhiều, nghiệp hỏa thiêu đốt sẽ chỉ làm nó khó chịu, không tạo được cái gì thực chất tổn thương. Thẩm Diệc Can lấy ra Huyền Hoàng Xích, tại Huyền Hoàng Xích bảo vệ dưới, hắn cùng với Quỷ Diện đi tới Khôi một thân bên cạnh. Không khí chung quanh bên trong còn sót lại hồng nghiệp kiếp lôi sức mạnh, vạn sự cẩn thận mới là tốt. Trước tiên đem Khôi nhất chuyển lệnh vị trí đường, tiếp đó lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tài liệu, Quỷ Diện một phen móng phía dưới, Khôi một thân thể bắt đầu dần dần khôi phục, có thể miễn cưỡng hoạt động thân thể. Tương đối đáng tiếc là, Khôi một không thể giống Khôi Linh như vậy, sinh ra hết sức rõ ràng dị biến hoặc nắm giữ hồng nghiệp kiếp lôi, nhưng cơ thể lại thu được cực mạnh sức khôi phục, đây là Khôi Linh không có. Theo Khôi một thân thể không ngừng khôi phục, Quỷ Diện kinh ngạc phát hiện, Khôi một khi hôm khác kiếp cùng nghiệp hòa tẩy lễ, tựa hồ yêu hóa càng thêm rõ ràng, hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng. Cái chán song giác phá lệ đáng chú ý chẳng lẽ thiên kiếp mãnh liệt huyền sát yêu đan dược hiệu. Thẩm Diệc Can thì đưa ánh mắt rơi vào Khôi một tay bên trong đoạn nhận bên trên. Cái này đoạn nhận bên trên lưu lại đậm đà nghiệp hỏa sức mạnh.
hôm nay tan tầm sửa lại một chút gương, đột nhiên phát hiện nam chính bên này thật là khó đẩy kịch bản tuyến, cho nên ta quyết định từ Ly Yên bên kia đẩy kịch bản. Anh chương 929, nhà bà nội người, 1, chương 929, nhà bà nội người, 1, ông đoạn nhận đột nhiên hướng bốn phương tám hướng phóng xuất ra nóng bỏng sức mạnh ba động, nghiệp hỏa hừng hực liệu nguyên, chiếu đỏ lên 1-2 ngày khoảng không. Cũng may Thẩm Diệp Can cùng quỷ diện quanh thân có huyền hoàng chi khí bao khỏa, cũng không có bị ảnh hưởng đến. Khôi một lòng bàn tay chẳng biết lúc nào vạch phá, đại lượng máu tươi theo trôi đao chảy xuôi xuống. Chỉ thấy nguyên bản đoạn nhận, lúc này ở nghiệp hỏa chi lực cùng yêu huyết quấn quanh phía dưới vô căn cứ rèn ra hoàn chỉnh thân đao. Màu đỏ đường vân tại trên thân đao chậm rãi phát họa, phản phất giống như từng đóa nở rộ hồng liên, cho người ta một loại kinh tâm lại quỷ dị mỹ cảm. Cả thanh đao phát ra trận trận vang lên, giống như là đang ăn mừng giành lấy cuộc sống mới. Giống. Chiều cao 4m nhiều khôi một, cầm lên gần dài 3m trường đao hướng lên bầu trời phát ra gào thét, tiếng gầm nhất trọng tiếp nhất trọng, lấy thế bài sơn đảo hải rung động hoàn vũ, dây đặc hồng sắc thiểm điện từ trên bầu trời chợt lóe lên. Giống. Quần sơn phía bên kia, Khôi Linh cảm nhận được chính mình bị huynh đệ kia biến hóa, đồng dạng phát ra tiếng giống giúp cho đáp lại. Trong núi còn sót lại man nhân do mình, tại hai cái quái vật tiếng gầm đánh chúng đau đớn bạt phần, thậm chí trực tiếp miệng phun máu tươi, màng nhĩ nổ tung. Khôi một bộ mặt bị cốt khải bao trùm, thông qua khí lô mơ hồ có thể thấy được răng nanh. Lúc này, trạng thái đã khôi phục hơn phân nửa, Khôi một bỗng nhiên thẳng bằng cơ thể, lấy tự thân làm trung tâm tạo thành một cái màu đỏ vòng xoáy, đem bốn phía đồng bền nghiệp hỏa sức mạnh đều hút vào thể nội. Giống Khôi một gầm nhẹ một tiếng, chậm chạp nửa quỳ trên mặt đất, chủ điện hạ, Khôi tưởng tượng đi trợ giúp Khôi Linh thanh trừ trong núi địch nhân. Quỷ diện quay đầu làm lên truyền lời biên. Đi thôi, tốc chiến tốc thắng. Thẩm Diệp Can khẽ gật đầu. Phanh. Nhận được cho phép, Khôi một nắm lấy trường đao đạp nát mặt đất vọt hướng lên bầu trời, hóa thành một cỗ màu đỏ gió lốc giết hướng quần sơn. Thẩm Diệp Can nhìn qua đi xa màu đỏ gió lốc, không khỏi lắc đầu cười cười. Vốn cho rằng thiên kiếp được lợi lớn nhất là Đế Liêu cùng Long Nguyên, chưa từng nghĩ là Khôi một bội đao. Khôi dùng một chút đao, một mực là hắn tiền thân ma giáo sáu hung một trong hồng hống bội đao. Hồng hống hồng đao bởi vì nhiễm sát khí quá nặng sớm đã có ma hóa xu thế, bây giờ đi qua thiên kiếp cùng nghiệp hỏa rèn luyện, dù hỏa tân sinh, thân đao cuốn quanh nghiệp hỏa sức mạnh, càng thêm phù hợp bây giờ Khôi một. Ầm ầm. Đỏ tươi đao khí giống như một đạo màn trời tại quần sơn ở giữa lưng ngang, lấy thế tồi khô lạc hủ hủy diệt ven đường hết thảy. Nơi xa, sớm đã cách xa Diệp Đốt tất cả nhân mã, nhìn về nơi xa lấy cái này dọa người một màn, trong mắt vẻ kinh hãi khó nén. Đây chính là thần du cảnh cường giả xuất thủ lực phá hoại, dùng hủy thiên diệt địa để hình dung không quá đáng chút nào. Diệp Đốt cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chúng ta đi, giá. Thần du cảnh cường giả nắm giữ không gì sánh nổi thần thức cường đại, những cái kia man nhân dòng binh căn bản không chỗ ẩn trốn, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Trong sân cốc, một nén nhang không tới thời gian, Khôi Linh cùng Khôi vừa xong đẹp hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau về tới bên cạnh hai người. Thẩm Diệp Can thần thức bao phủ hướng phương viên trăm dặm, xác định không có người sống sau, mở miệng nói, đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Đem Liêu Thành một chuyện vẽ lên dấu chấm tròn, bọn hắn liền có thể trở về Hàng Giả Thành. Cũng không biết, cái này lần thứ tư thần du chi chiến tình hình chiến đấu như thế nào. Chương 929, nhà bà nội người, 2, chương 929, nhà bà nội người, 2, có Thẩm Tam Tiên sinh tại, hẳn là không vấn đề gì. Lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây. Thiên Võ Thành Trần Quốc Công phủ. Sở Vương phủ xe ngựa tại phủ quốc công trước cửa ngừng lại. Đã sớm thu đến người gác cổng tin tức quản gia A Phúc, thật sớm liền đi đến trước cửa chờ. Chờ xe ngựa dừng hẳn, bước nhanh chạy chậm tiến lên cung kính nói, "Vương phi nương nương, ngài đã tới." "Phúc bá." Cửa xe màn xốc lên, Diệp Ly Yên từ trong xe đi tới, mỉm cười gật đầu nói. Rất nhanh, A Phúc liền đem Diệp Ly Yên một đoàn người nên tiến vào trong phủ quốc công. "Phúc bá, gia gia không trong phủ sao?" Diệp Ly Yên màu xanh biết đôi mắt đẹp lấp loé, chợt hỏi. Nàng không có ở trong phủ quốc công cảm giác được gia gia tồn tại. "Vương phi nương nương, quốc công gia hôm nay thu đến một phong thư, giữa trưa cơm nước xong xuôi liền đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về, hẳn là có chuyện gì, ngài nếu không chờ nhất đẳng." A Phúc đúng sự thật nói. "Vậy thì chờ một chút a." Diệp Ly Yên mắt nhìn sắc trời, lại nhìn về phía đi theo Thanh Ngư, khẽ gật đầu đạo. Trong nội tâm rất là hiếu kỳ gia gia đi làm việc cái gì, thế mà bận đến muộn như vậy. "Một phong thư, ai tin?" "Gia gia có lẽ là làm xong sự tình, đi cùng chiến hữu đánh cờ." "Dù sao, gia gia cờ miệng vừa lên tới, đánh cờ xuống đến trời tối cũng là chuyện thường xảy ra." Diệp Ly Yên bản thân an ủi nghĩ đến. Thời gian từng giây từng phút lặng yên trôi qua, sắc trời dần dần tối lại. "Vương phi nương nương." A Phúc gặp Diệp Ly Yên cùng Thanh Ngư từ trong phòng đi ra, vội vàng nên đón tiếp lấy. "Gia gia còn chưa có trở lại sao?" Diệp Ly Yên trong mắt hàm chứa mấy phần lo nghĩ. "Trở về Vương phi nương nương, quốc công gia còn chưa trở về." A Phúc trả lời, lại nói, "Vương phi nương nương không cần phải lo lắng, bây giờ trời tối sớm, quốc công gia có thể ngay tại trên đường trở về đâu, ta trước hết để cho hạ nhân đem bữa tối chuẩn bị kỹ càng, ngài thấy thế nào?" "Phúc bá, ngươi biết lá thư này là cho gia gia sao?" Diệp Ly Yên hơi hơi nhíu mày, do hỏi. "Ta nhớ được quốc công gia để lời miệng, tựa hồ cùng đại phu nhân người nhà có liên quan." A Phúc hồi tưởng. "Đại phu nhân?" Diệp Ly Yên rõ ràng run lên, đại phu nhân không phải lá sữa của mình mãi. Nàng chưa bao giờ thấy qua sữa của mình mãi. Căn cứ vào gia gia giảng, mãi mãi là sinh hạ phụ thân, qua mấy năm ngoài ý muốn nhiễm phải một loại bệnh hiểm nghèo bất hạnh qua đời. Mãi mãi lao ra tại Tương Châu, bên ngoài tằng tổ phụ ngay tại chỗ mở một nhà có chút danh tiếng tiêu cục. Mưa dầm thấm đất phía dưới, mãi mãi thở nhỏ học xong một thân võ công. Nghe phụ thân giảng, mãi mãi trước đây vô cùng lợi hại, liên gia gia đều sợ nàng. Gia Gia cùng mãi mãi gặp nhau hiểu nhau quá trình cũng rất có ý tứ. Đáng tiếc, phụ thân muốn giảng cho mình nghe thời điểm, bị Gia Gia cưỡng ép cắt đứt. Đã như vậy, Thanh Ngư, chúng ta ngày mai lại tới Vân An Gia Gia A. Diệp Ly Yên suy nghĩ một chút nói. Gia Gia đi gặp mặt thân gia người, sự tình bận đến hiện tại lời nói, nhất định sẽ lựa chọn ở tiểu lầu bày yến. Gia Gia vui vẻ, chắc chắn lại sẽ say mềm, vẫn là ngày mai lại đến một chuyến tốt hơn. Bất quá, nếu có cái gì chuyện trọng yếu mà nói, không nên tới cửa đến thuyết minh sao? Vì cái gì chỉ có một phong thư? Nghĩ mãi mà không rõ. Là, Vương Phi Nương Nương. Thanh Ngư ở một bên gật đầu ứng tiếng. Vương Phi Nương Nương yên tâm đi, quốc công gia ra ngoài là mang theo thị vệ, không có vấn đề gì. A Phúc thấy thế, nhiều an ủi một tiếng. Ân. Diệp Ly Yên gật đầu mỉm cười. Phủ quốc công bên ngoài. Cộc 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 hai nữ trở lại xe ngựa, tại A Phúc đưa mắt nhìn phía dưới, xe ngựa chậm rãi chạy xa. Thực sự là kỳ quái, quốc công gia rõ ràng nói trước khi trời tối liền có thể trở về, như thế nào chỉ hoãn đến bây giờ? A Phúc thở dài, hắn cũng đột nhiên không hiểu lo lắng. Quốc công gia lợi hại như vậy, còn mang theo mấy cái hảo thủ, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong xe ngựa, Thanh Ngư quan sát đến nhà mình Vương Phi Nương Nương sắc mặt, nói: "Vương Phi Nương Nương, ngài cảm thấy ở trong đó có vấn đề gì không?" Cảm giác rất kỳ quái, nhà bà nội người, từ mãi mãi qua đời sau, đã rất lâu không có liên lạc qua gia gia. Diệp Ly Yên sắc mặt trong bất tri bất giác khó coi mấy phần. Chương 930, Thẩm Chu. 1. Chương 930, Thẩm Chu. 1. Thanh Ngư trầm mặc phút chốc, nói: "Vương Phi Nương Nương, chờ trở lại vương phủ, không bằng để cho Tuyết Quả hỗ trợ tìm một chút Diệp gia gia." Lê Tuyết bây giờ thế nhưng là thần du cảnh tồn tại, cảm giác lực có thể nhẹ nhõm bao phủ toàn thành, thậm chí thiên võ thành xung quanh, muốn tìm người lại dễ dàng bất quá. Đúng thế. Diệp Ly Yên đôi mắt đẹp sáng lên, kém chút đem Tuyết Quả đem quên đi. Tuyết Quả tồn tại, không để cho nàng sao tâm, thoáng an định một chút. Cộc 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 sắc trời dần dần muộn, tiếng vó ngựa trên đường phố vắng vẻ phá lệ rõ ràng. Ân. Lục Đệ Vương phủ xe ngựa. Từ hang cầm đồ kết thúc việc làm, đang tại trở về hoàng cung Thẩm Đặng Phong một mắt liền chú ý tới phía trước lái tới xe ngựa. Không cần đoán, trong xe chắc chắn là đệ muội. Thẩm Đăng Phong suy nghĩ một chút, tiên lặng hướng về trên lề đường nhích lại gần, đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa. Hay là không đánh chào hỏi, lên tiếng chào hỏi, lại sẽ nhiều chậm trễ chút thời gian. Mình bây giờ nhưng là phi thường có tiến bộ, chỉ cần không phải đặc biệt đen hoàn cảnh, hắn liền không sợ hãi chút nào. Ngũ ca. Một tiếng này kêu gọi, kinh hãi Thẩm Đăng Phong sau lưng mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Hắn còn tưởng rằng là Thẩm Lạc Năm tiểu tử kia, song tiết học không trở về hoàng cung lén chạy ra ngoài chơi, vừa định nói đối phương hai câu, xoay người mới phát hiện, là cái không tưởng tượng được người. Ta dựa vào, ngươi là người hay quỷ? Nhìn ngươi tới. Thẩm Đăng Phong kinh hãi kèm chút tại chỗ bay lên, cả người hướng phía sau liền lùi lại mấy bước, đồng thời bày ra tư thế, khí hải bên trong chân khí bắt đầu điều động hội tụ hướng quyền phong. Thẩm Thanh Chu một mặt không hiểu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Ngũ ca, ngươi tại cùng ta nói chuyện sao?" "Nói nhảm, này liền hai người chúng ta, ngoại trừ ngươi còn có ai?" Vừa nhìn thấy người đến là Thẩm Chu, Thẩm Đăng Phong thái độ chợt ác liệt mấy phần. Bởi vì trên đỉnh đầu có lão gia tự áp chế, hắn tương đối khắc chế, không có trực tiếp thả ra hương thơm. "Xin lỗi Ngũ ca, nếu như là ta hù đến ngươi, ta xin lỗi ngươi." Thẩm Thanh Chu thành khẩn hướng Thẩm Đăng Phong bái. Cái này không người chào, càng cho Thẩm Đăng Phong dọa quá sức, lại hướng phía sau liền lùi lại mấy bước. Ngươi đến tuột cùng là ai? Thẩm Đăng Phong trừng vào mắt. Mình tuyệt đối là gặp phải quỷ. Thẩm Chu gia hỏa này sợ không phải bị người đoạt xác. Không chỉ có nói chuyện khách khí như vậy, còn cùng chính mình xin lỗi. Đối phương nếu như không có bị người đoạt xá, chính là chính mình điên rồi. Ngũ ca. Ta là Thẩm Thanh Chu nha. Thẩm Thanh Chu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu. Ngũ ca như thế nào đột nhiên liền không biết mình? Thẩm Thanh Chu. Thẩm Đăng Phong đầu ông. Thẩm Chu minh đệ sinh đôi. Không có khả năng. Người trước mắt nhất định chính là Thẩm Chu. Đúng thế. Thẩm Thanh Chu gãi đầu có chút ngượng ngùng giải thích nói, phụ hoàng cảm thấy ta trước đây tên chỉ có hai chữ, có một chút khác loại, liền cho ta đổi thành ba chữ, ta bây giờ gọi Thẩm Thanh Chu. Nghe đối phương nhất giảng như vậy, Thẩm Đăng Phong chợt bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi, ngươi những ngày này đã làm gì? Hắn nhớ tới phía trước trong cung, nghe lén được hai cái thái giám nói chuyện phiếm. Nói là Thẩm Chu phía trước ở rõ ràng cùng cung, bây giờ sửa lại tên, đồng thời cũng giống xuống. Phía trước phục dịch Thẩm Chu cái đám kia cung nữ thái giám, thậm chí là hắn lũ mẫu đều hư không tiêu thất không thấy. Chuyện lớn như thế, trong cung không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào, không người nào dám xét chuyện này. Đồng thời, nhiều ngày như vậy, chính mình cũng không có ở trong thư viện thấy qua Thẩm Chu, đối phương những cái kia chó săn cũng hiểu xỉu không thiếu. Hắn mặc dù không thể nào chú ý đối phương, nhưng nghe Thẩm Lạc Năm đề cập qua đời miệng, hơn nữa Chu tiên sinh đối với chuyện này tựa hồ cũng không thèm để ý rất kỳ quái. Vô luận ai thiếu khóa, Chu tiên sinh đều biết để cho người ta tới cửa hỏi nguyên do. Ta trong mấy ngày qua gặp Bình Cảnh, một mực tại bế quan nha. Thẩm Thanh Chu nháy mắt thành khẩn nói. Bình Cảnh. Thẩm Đăng Phong run lên. Chương 930, Thẩm Chu. 2, chương 930, Thẩm Chu. 2, hắn mới phát giác được, Thẩm Chu khí tức lưu động cùng mình không sai biệt lắm. Hai người cũng là thuế phạm cảnh hậu kỳ thực lực. Dựa vào, cái này không đúng a. Hắn nhớ rõ ràng Thẩm Chu còn không có bước vào thuế phạm cảnh a. Như thế nào một cái chớp mắt cùng mình cùng một cảnh giới? Là chính mình mất trí nhớ, vẫn là trong thời gian này thật sự xảy ra chuyện gì? Là nguyên nhân gì dẫn đến Thẩm Chu đã biến thành bây giờ Thẩm Thanh Chu? Ngươi, Thẩm Thanh Chu, ngươi nhớ kỹ ngươi khi dễ qua cựu muội sao? Thẩm Đăng Phong tiếp tục truy vấn đạo. 9, cựu muội. Thẩm Thanh Chu rõ ràng sức sở, biểu lộ dần dần có chút đau đớn. Cựu muội, ta đột nhiên đau quá. Thẩm Thanh Chu ôm đầu đau đớn nói, trong đầu ký ức không hiểu phiên trào. Ta đi Thẩm Đằng Phong nhịn không được nuốt nước miếng, đoán được chút chuyện kinh khủng. Thẩm Chu có thể biến thành bộ dáng bây giờ, phụ hoàng tuyệt đối. Phốc phốc. Hai tiếng không hưởng, không đợi Thẩm Đằng Phong suy nghĩ nhiều, chỗ cổ truyền đến giống con muỗi đốt cảm rất đau, đầu chầm xuống, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Con mắt hoàn toàn đóng lại phía trước một giây, hắn nhìn thấy Thẩm Chu cũng ngã ở trên mặt đất. Dựa vào, bù bù. Xác định hai người hoàn toàn té xỉu, vài tên long vệ tại Triệu Hợi dẫn dắt phía dưới từ trong bóng tối chậm rãi hiện thân. Xem ra tám hoàng tử điện hạ vẫn là không quá ổn định. Triệu Hợi thở dài, chậm rãi nói, đem hai vị điện hạ mời về cung a. Là, Triệu công công. Long vệ bước nhanh đi lên trước, đem té xỉu hai người gánh tại trên vai. Hô hấp ở giữa, một đoàn người đã một lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, Sở Vương phủ, hai nữ trở lại trong phủ, trực tiếp tìm được Lê Tuyết. Ta hiểu rồi, nhất định sẽ tìm được Diệp gia gia. Lê Tuyết biết được tiền căn hậu quả điểm một chút cái đầu nhỏ, chân thành nói, nó đi theo chủ nhân đi qua mấy lần phủ quốc công, cho nên nhớ kỹ Diệp gia gia khí tức trên thân. Lê Tuyết tiến tĩnh, thần thức vô thanh vô tức bao phủ hướng Thiên Võ Thành. Nó cố ý tránh ra hoàng cung, để tránh kinh động quốc sư chờ thần du cảnh cường giả. Diệp Ly Yên cùng Thanh Ngư ở bên cạnh trông thở mạnh cũng không dám. Cái trước rất là khẩn trương, chỉ sợ gia gia xảy ra chuyện gì. Chỉ chốc lát công phu, Lê Tuyết liền thành công phong tỏa Diệp Thiên Sách vị trí. Trong tiểu lâu, rất náo nhiệt, hẳn là yến hội. Vị trí trung tâm còn có vũ nữ đang khiêu vũ. Tiếp đó nó nhìn thấy Diệp Gia Gia cùng một cái trung niên nam nhân trò chuyện vui vẻ, song phương trên mặt đã xuất hiện men say. Tìm được Lê Tuyết lấy lại tinh thần, nói: "Gia Gia tình huống thế nào?" Diệp Ly Yên gấp giọng hỏi. Diệp Gia Gia đang cùng người uống rượu, Lê Tuyết suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: "Uống rượu." Diệp Ly Yên trong nháy mắt ngốc manh ở kết quả, người xác định Diệp Gia Gia tại cùng người uống rượu. Thanh Ngư lần nữa xác định nói. Lê Tuyết gật đầu, "Ừ, ngay tại một nhà tên là Xuân Mãn lâu trong tử lâu." Kết quả đều nói như vậy. Đối phương 89 phần 10 thật sự đang uống rượu. Diệp Ly Yên cùng Thanh Ngư không khỏi nhìn nhau một mắt. Làm cái gì đi, sợ bóng sợ gió một hồi. Không có việc gì liền tốt. Diệp Ly Yên nhẹ nhàng vô vô bộ ngực, xem ra là chính mình quá đang nghi. Thanh Ngư bóp lấy eo than thở âm thanh, còn tốt nàng ở trên xe ngựa nghĩ tới kết quả, bằng không thì liền muốn điều động tất cả mọi người đi tìm Diệp Gia Gia. Lê Tuyết nhìn xem hai nữ, thần thức lần nữa dò xét đi qua. Chương 931, Võ Vận Xương Long chương 931, Võ Vận Xương Long không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Nó luôn cảm thấy xó xỉnh bên trong tên kia nam tử dâu dài cùng hiện trường không khí không hợp nhau, hơn nữa hắn tựa hồ vẫn luôn đang nhìn chăm chú lên Diệp Gia Gia. Suy nghĩ một chút, Lê Tuyết không có đem hắn nói với mình chủ nhân, bởi vì đây chỉ là chính mình đơn độc trực giác, vạn nhất sinh ra hiểu lầm sẽ không tốt. Hơn nữa nó không hy vọng chủ nhân bởi vì chuyện này lâm vào lo âu và lo âu trạng thái. Vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh, nó sẽ phân ra nhất đạo linh thể một mực chú ý xuống đi, mãi đến yến hội kết thúc, Diệp Gia Gia an toàn trở lại phủ quốc công. Biết được Gia Gia bình an vô sự, Diệp Ly Yên tìm tới môn đều, để cho hắn phái người đi một chuyến phủ quốc công, thông báo một tiếng quản gia phúc bá, đừng để đối phương quá lo lắng, đồng thời chuẩn bị xong xe ngựa thuận tiện tiếp Gia Gia về nước công phủ. Gia Gia sự tình tạm thời hết thảy đều kết thúc, đơn giản ăn miệng cơm tối, Diệp Ly Yên liền tại Lê Tuyết đồng hành bắt đầu tiếp tục cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm hơn mấy ngày đột phá, bước vào thần du cảnh. Thanh Ngư cũng trở về gian phòng của mình, không nhìn nữa nhà thư, bắt đầu tu luyện. Nhà mình Vương Phi nương nương vô sự sau, Ác Lai cùng Bách Thế rời đi Thiên Võ Thành Ác Lai hồi cổ thần sơn, dự định bế quan một đoạn thời gian xung kích thần du cảnh. Bách Thế thì đi cùng Trúc Long tụ hợp xử lý một ít chuyện. Trúc Long cùng tiên kiếp liên tiếp bước vào thần du cảnh, để cho Thanh Ngư sinh ra cảm giác nguy cơ. Vạn nhất sau này trước cốt, ảnh la bọn hắn so với mình muốn trước một bước bước vào thần du cảnh, chính mình chẳng phải là muốn bị đá ra 12 ẩn vệ liệt kê. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy. Dạng này, chính mình thân là tiền bối khuôn mặt chẳng phải là bước sạch. Nàng không nghĩ bị hậu bối siêu biệt, cũng không muốn trở thành 12 ẩn vệ bên trong cái cuối cùng bước vào thần du cảnh. Ít nhất không thể so sánh thường xuyên ngã ngửa quỷ diện chậm. Ân. Nửa đường, Thanh Ngư chợt mở hai mắt ra, chính mình gần nhất cũng không có gì cảm ngộ, như thế nào cảm giác bình cảnh đột nhiên lối lòng chút. Trong một phòng khác bên trong, đứng trung bình tấn trạng thái Cẩm Liên thảm hề hề hỏi, "Tú tỷ tỷ, ta còn muốn kiên trì bao lâu?" Cẩm Tú ngừng lật sách động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Lư Hương, âm thanh thanh lãnh, lại kiên trì nửa nén hương thời gian. "A, Liên Nhi thật muốn không kiên trì nổi." Cẩm Liên cũng sắc khóc, đột nhiên liền không muốn học võ công. Cẩm Tú mặc dù đau lòng, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, "Kiên trì không được, phạt ngươi 5 ngày không cho phép ăn điểm tâm." "A, 5 ngày?" "Không cần." Cẩm Liên trên mặt rõ ràng kinh hoàng. Vậy thì kiên trì. Cẩm Tú nhìn xem đã mập một vòng nhỏ Cẩm Liên bất đắc dĩ nâng chán. Điện hạ trong vương phủ cơm nước thực sự quá tốt, mặc dù có chút yêu cầu vô cùng khắc nghiệt, nhưng ba bữa cơm bao ăn no, thậm chí mỗi mấy ngày cơm nước đều biết phát sinh biến hóa, ăn mặc theo mùa tiết thời điểm còn có thể phát quần áo mới, mỗi tháng còn có tiền tháng chưa từng cất nợ, đãi ngộ như vậy dù là trong hoàng cung cũng không có ai, chính mình hai người bây giờ sinh hoạt cũng là dính tiểu thư quang. Thanh Ngư tỷ tỷ xuất hiện, để cho nàng khắc sâu biết rõ, chính mình cùng Cẩm Liên đang cùng tiểu thư khoảng cách càng ngày càng xa, nếu như không cố gắng đuổi theo, các nàng cuối cùng chỉ có thể bị dần dần rơi mất. Tú tỷ tỷ, nửa nén hương đã đến giờ sao? Cẩm Liên tội nghiệp âm thanh để cho nàng lấy lại tinh thần. Cẩm Tú âm thanh hơi trầm xuống, không có, tiếp tục kiên trì. Toàn bộ Sở Vương phủ tại Diệp Ly Yên lôi kéo dưới, cơ hồ là 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, vô luận Thanh Ngư, Phụ Sinh, vẫn là xếp vào đến huyền vệ bên trong lần binh, cũng bắt đầu một cô tu luyện chiều dâng. Cùng lúc đó, Bắc Lâm Hằng giả thành. Lạnh đấu xương hàn phong thổi bên trong, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên tường thành, trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy. Như thế nào, đế tỷ bị cái kia Khương tiểu tử chữa trị khỏi? Gian phòng, Thẩm Nhất nhìn lấy đột nhiên xuất hiện người thủ lăng cười hỏi. Đã sửa xong. Người thủ lăng gật đầu, âm thanh không dao động chút nào, đưa tay ra, đế tỷ chống rông xuất hiện tại lòng bàn tay. Thẩm Nhất tiếp qua đế tỷ, thuận tay thu vào thể nội. Khoảng cách Thẩm Diệc An cùng Lai Ngang cấp khẳng đại chiến đã qua đi gần một tháng, quốc vận triệt để ổn định lại, bởi vì thần du chi chiến, khách quan phía trước còn lớn mạnh mấy phần. Khương tiểu tử rời đi. Thẩm Nhất hỏi đạo. Người thủ lăng gật đầu, hắn nói muốn đi một chuyến Nam Bộ Hải vực, tìm một thứ. Có thể tùy thời liên lạc với hắn a. Thẩm Nhất điểm gật đầu, lại hỏi. Bây giờ đế tỷ đã sửa xong, quốc vận tăng lên đồng thời, đại càn vốn là hưng thịnh vũ vận lại lên một tầng nữa, đại càn võ giả hoặc nhiều hoặc ít đều biết chịu đến phúc phận, tăng thêm đại thế đã tới, thiên địa phát sinh biến hóa, mượn một cơ hội này, ứng sẽ có khá nhiều nửa bước thần du cảnh xung kích đến thần du cảnh. Đại thế buông xuống là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, tạm thời đến xem, lợi nhiều hơn hại. So sánh cùng nhau, đại càn văn vận yếu mấy phần, Thẩm Thương Thiên tại vị những năm này mới lên cấp đại nho một tay có thể đến được, trong đó còn có nửa đường rơi xuống, có thể liên lạc với. Người thủ lăng tiếp tục gật đầu. Đúng, hôm qua Liêu Thành ra một số chuyện, ngươi biết những quái vật kia lai lịch sao? Thẩm Nhất đem chân tướng nói một lần, mở miệng hỏi. Người thủ lăng lông mày nhíu lên, máy móc tả hữu lung lay đầu, một lát sau cứng ngắc nói, không có nhớ lại. Thẩm Nhất vòng ôm hai tay, lâm vào trầm tư trạng thái. Tên kia cử động lần này đơn giản là muốn nhắc nhở bọn hắn, âm thầm còn có tồn tại càng cường đại hơn đang nhìn chằm chằm. Nhưng đối phương là cái gì, lại không nói rõ, ít nhất nói cho một tiếng, nên làm cái gì chuẩn bị đi. Có lẽ, cùng không khí an tĩnh phút chốc, người thủ lăng cái kia hơi có vẻ thanh âm cứng ngắc lại độ vang lên. Cùng cái gì? Thẩm Nhất nghi ngờ. Nhưng mà người thủ lăng giống như là đứng máy, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thẩm Nhất, hắn đều quen thuộc, đối phương một khi xâm nhập suy xét một chuyện nào đó liền sẽ cái trạng thái này. Tính toán, ngươi chậm rãi tại cái này nghĩ, ta nghỉ ngơi. Thẩm Nhất không xem người thủ lăng, trực tiếp nằm ở giường xốp lớn bên trên. Người thủ lăng không có trả lời, vẫn đứng tại chỗ bảo trì nguyên trạng. Một đêm vô sự. Hôm sau, thời gian gần tới trưa, Sở Vương phủ xe ngựa đi tới trấn quốc công trước cửa phủ. Hôm nay không có triều hội, Diệp Ly Yên muốn định sớm một chút đến thăm gia gia, nhưng vừa nghĩ tới gia gia hôm qua say mềm một hồi, liền chậm một chút. Cái thời điểm này, gia gia hẳn là rời giường không bao lâu, ở trong viện hoạt động cơ thể. Quốc công gia, Vương phi nương nương tới. A Phúc chạy chậm đến trong viện. Chính như Diệp Ly Yên dự liệu một dạng, Diệp Thiên Sách lúc này đang tại trong viện đánh quyền. Vừa nghe mình tôn nữ tới, Diệp Thiên Sách vội vàng thu thế, cười ha ha nói, nhà đầu tới. Gia gia. Viện bên trong, Diệp Ly Yên đi mau hai bước, hướng Diệp Thiên Sách ngọt ngào nở nụ cười. Trở về thì trở về, lại cho ta lao đầu tử này cầm nhiều đồ như vậy làm gì? Diệp Thiên Sách xem đến phần sau vài tên huyền vệ sách theo quà tặng cười thở dài. Ta cùng phu quân một điểm tâm ý mà thôi. Diệp Ly Yên mỉm cười nói. Đi, trời lạnh, ta vào nhà bên cạnh sưởi ấm vừa trò chuyện. Diệp Thiên Sách phất tay gọi đám người tiến đường sảnh. Đường trong sảnh. Nhập tọa sau đó, Diệp Ly Yên như thường ngày quan tâm tới gia gia tình huống thân thể, hàn huyên chút chuyện phát sinh gần đây, còn nói bóng nói gió hỏi chiến huống của tiền tuyến. Chính mình mỗi lần hỏi phu quân đều nói hết thảy mạnh khỏe, chiến sự thuận lợi, lần một lần hai còn tốt, nhiều lần, nàng cũng cảm giác phu quân là sợ chính mình lo lắng, mới nói như vậy, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp từ gia gia ở đây biết được tình huống thật. Gia gia, ngày hôm qua vì cái gì muộn như vậy cũng không có trở về? Diệp Ly Yên chợt hỏi chuyện hôm qua. Chương 932, hôm qua bà ngươi nhà người áp tiêu, vừa bận đi qua Thiên Võ Thành. Người dẫn đầu là bà ngươi Đường tỷ nhi tử, dựa theo bối phận, ngươi hẳn là xưng hô hắn bảy tòa bá, ta đã lâu không gặp qua bà ngươi nhà người, tương kiến rất là vui vẻ, vừa trò chuyện liền quên thời gian, buổi tối lại uống thêm mấy ly, nhường ngươi lo lắng. Diệp Thiên Sách biết mình tôn nữ sẽ hỏi lên chuyện hôm qua, có chút ấy này nói, cái kia bảy tòa bá bọn hắn vì sao không trực tiếp tới phủ thượng? Diệp Ly Yên hiếu kỳ hỏi. Bảy tòa bá nếu như bọn hắn tới bái phòng, gia gia không có khả năng không thấy, vì sao muốn quanh đi quẩn lại viết một phong thư để cho gia gia ra ngoài? Bọn hắn áp tiêu quanh năm hành tẩu bên ngoài, thân phận ăn mặc không dễ nhìn, bọn hắn sợ đi tới phủ thượng sau cho ta thêm phiền phức, cũng chỉ phải sai người tiễn đưa phong thư tới cửa, vốn là tối hôm qua liền mời bọn hắn tới phủ thượng, kết quả khuyên như thế nào cũng không tới. Diệp Thiên Sách cảm khái nói, trong lòng không hiểu cảm giác khó chịu. Đều nói một người đắc đạo, gà chó lên trời. Qua nhiều năm như vậy, nhân gia dù là viết thư tới nội dung cũng nhiều là quan tâm cùng ân cần thăm hỏi, chưa từng có nói phiền phức chính mình hỗ trợ sự tình gì. Diệp Ly Yên nghe xong trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, nhân gia xa xôi ngàn dặm mà đến, là sợ phiền phức đến gia gia, mới dùng tin phương thức cùng gia gia gặp mặt một lần, chính mình lại hoài nghi nhân gia sẽ đối với gia gia bất lợi. Đường trong sảnh bầu không khí lập tức ngưng trọng chút. Gia gia, bày tỏ bá bọn hắn đã rời đi sao? Diệp Ly Yên mở miệng dò hỏi. Diệp Thiên Sách đoán được Diệp Ly Yên ý nghĩ nói, bọn hắn chuyến này áp tiêu chỉ là đường tắt Thiên Võ Thành, đặt chân nghỉ ngơi một đêm, hôm nay buổi sáng liền xuất phát rời đi. Ngữ khí hơi hơi ngừng phía dưới, lại ngữ trọng tâm trường nói, Ly Yên, thân phận của ngươi bây giờ là Sở Vương phi, từ Tam Hoàng tử sau khi trở về, trong thành không biết lại nhiều bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng ngươi. Bên ngoài muốn nhiều chú ý nói chuyện hành động, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cháu gái của mình thân phận đặt ở nơi này bên trong, trừ phi là tại phủ quốc công trong gặp nhau, bằng không cùng đối phương chạm mặt, chỉ làm cho lẫn nhau tăng thêm một chút phiền toái. Hắn không hy vọng đối phương bị cuốn vào Thiên Võ Thành trận này trong nước xoáy. Ra ra, Ly Yên biết rõ. Diệp Ly Yên khôn khéo gật đầu một cái.
Nàng minh bạch Gia Gia muốn biểu đạt ý tứ, cũng có thể đoán được Gia Gia tại cố kỵ cái gì, có chút phương diện đúng là nàng cân nhắc không chu toàn. Diệp Thiên Sách uống một ngụm trà, ấm giọng cười nói, "Này thời gian trong lúc bất chi bất giác buổi trưa, vừa bạn, lưu lại bồi Gia Gia dùng một cái ăn trưa, ta cố ý để cho người ta làm cho ngươi thích ăn nhất tương đối vịt." "Tốt Gia Gia." Diệp Ly Yên mỉm cười. Ăn trưa kết thúc về sau, ông cháu hai người lại cùng nhau xuống hai bàn cờ. Bởi vì chuyện, Diệp Thiên Sách đi ra một chuyến, Diệp Ly Yên liền quay trở về vương phủ. Thời gian lặng yên đi tới buổi chiều. Diệp Thiên Sách làm xong sự tình trở lại phủ quốc công, vừa vào cửa liền phát giác được A Phúc sắc mặt không đúng lắm. A Phúc nhỏ giọng nói, "Quốc công gia, võ vệ ti người tới." Diệp Thiên Sách nghe vậy, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt đứng lên, "Võ vệ ti tới cửa, từ đó đến giờ không có chuyện gì tốt sẽ phát sinh." Liên quan tới Thiên phủ thương hội cùng Mộ Dung gia tiểu đạo tin tức, hắn gần nhất ngược lại là nghe được một chút, Mộ Dung gia dường như là đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là chợ đen sự tình sự việc đã bại lộ? Thực sự là thế sự khó liệu nha. Ha ha ha, chính xác nói hẳn là thiên uy khó dò, thánh tâm như bờ sâu. Ngụy gia rơi đài sau, hắn nên có thể dự liệu được một ngày này đến. Tam hoàng tử trở về, có tiếng gió, nhị hoàng tử cũng muốn trở về, cái này thiên võ thành là thực sự náo nhiệt. Chính mình lão giả khổng này, chung quy là vướng bận. Hắn đoán không ra tâm tư của bệ hạ, cũng không có ai có thể đoán được. Cho dù cháu rể của mình bây giờ như mặt trời ban trưa, có lẽ cuối cùng cũng chỉ là trong tay bệ hạ một thanh cân bằng hết thảy lợi kiếm, một thanh treo ở thiên võ trên hành, thậm chí đại căn kiếm. Cháu rể nhiều ngày như vậy không hề lộ diện, đã để rất nhiều người tại hiểu lầm. Diệp Thiên Sách đứng tại chỗ, nhẹ hít một hơi, che giấu ngàn vạn suy nghĩ, chậm rãi mở hai mắt ra, "A Phúc, dẫn ta đi gặp a." "Là, quốc công gia." A Phúc cẩn thận lên tiếng. Hắn có thể cảm giác được, nhà mình đại gia tâm tình có chút trầm trọng. Bất quá, vô luận phát sinh cái gì, hắn đều sẽ kiên định cùng phụ quốc công đứng chung một chỗ. Tiến vào chủ viện, Diệp Thiên Sách cơ hồ một mắt liền chú ý tới đang tại trêu chọc tóc cắt ngang trán Thủy Liễu. "Diệp tướng quân." Thủy Liễu chủ động tiến lên, thi lễ một cái. Diệp Thiên Sách nhìn về phía Thủy Liễu yêu bài cười thở dài, "Trấn phủ sứ." "Trấn phủ sứ hôm nay sao có nhã hứng tới lao phu cái này phụ quốc công làm khách?" "Diệp tướng quân, sự việc cần giải quyết tại người, cần ngài theo chúng ta đi một chuyến." Thủy Liễu cung kính nói. A Phúc nghe vậy muốn nói, lại bị Diệp Thiên Sách đưa tay đánh gãy. "Hảo, lão phu đi với các ngươi một chuyến." Diệp Thiên Sách mười phần bằng thẳng đạo. "Diệp tướng quân, xe ngựa đã dừng ở cửa sau, trên đường sốc này, e rằng có đắc tội." Thủy Liễu tiếp tục nói. "Lý giải." Diệp Thiên Sách quay đầu nhìn về phía A Phúc, truyền âm nói, "Chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào, nhất là Ly Yên cùng điện hạ, yên tâm, ta sẽ trở lại là." Quốc công gia A Phúc nắm đấm khẽ gật đầu. Hắn mặc dù muốn đi nói cho Vương phi nương nương, nhưng đại gia mệnh lệnh, chính mình nhất thiết phải phục tùng. Rất nhanh, Diệp Thiên Sách liền từ phủ quốc công cửa sau leo lên võ vệ ti cố ý chuẩn bị xe ngựa. Trong xe, Thùy Liễu cùng Diệp Thiên Sách mặt đối mặt mà ngồi. "Diệp tướng quân, Thương Châu Dương thị, thế nhưng là quý phu nhân gia tộc." Thùy Liễu khai môn kiến sân hỏi. "Là." Diệp Thiên Sách liền giật mình, trầm giọng hồi đáp. "Nếu như võ vệ ti nghĩ cha, lại càng bên trong liền không có cái gì là bọn hắn không tra được. Càng là chính mình loại tồn tại này, từ nhỏ đến lớn sự tích, sợ là đều có ghi lại trong danh sách." "Diệp tướng quân không nên hiểu lầm, chúng ta không phải có ý định điều tra ngài, chuyến này cũng không phải vì thẩm vấn ngài." Thùy Liễu gẩy bẩy phía dưới tóc cắt ngang trán. "A." Diệp Thiên Sách nghi hoặc. Sự tình tựa hồ cũng không có hướng về chính mình đoán như vậy phát triển. Chuyện là như thế này, giờ thân, cửa thành đông chỗ, binh sĩ ngăn cản một cái máu me khắp người thanh niên, sau người tới của chúng ta đã tiến hành điều tra, hắn không tin bất luận kẻ nào, lại chỉ đích danh gặp ngài, trong quá trình này, hắn không trả lời câu hỏi của chúng ta, hắn thương rất nặng, cho nên chúng ta trước tiên giúp hắn ổn định thương thế, sau đó mới đến tìm ngài." Thùy Liễu giản yếu nói rõ tiền căn hậu quả. Nghe được cái này, Diệp Thiên Sách ánh mắt rõ ràng chấn động một cái. Rõ ràng, Dương gia người đang bị giam giữ tiêu trên đường, xảy ra chuyện rồi. Võ vệ ti bên ngoài thành cứ điểm. Chuyện đột nhiên xảy ra, cửa thành nhiều người phức tạp, đối phương cái trạng thái đó, đành phải giúp hắn ổn định thương thế sau, tiếp đó chuyển tới bên ngoài thành cứ điểm. "Đại nhân." Thủ vệ tổng kỳ nhìn thấy Thùy Liễu từ trong xe xuống, hành lễ nói. Thùy Liễu gật đầu, xoay người đưa tay, "Diệp tướng quân, thỉnh." Đối với Diệp Thiên Sách loại này tiên võ cảnh cao thủ tới nói, che mắt, khăn trùm đầu, chỉ là bị thai mà đi trộm chung thôi, còn không bằng thoải mái một chút. Diệp Thiên Sách cũng không nói nhảm, trực tiếp đi xuống xe ngựa đi tới trong tiểu viện. Tiến vào trong phòng, hắn cuối cùng gặp được tên kia máu me khắp người người nhà họ Dương. Thanh niên nhìn thấy Diệp Thiên Sách thần sắc rất là kích động, không để ý thương thế dãy rủa ngồi dậy, "Diệp gia gia, van cầu ngài mau cứu phụ thân ta." Chương 933, xảy ra chuyện chương 933, xảy ra chuyện Dương Xuyên. "Phụ thân ngươi thế nào?" Nghe lời nói này, mạng người quan trọng sự tình, Diệp Thiên Sách không lo được bên cạnh còn có Thủy Liễu các loại võ vệ đi tại chỗ, vội vàng hỏi. "Đừng để hắn kéo tới vết thương, ổn định thương thế." Thùy Liễu phân phó canh giữ ở Dương Xuyên bên người võ vệ ti đạo. "Là, đại nhân." Tên kia võ vệ ti đi tới sau lưng Dương Xuyên, lấy chân khí của mình giúp hắn ổn định trạng thái, tránh thương thế chuyển biến xấu. Khu cụ Dương Xuyên ho ra một chút bọt máu, cắn chặt răng, tràn đầy phẫn hận, "Diệp gia gia, tiểu mười tên hôn đản kia là nội ứng, là hắn tiết lộ hành tung của chúng ta từ Thiên Võ thành xuất phát, đến Lam Sơn phủ cận lúc liền bị mai phục, hắn đột nhiên đối với phụ thân ra tay, là phụ thân gạch ngói cùng tan, mới khiến cho ta may mắn đào tẩu." "Tiểu mười." Diệp Thiên Sách cao mày đứng lên, đối với Dương gia chuyến này áp tiêu người, hắn có đại khái ấn tượng, trong đội ngũ ngoại trừ Dương gia người của Tiêu cục, còn có một phần nhỏ là bọn hắn tạm thời thuê giang hồ nhân sĩ, cái này tiểu mười chính là tạm thời thuê. Diệp gia gia, van cầu ngài, phái người mau cứu phụ thân ta. Nước mắt từ trong Dương Xuyên ánh mắt tràn mi mà ra. Diệp tướng quân, cho ta hỏi nhiều hắn đầy miệng. Thủy Liêu đi lên trước, nhìn chăm chú về phía Dương Xuyên, mai phục người trong của các ngươi, nhưng có thiên võ cảnh cao thủ. Ta không rõ ràng. Dương Xuyên đối mặt Thủy Liêu sắc mặt trắng nhợt, dường như bị giật mình giống như. Áp giải là vật gì? Thủy Liêu tiếp tục hỏi. Xin lỗi, chúng ta chỉ phụ trách các tiêu, liên quan tới khác hết thảy tổng thể không hỏi đến. Dương Xuyên nhìn một chút Diệp Thiên Sách, lại nhìn về phía Thủy Liêu nức nở hồi đáp. Đều ghi chép xuống sao? Thủy Liêu vẩy vẩy phía dưới tóc cắt ngang trán, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng bên cạnh hỏi ghi chép quan. Đều ghi chép xuống đại nhân. Ghi chép quan gật đầu. Ngươi bây giờ lập tức trở về trong thành một chuyến, đem hết thảy cặn kẽ cáo tri Bạch Hổ đại nhân. Thủy Liêu nói. Hắn tạm thời cần phụ trách bên này, không cách nào tự mình lĩnh trước mặt người khác hướng về Lam Sơn. Trên giang hồ mỗi thế lực sống mái với nhau chém giết thường có phát sinh, số nhiều tình huống chỉ cần không phát sinh ở nhân khẩu điểm tập kết, ảnh hưởng đến người bình thường, bọn hắn số nhiều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao tinh lực thực sự là có hạn, đương nhiên, nếu như tình huống quá ác liệt, bọn hắn cũng biết nhúng tay, giết gà dọa khỉ, bảo đảm một phương an ổn. Giống áp tiêu đội ngũ, thương đội bị cướp, đều xem như tình hình tương đối ác liệt sự kiện, đối với nơi đó có thể sẽ có khá lớn ảnh hưởng, bị cướp giả chỉ cần báo quan, nơi đó võ vệ ti liền sẽ lấy tay tham gia điều tra. Chớ đừng nhắc tới sự kiện lần này phát sinh ở Thiên Võ thành phụ cận, thiên tử dưới chân, sự kiện ác liệt đến cực điểm, bọn hắn tất nhiên sẽ không lưu dư lực tra rõ án này. Là, đại nhân. Ghi chép quan cất kỹ quyển vợ nhỏ, quay người liền hướng ra phía ngoài liền đi đi. Thùy Liễu nhìn về phía Diệp Thiên Sách nói, Diệp tướng quân, khổ cực ngài đến đây một chuyến, vụ án này, chúng ta võ vệ ti sẽ toàn quyền phụ trách. Mạng người quan trọng, thời gian cũng không bỏ người, theo các ngươi quá trình đi, quá trưởng. Phiền phức mượn lao phu một con ngựa. Diệp Thiên Sách âm thanh trầm xuống. Tất nhiên Diệp tướng quân ý đã quyết, như vậy ta liền bồi Diệp tướng quân đi một chuyến. Thùy Liêu suy nghĩ một chút, nói: Trước mặt vị này chính là kinh nghiệm xa trường lao tướng, một thân thực lực cao thâm mặt chắc, đối phương khăng khăng muốn đi, chính mình căn bản ngăn không được, ngược lại có khả năng đắc tội đối phương. Nghĩ đến vị kia Sở Vương điện hạ, cùng với nhà mình Bạch Hổ đại nhân giao phó, chỉ có thể tạm thời theo đối phương tới. Dưới mắt thời gian chính xác rất trọng yếu, không xác định Dương Xuyên có phụ thân là không còn sống, nhưng sống phải thấy người chết phải thấy xác, mấu chốt phá án ngay tại trên người đối phương, ngoại trừ tìm được người, bọn hắn áp vận hàng hóa cũng nhất thiết phải tìm được. Thùy Liêu ghé mắt nhìn về phía sau lưng tổng kỳ, truyền âm để cho đối phương nhất thiết phải xem trọng Dương Xuyên không dùng có sai. Diệp Thiên Sách nhìn chằm chằm Thùy Liêu, cũng không có cự tuyệt. Thùy Liêu lại kêu lên hai tên võ vệ ti hảo thủ, một nhóm bốn người cưỡi lên khoái mã hướng Lam Sơn chạy tới. Thiên Võ thành võ vệ ti chỗ, ghi chép quan đã ra roi thúc ngựa chạy về, vụ án tình huống đúng sự thật cáo chi cho Tiêu Tương. Tiêu Tương liếc nhìn ghi chép quan quyển vợ nhỏ đống cảm giác nhức đầu. Nếu như chỉ là đơn thuần cấp tiêu sự kiện còn tốt, hết lần này tới lần khác đem Diệp gia dính dấp đi vào, đối phương vẫn là Diệp Thiên Sách phu nhân người nhà. Diệp Thiên Sách vô cùng trọng tình trọng nghĩa, ra chuyện lớn như vậy, hắn nhất định sẽ lẫn vào trong đó. Cái này còn không phải là phiền toái nhất, tiểu tử thúi cùng tiểu Ly Yên như biết chuyện này, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bọn hắn như thế một quấy sẽ chỉ làm vụ án biến phiền phức. Trong lòng Tiêu Tương thở dài một hơi, cướp tiêu người cùng thế lực cũng coi như là xui xẻo, tiếp ai không tốt, không phải chọc tiểu tử thúi bọn hắn. Đi đem Khuê Lang gọi tới. Thả xuống quyển vợ nhỏ, Tiêu Tương thản nhiên nói, "Là, Bạch Hổ đại nhân." Ghi chép quan nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát công phu, Khuê Lang tiến vào trong sảnh. "Bạch Hổ đại nhân, ngươi bây giờ lập tức lên đường, lĩnh trước mặt người khác hướng về Lam Sơn, điều tra cùng một chỗ cướp tiêu sự kiện, nhất thiết phải nắm giữ được tin tức hữu dụng." Tiêu Tương đem quyển vợ nhỏ giao cho Khuê Lang. Khuê Lang tiếp nhận quyển vợ nhỏ nhanh chóng xem hoàn tất, lĩnh mệnh nói, "Là, Bạch Hổ đại nhân." Chờ Khuê Lang rời đi, Tiêu Tương lại gọi Lâu Trạch, để cho hắn chú ý một chút Sở Vương phủ cùng Trấn Quốc công phủ động tĩnh. "Bạch Hổ đại nhân, Sở Vương phủ bên kia Lâu Trạch có chút do dự nói." Trấn Quốc công phủ còn dễ nói, bên trong Sở Vương phủ thế nhưng là có cao thủ tọa trấn, hắn đi, sợ sẽ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. "Không có việc gì, người đi xa xa nhìn xem liền tốt, lại không cần tới gần." Tiêu Tương không có vấn đề nói. "Là, Bạch Hổ đại nhân." Lâu Trạch trong lòng thở dài, hy vọng chính mình không nên bị vị kia Sở Vương điện hạ chú ý tới. Đem sự tình an bài hoàn tất, Tiêu Tương đứng lên chắp tay sau lưng đi tới bên ngoài. Lúc này trời chiều đã nhanh rơi xuống, một ngày thời gian lại muốn kết thúc. Tiêu Tương cảm thụ được quất vào mặt gió đêm, trong lòng than nhẹ, khoảng cách Tết Xuân một ngày lại một ngày càng gần, xem ra tiểu tử thúi bọn hắn không cách nào trở lại qua khúc. Trấn Quốc công phủ. A Phúc nhìn xem tối xuống sắc trời, trong lòng càng lo lắng. "Quốc công gia, ngài nhất định muốn trở về A Yến Vương phủ." Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, một già một trẻ mặt đối mặt ngồi ở bàn cờ hai bên, thỉnh thoảng vang lên lạc tử thanh thúy thanh. "Điện hạ, lão hủ gần nhất nghe được một chút phong thanh, Tấn Vương điện hạ phải về Thiên Võ thành." Lão giả cầm trong tay hắc tử nhẹ nhàng rơi xuống. "Chiến sự phải kết thúc sao?" Thẩm Ti Nguyệt nghi hoặc, trước mắt hắn chỉ biết là đại càn đã không chế quan hạ cùng Bắc Lâm lưỡng địa, hắn ngược lại không cảm thấy phụ hoàng dạ tâm giới hạn tại lưỡng địa. Nhị ca đột nhiên trở về, là tại phóng thích tín hiệu gì? Hơn nữa, hắn bây giờ có thể chắc chắn, lục đệ không tại Sở Vương phủ. Hắn lại đi nơi nào đâu? Nghe Tấn Vương điện hạ là bởi vì thương mà về, bắc địa hàn khí lớn, không nên dưỡng thương, cho nên bệ hạ mới khiến cho hắn trở về Thiên Võ thành tới tĩnh dưỡng. Bất quá, Tấn Vương điện hạ lần này trở về chắc chắn dẫn tới toàn thành chúc mừng. Lão giả khẽ cười nói, vì cái gì? Thẩm Ti Nguyệt càng thêm nghi hoặc. Nhị ca bởi vì thương mà về, cũng không phải là chiến sự kết thúc chiến thắng, vì cái gì còn có thể toàn thành chúc mừng?
Tiền tuyến đại thắng liên tục, Tấn Vương điện hạ càng là lập xuống công lao Hãn Mã đoạt được mấu chốt nhất thành, mặc dù bị thương nhưng cũng là vinh dự mà về, nhưng cực lớn để trấn dân tâm. Lão giả mỉm cười giải thích nói, điện hạ chớ quên, Tấn Vương điện hạ trở về chính là thu được chỉ ý của bệ hạ. Thẩm Ti Nguyệt nghe vậy trong mắt thoáng qua một vệt ánh sáng. Không cần để ý Dương Xuyên dòng họ, phụ thân hắn có thể thừa nhận làm người ở rể. Chương 934, Đăng Thiên Thê chương 934, Đăng Thiên Thê vô luận nhị ca đến tuột cùng là cỡ nào nguyên nhân trở về Thiên Võ Thành, trên người đều gánh chịu lấy hắn thẩm gia vinh quang, tại trong mắt một số người, đường đường hoàng tử từ bỏ hậu đãi hoàn cảnh sinh hoạt, tự mình chấn thủ điều kiện gian khổ biên cương, đây là bực nào bản thân kính dâng. Điện hạ, gần nhất Thiên phủ thương hội một chuyện, chúng ta có thể phỏng đoán, Mộ Dung gia cực lớn xác suất đang đứng ở tràn ngập nguy hiểm trạng thái, mà bệ hạ tựa hồ đã từ bỏ Mộ Dung gia, đây là một cái cơ hội, đồng dạng cũng là một cái bẫy. Lão giả bàn ngoạn trong tay màu đen quân cờ, cho Thẩm Ti Nguyệt phân tích nói, Thiên phủ thương hội cùng Mộ Dung gia một chuyện, kỳ thực có quá nhiều bí mật là chúng ta không biết được, quá cấp tiến, rất có thể sẽ một bước bước vào trong vực sâu, đồng dạng, không có Mộ Dung gia ủng hộ bè phái thái tử, bây giờ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được phong thanh. Thêm nữa, thái tử điện hạ đã có một tháng có thừa không hề lộ diện, thái tử đảng người người cảm thấy bất an, bây giờ nhu cầu cấp bách một khóa thuốc can thận. Sở Vương điện hạ mặc dù danh tiếng đang nổi, nhưng thái tử đảng đối với Sở Vương đảng công kích rất nhiều, hai phe đội ngũ kết thù kết toán đã lâu, thái tử đảng người cũng sẽ không lựa chọn Sở Vương khóa này đại thụ. Thẩm Ti Nguyệt cau mày, bây giờ Thiên Võ Thành bên trong, đại ca Thẩm Mộ Thần tình huống không biết, nhị ca Thẩm Quân Viêm ở trên đường trở về, tứ đệ tại Vân Xuyên, ngũ đệ, lục đệ. Đối với mình tới nói đúng là một cái hấp thu thái tử đảng người cơ hội, thế nhưng là, người trước mắt giảng nội dung tuyệt không phải nông cạn như thế, kết hợp vừa mới chỗ trò chuyện. Ngài là muốn nói, thái tử đảng một khi ngã xuống, Sở Vương đảng liền sẽ độc quyền, phụ hoàng sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện, mà lúc này, chiến sự còn chưa kết thúc, dù là nhị ca trở về, bản vương cũng chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Thẩm Ti Nguyệt cầm nhầm lẫn suy nghĩ phút chốc, mới cuối cùng rơi xuống. Cái gọi là đế vương chi thuật, cũng là một loại cân nhắc chi thuật. Bây giờ ủng hộ lục đệ Sở Vương đảng, lấy trấn quốc công Diệp Thiên Sách mấy người võ tướng cầm đầu, chủ yếu cũng là một chút lão tướng. Đồng dạng, ủng hộ nhị ca Thẩm Quân Viêm cũng đều là võ tướng, nhưng khách quan Diệp Thiên Sách bọn người, muốn trẻ tuổi rất nhiều. Đối mặt quan văn làm khó dễ, chúng võ tướng còn có thể tạm thời mặt trận thống nhất. Một khi nội bộ phát sinh bất đồng, vết rách chỉ có thể không thể khống chế mở rộng. Đây là thời đại xung đột, đã từng công huân tràn đầy lão tướng cùng bây giờ một đời mới tương đối trẻ tuổi tướng lĩnh, một số phương diện, tất nhiên sẽ phát sinh bất đồng. Phu hoàng là muốn dùng nhị ca ngăn được lục đệ sao? Quan văn một bộ là thái tử đảng trận địa. Nếu như mình đề cập tới trong đó, quả thật có thể hấp thu bộ phận thái tử là người, nhưng thế cục liền sẽ biến thành tứ phương thế chân bạc. Bây giờ lớn nhất biến số chính là tiền tuyến chiến tranh cùng lục đệ. Từ Yến Thành Bắc gặp nhau, hắn liền phát hiện chính mình đã sớm thấy không rõ đối phương. Lão giả lắc đầu, mỉm cười nói, điện hạ chỉ nói đúng phân nửa, bệ hạ chính xác sẽ không để cho Sở Vương đảng một nhà độc quyền, nhưng điện hạ nếu muốn trèo lên cái này thiên thê, liền cần chuẩn bị sớm. Đại ca còn tại thái tử chi vị, bản vương bây giờ hành động không khác qua sông đoạn cầu, át sẽ dẫn tới trong triều một chút trung lập đại thần bất mãn, rơi vào cái danh tiếng xấu. Hơn nữa phụ hoàng thái độ không rõ, bản vương làm cái gì chuẩn bị? Thẩm Ti Nguyệt ánh mắt trầm xuống. Đại ca Thẩm Mộ Thần là rất lâu không xuất hiện, cổ tay của hắn cũng không phải dựa vào Mộ Dung gia mới có, dù là không còn Mộ Dung gia, hắn trưởng tử thân phận vẫn là bền chắc không thể phá được kim bài. Những cái kia thái tử đảng người vẫn như cũ sẽ không điều kiện ủng hộ hắn. Điện hạ đương nhiên là làm tốt nên đón hai hoàng tử điện hạ chiến thắng chuẩn bị. Lão giả đem màu đen quân cờ cố ý rơi vào một cái hiểm địa. Thẩm Ti Nguyệt ngước mắt nhìn về phía lão giả. Lão giả không nhanh không chậm nói, An Quý Phi cùng Sở Vương phát sinh qua xung đột, bây giờ bị cấm túc, An Quý Phi tính cách, lão hủ nghĩ điện hạ hẳn là ít nhiều hiểu rõ qua một chút, hai hoàng tử điện hạ cùng Sở Vương xung đột không thể tránh được. Ngài nghĩ xua hổ nuốt sói. Thẩm Ti Nguyệt nhìn chăm chú về phía lão giả. Hai hoàng tử điện hạ đúng là một đầu mãnh hổ, nhưng lão hủ không cảm thấy hắn có thể nuốt vào Sở Vương đầu này lòng, cho nên cái này còn cần ngài và thái tử điện hạ, hoặc có lẽ là ngài và thái tử đảng trợ lực, tạm thời liên minh, cũng có thể trong thời gian ngắn trợ giúp thái tử đảng ổn định quân tâm. Lão giả cúi đầu nhìn về phía bàn cờ cười ha hả nói, Thẩm Ti Nguyệt lần nữa nhíu mày, trong tay màu trắng quân cờ chẳng biết lúc nào bị hắn bể thành một phấn. Cử động lần này vô luận là có hay không thành công đem lục đệ đè xuống, huynh đệ mấy người ở giữa vết rách đều đem không cách nào khôi phục, thậm chí sẽ triệt để trở mặt thành thù. Đây thật là hắn mong muốn sao? Là phụ hoàng muốn thấy được sao? Lão giả nhìn chăm chú hướng Thẩm Ti Nguyệt tay, quân cờ bột phấn từ giữa ngón tay tiếng sột soạt chảy xuống, thở dài, điện hạ, cái này thiên thê, mỗi hướng về phía trước một bước, chính là một nấc thang, nếu trượt chân chính là thiên của hận, là vực sâu vô tận, nếu ngài lựa chọn, nên quên đi tất cả không quan trọng chi vật. Thẩm Ti Nguyệt không nói, chỉ là lật tay đem bột phấn rắc vào trên bàn cờ. Lão giả thấy thế mi mắt chậm rãi buông xuống. Lam sân chỗ. Thông qua bí pháp đối với mùi máu tươi truy tung, Diệp Thiên Sách một nhóm bốn người thuận lợi tìm được Áp Tiêu đội ngũ ngộ phục chỗ. Thùy Liêu tung người xuống ngựa, ngồi xổm người xuống nắm lên một nắm thổ người người, trầm giọng nói, xác định là ở đây không tệ, hiện trường bị dọn đẹp, thi thể và hàng hóa hẳn là cũng đã bị thay đổi vị trí, thủ đoạn của đối phương rất chuyên nghiệp. Không có truy tung thủ đoạn sao? Diệp Thiên Sách xuống ngựa đi tới. Xin lỗi Diệp tướng quân, trời tối quá, khó tìm. Bây giờ nhiều nhất theo mùi máu tươi tìm được bọn hắn ném thi thể chỗ. Thùy Liêu lắc đầu. Trời tối xuống không nói, chớ đừng nhắc tới bây giờ là mùa đông, tầng đất đông cứng, người giấu chân cùng xa luôn ấn ít đi, truy tung độ khó tăng lớn. Hơn nữa, nhìn đối phương thủ đoạn, làm không tốt thi thể đã bị xử lý sạch sẽ, sau lưng khẳng định có một cái không đơn giản thế lực.
Hắn càng ngày càng hiếu kỳ người nhà họ Dương đến tột cùng áp vận đồ vật gì, lại sẽ dẫn tới như thế thế lực ra tay. Trước tiên tìm đi. Diệp Thiên Sách thở dài, giống như là bỗng nhiên già mấy tuổi. Hắn bây giờ hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng người nhà họ Dương giao phó chuyện này. Hảo. Thùy Liễu không có cự tuyệt. Tính toán thời gian, Bạch Hổ đại nhân phái tới người hẳn là cũng nhanh chạy tới. Nếu như gặp phải đối phương giao thủ, nghe được âm thanh, bọn hắn cũng có thể trước tiên trợ giúp tới. Một bên khác, võ vệ ti bên ngoài thành cứ điểm. Dương Xuyên đang bưng bát, cẩn thận uống vào nước thuốc, thỉnh thoảng hướng canh giữ ở trong nhà võ vệ ti đưa ra vấn đề. Nếu như ta muốn gia nhập võ vệ ti, cần gì điều kiện nha? Dương Xuyên nháy mắt, rất là hiếu kỳ. Hai tên võ vệ ti liếc nhau một cái, trong đó một tên trầm giọng hồi đáp, ngươi đã qua tuổi tác. A, ta năm nay mới 21 nha. Dương Xuyên ra vẻ kinh ngạc. Vậy các ngươi bao lớn gia nhập võ vệ ti? Không cách nào trả lời. Tên kia võ vệ ti lãnh không nói. Bên ngoài, phụ trách này cứ điểm tổng kỳ, vừa thả xuống bát trà lại đột nhiên ngửi được một cỗ như có như không mùi máu tươi. Tươi mới mùi máu tươi. Tổng kỳ con ngươi hơi co lại, nhất chuyển quá mức, hai đạo quỷ ảnh lặng yên không tiếng động bay qua tường viện. Trong đó một đạo quỷ ảnh hướng hắn vung ra một thanh liêm đao trôi nơi đôi mang theo xích sắt, phát ra giòn thai hoa lạp tấm thanh. Chương 935, chết trận, không hối hận. Chương 935, chết trận, không hối hận. Làm. Tổng kỳ bên hông bội đao ra khỏi vỏ, một tay cầm đao mượn nhờ thân eo thay đổi mang tới quán tính sức mạnh, một đao đánh bay cái kia đoạt người tâm phách tử hồn liêm đao. Tiếng xe gió rít gào thai. Trên không một đạo khác quỷ ảnh nhoáng một cái áo choàng, hơn 10 mai đen như mực phi tiêu tự hắc âm thầm cùng nhau bay ra, dưới ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được phi tiêu ở giữa có tinh tế đến cực điểm sợi tơ tương liên, hơn 10 mai phi tiêu tạo thành lưới lớn, phô thiên cái địa hướng tổng kỳ chụp xuống. Có thể trở thành võ vệ đi tổng kỳ làm cho, không khỏi là thân kinh bách chiến, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, một mắt liền phát giác cái này phi tiêu tạo thành lưới lớn hung hiểm dị thường, cước bộ chợt phát sinh biến hóa, mượn lực hướng phía sau phi tốc trở lui. Hai đạo quỷ ảnh sau đó, lại là hơn 10 tên người mặc áo đen người đeo mặt nạ leo tường giết vào. Hoa lạc. Vừa mới cái kia bị đánh bay liêm đao, giống như trong bóng tối một con rắn độc lần nữa đánh tới, liêm trên mũi dao tản mát ra thê lanh hàn quang, làm người ta trong lòng phát lạnh. Làm. Tổng kỳ liên tiếp vung chạm kích lui liêm đao, điều động chân khí quán thâu phía bên trái tay giấu ở trong tay áo bỏ túi nỏ. Nhận được chân khí quán thâu, tên nỏ mũi tên nổi lên một đạo thanh quang. Một cái người đeo mặt nạ tính toán bên cạnh đánh lén, tổng kỳ không có chút gì do dự, nâng tay trái lòng bàn tay nhắm ngay. Xạ. Siêu. Thanh sắc lưu quang xoay tròn cuốn quanh ở trên tên nỏ hóa thành một quả phi tinh, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, trong nháy mắt quán xuyên tên này người đeo mặt nạ ngực. Cùng trong lúc nhất thời, viện bên trong ba gian phòng ốc mặt hướng sân cửa sổ toàn bộ mở ra, một cái lại một cái tham lang nỏ nhô ra, hàn mang chợt hiện, một mũi tên tiếp một tiễn liên xạ mà ra, như gió táp mưa rào bao trùm hướng viện bên trong địch nhân. Ngoại trừ hai đạo quỷ ảnh, bộ phận người đeo mặt nạ còn chưa kịp phản ứng, liền bị tên nỏ xạ trở thành con nhím. Tổng kỳ nắm lấy cơ hội gỡ xuống lưng mang cơ quan tâm chắn, nửa quỳ trên mặt đất nhanh chóng bày ra ngăn tại trước người, chỉ nghe đông 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 vài tiếng trầm đục, mấy cái hắc thiết phi châm bị tâm chắn đều ngăn lại. Trong gian phòng, phụ trách trông coi Dương Xuyên hai tên võ vệ ti phân công rõ ràng. Một người cầm tham lang nọ canh giữ ở phía trước cửa sổ, một người cầm đao lá chắn chuẩn bị tạm thời thay đổi vị trí Dương Xuyên. Đối phương dám can đảm tập kích võ vệ ti cứ điểm, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, lại mục đích có thể rất rõ ràng, chính là Dương Xuyên. Tiểu tử này khẳng định có cái gì tin tức trọng yếu che giấu bọn hắn. Cầm đao lá chắn tên kia võ vệ ti, trong con ngươi lập lòe hung ý bất quá dưới mắt lại là phải bảo đảm tiểu tử này an toàn. Phốc thử. Một cỗ tươi mới mùi máu tươi từ trong gian phòng đột nhiên lan tràn ra. Bảy mưa. Từ gia nhập vào võ vệ ti, bọn hắn liền không có tên, chỉ có danh hiệu, một khi chết đi thì sẽ có người mới kế thừa danh hiệu của bọn họ. Canh giữ ở phía trước cửa sổ, cầm tham lang nọ võ vệ ti ngửi được cỗ này mới mẻ mùi máu đột nhiên xoay người thân thể, vô ý thức kêu một tiếng đồng bạn tên. Phốc thử. Dương Xuyên trên cánh tay quấn quanh băng vải, lúc này giống như một thanh thẳng lợi kiếm, kéo dài vô hạn mà ra, trực tiếp đâm vào tên này võ vệ ti trong miệng, xuyên thấu đầu lâu. Ha ha ha. Vốn muốn cùng các ngươi trò chuyện nhiều biết tiền, muốn trách thì trách bọn hắn tới quá nhanh a. Dương Xuyên hai mắt đỏ thẳm, liếm láp lấy trên tay còn chưa khô khốc máu tươi, khanh khách cười nói. Bịch Dương bên cạnh, trái tim bị xoắn nát bảy mưa trọng trọng ngã rầm trên mặt đất, sinh tức hoàn toàn không có. Dương Xuyên đi chân trần đạp huyết ấn đi tới phía trước cửa sổ, từ tên kia võ vệ ti mũi tên trong túi lấy ra một cái tên nỏ, giống như là bắn bay châm, đem tên nỏ hướng về một bên vách tường bắn tới. Đông. Vách tường một bên khác, đang canh giữ ở phía trước cửa sổ nên địch ba tên võ vệ ti, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị liên tiếp xuyên qua vách tường bắn nhanh mà đến tên nỏ đánh bể đầu. Cơ hồ là trong lúc hô hấp, phía ngoài địch nhân chợt phát hiện, võ vệ ti mãnh liệt thế công giống như lập tức liền biến mất không thấy. Hai phe nhân mã tại này quỷ dị bầu không khí bên trong ăn ý đình chỉ lẫn nhau công sát, không khí cứ như vậy không hiểu yên tĩnh trở lại. Quắc két. Cửa phòng mở ra, toàn thân máu tươi Dương Xuyên, ôm lấy khỏe miệng chậm rãi đi ra, ánh mắt rơi vào đã bị vây quanh tổng kỳ trên thân, mỉm cười nói, nhận được ngài chiếu cố. Giáp tổng kỳ cầm đao tay rõ ràng run rẩy mấy lần, cái trán gân xanh mắt trần có thể thấy bạo khởi. Dù là đối phương không giảng, hắn cũng biết xảy ra chuyện gì, cùng với chính mình trước mắt cảnh ngộ. Người rất không tệ, có thể tại hai người bọn họ dưới sự vây công tiến tối tự nhiên. Dương Xuyên ngón tay cao vút tại người đeo mặt nạ phía trước cái kia hai đạo quỷ ảnh, năm ngón tay mở ra, vươn hướng tổng kỳ nết miệng cười nói, có suy nghĩ hay không đổi một loại cách sống? Không đúng, nói cho đúng là thay cái chủ tử hiệu chung, ta rất thưởng thức ngươi, tư chất của ngươi, không nên để cho thực lực của mình cảnh giới dừng lại đến nước này. làm. Trường đao đập vào trên tấm chắn, tổng kỳ âm thanh lạnh lùng nói, chiến. Một chữ, chính là trả lời của hắn.
Vậy được rồi. Dương Xuyên cười hít một tiếng, ra hiệu hai đạo quỷ ảnh, mau một chút giải quyết, chúng ta còn có sự tình khác phải bận rộn.
Hai đạo quỷ ảnh lĩnh mệnh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một trái một phải đồng thời giết hướng tổng kỳ. Lần này, công kích của bọn họ rõ ràng so với vừa này ác liệt mấy phần.
Đập. Tổng kỳ kéo căng chân cơ bắp, một cái bước xa trực tiếp phóng tới Dương Xuyên. Hắn vốn là một cái chân thủ tại Đại Càn biên cương Tân Bình, tại biên cương hắn chính mắt thấy ngoại tộc đối với hắn Đại Càn con dân trả đạp cùng trả đạp. Vốn cho là mình sẽ cùng ngoại tộc huyết chiến cho đến chết, kính dân cuộc đời của mình. Thẳng đến một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn được tuyển chọn gia nhập võ vệ ti. Rời đi biên cương, hắn lần thứ nhất nhìn thấy phân loạn hỗn tạp giang hồ. Một lần lại một lần nhìn thấy những cái kia nắm giữ vũ lực giang hồ nhân sĩ dùng võ phạm cấm, xâm hại phổ thông bách tính. Cũng nhìn thấy qua ma giáo phạm vào ngập trời tội nghiệt. Khi đó, hắn dần dần hiểu rồi võ vệ ti ý nghĩa tồn tại. Bọn hắn sở dĩ là giang hồ nhân sĩ trong miệng bệ hạ ư quyền, á quyền, chỉ vì bọn hắn là treo ở toàn bộ trên giang hồ trôi này sắc bén nhất kiếm. Nhớ tới chính mình còn không phải tổng kỳ làm cho lúc, cấp trên của mình, phía trước tổng kỳ làm cho nói qua một câu nói. Người cả đời này, luôn có một vài thứ cao hơn sinh mệnh. Mình từng ở biên cương bảo vệ quốc gia. Bây giờ tại võ vệ ti trừ gian diệt ác. Đối với hắn mà nói, cái kia cao hơn sinh mệnh đồ vật gọi là quốc gia, quá trình này tên là thủ hộ. Tổng kỳ làm cho, vi sơn. Chết trận, không hối hận. Phốc thử. Tấm chắn chặn bay vụt đến ám khí, lại không cách nào ngăn trở cái kia đoạn hồn liêm đao, sắc bén liêm lưới đao gọt đi bả vai một tảng lớn huyết đục, lưỡi hái mũi nhọn, cuốn lượn như mỏ chim, gắt gao khảm vào cánh tay bên trong. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Vi Sơn hướng Dương Xuyên bắn ra cuối cùng một chi tên nỏ. Làm. Nhanh chóng tên nỏ bị Dương Xuyên một ngón tay dễ dàng phá giải. Thực lực tuyệt đối trên lệnh, hoàn toàn không phải một kiện ám khí thậm chí pháp khí có thể bù đắp. Cảm nhận được sau lưng quỷ ảnh bắt đầu dùng sức lôi kéo xiềng xích, Vi Sơn nhất đao chặt đứt gần như phế bỏ cánh tay trái, lấy hướng tử chi thế, một lần cuối cùng xung kích, vồ giết về phía Dương Xuyên. Dương Xuyên đứng tại chỗ không hề động, chỉ là cách không một trường đẩy ra, trường kình nhấc lên cuồng phong trong nháy mắt đánh bể Vi Sơn đầu, cốt nhục máu tươi văng khắp nơi mà rơi. Nhìn xem trước mắt ngã xuống thi thể không đầu, Dương Xuyên run bả vai khanh khách cười nói, thực sự là vô vị. Hai đạo quỷ ảnh cùng với chúng người đeo mặt nạ toàn bộ nửa quỷ trên mặt đất, cung kính, hộ pháp đại nhân. Chương 936, kỳ quái, 1, chương 936, kỳ quái, 1, Dương Xuyên ngón tay gậy nhẹ trước ngực Vân Châu, Dương Xuyên hình tượng liền như là như ảo ảnh theo gió tiêu tan, một cái dáng người cao gầy nam tử tóc xám xuất hiện tại chỗ. Đem ở đây dọn dẹp sạch sẽ, tận lực dây dưa chút thời gian. Lãnh Hầu bước về phía trước một bước, Huyền Châu phóng ra yêu đất vầng sáng, cả người hình tượng biến hóa thành Vi Sơn vị này võ vệ ti cuối cùng kỳ làm cho. Là, hộ pháp đại nhân. Hai đạo quỷ ảnh cúi đầu xuống cùng kêu lên đáp. Ân. Lãnh Hầu nhàn nhạt lên tiếng, ngắn ngủi thích ứng một chút thân phận mới, đã không bay lên ẩn vào trong bóng tối. Lam Sơn. Kỳ Bái Thủy Liễu nhìn quanh tả hữu, theo lẽ thường tới nói, đối phương coi như dùng hóa thi thủy thanh lý thi thể, cũng ít nhiều sẽ lưu lại một chút vết tích, làm sao có thể biết cái gì cũng không có. Chẳng lẽ bọn hắn có biện pháp để cho thi thể hư không tiêu thất thủ đoạn? Không gian chứa vật loại bảo vật. Thế nhưng là, nếu như đối phương thật có bảo vật như vậy, tại sao muốn phí sức đưa xe ngựa cũng mang đi? Nhưng có phát hiện gì? Diệp Thiên Sách cùng lên đến dò hỏi. Xin lỗi Diệp tướng quân, tạm thời không có phát hiện mới, vết tích đến cái này một mảnh liền triệt để đoán mất, trời lạnh, mùi máu triệt để phai nhạt. Thùy Liễu lắc đầu, vô kế khả thi. Trừ phi tìm một vị thần du cảnh cường giả, lợi dụng thần thức cường đại tìm được đối phương, bằng không, cho dù là bọn họ bốn người cùng trợ giúp tới đội ngũ tụ hợp, cũng khó có thể có cái gì tiến triển mới. Siêu. 3. Một đóa sáng chói khói lửa tại trong màn đêm nở rộ. Đại nhân, là tập kết tín hiệu. Một cái võ vệ ti ngón tay bầu trời đạo. Diệp tướng quân, tiếp việc đến, nếu không thì trước tiên tụ hợp. Thùy Liễu gẩy bẩy phía dưới tóc cắt ngang trán. Hảo. Diệp Thiên Sách không có cự tuyệt, trong lòng của hắn mặc dù gấp, nhưng cũng không biện pháp, bốn người bọn họ cũng tại phụ cận đây đi dạo nửa ngày, một điểm thu hoạch mới cũng không có. Nhiều người sức mạnh lớn, có thể tụ hợp sau, cùng nhau tìm kiếm sẽ có cái gì phát hiện mới. Thiên Võ Thành, trấn quốc công phủ cửa sau. Muốn như vậy, xin hỏi đại nhân có chuyện gì? A Phúc biết được là võ vệ ti người tới thăm, vội vàng chạy tới. Nhà mình quốc công gia thời gian này cũng chưa trở lại, võ vệ ti người lại tới cửa, lập tức có một cố dự cảm không tốt. Xin hỏi, đây là Diệp tướng quân lệnh bài sao? Tổng ký đưa ra một khối bằng sắt màu đồng cổ lệnh bài. Lúc võ vệ ti cứ điểm, Diệp Thiên Sách đem yêu bài của mình tạm thời giao cho Dương Xuyên, xem như một loại bảo hộ cùng trấn nhiếp, để phòng võ vệ ti dùng thủ đoạn đặc thù khảo vấn Dương Xuyên. Hắn dù sao cũng là trong quân người, cùng võ vệ ti từng có không ít lần hợp tác, tin tưởng võ vệ ti vì nhận được tin tức muốn biết tình báo, số đông lúc lại không từ thủ đoạn. Thay lời khác giảng, hắn không tin được võ vệ ti. Trong tay A Phúc xách theo đèn lồng, nhìn thấy tổng kỳ trong tay lệnh bài sắc mặt đại biến. Đây chẳng phải là nhà mình quốc công gia thiếp thân lệnh bài? Bởi vì đi qua Dương Xuyên tay, phía trên có một vệt nhàn nhạt mùi máu tanh. Nhà ta quốc công gia đã xảy ra chuyện gì? A Phúc cơ hồ là gầm nhẹ chất vấn. Dương gia áp tiêu đội ngũ xảy ra chuyện, Diệp tướng quân cùng nhà ta đại nhân cùng nhau đi tới theo gió lâm phụ cận điều tra, kết quả đều đã mất đi tin tức, chúng ta đi tới tìm kiếm, chỉ phát hiện Diệp tướng quân lệnh bài. Tổng kỳ đem lệnh bài giao cho A Phúc, trầm giọng nói, theo gió rừng. A Phúc trừng trong mắt lặp lại một lần. Đúng vậy. Tổng kỳ gật đầu, lại có thể thi lễ, liền lách mình rời đi tại chỗ. A Phúc lúc này đại não loạn thành một đoàn, nắm chặt lệnh bài, tay đều đang run rẩy, lần nữa thì thào lặp lại, theo gió rừng. Tổng kỳ rời đi đồng thời, trong bóng tối lại một đường thân ảnh tùy theo bắt đầu chuyển động, nhanh chóng hướng hắn đuổi theo. Chính là Triệu Tiêu Tương chi mệnh, phụ trách chú ý trấn quốc công phủ cùng Sở Vương phủ động tĩnh lâu trạch. Hắn đặt sự chú ý Sở Vương phủ động tĩnh nhiệm vụ giao cho thủ hạ, chính mình thì tự mình đến phụ trách trấn quốc công phủ bên này. Chương 936, kỳ quái 2, chương 936, kỳ quái 2, đối phương xuất hiện tại trấn quốc công phủ cửa sau lúc, hắn vẫn tại chú ý mượn phủ quốc công sau môn thượng treo đèn lồng ánh sáng nhạn, nhìn hắn trang phục, có thể dễ dàng nhận ra, đây là bọn hắn võ vệ ti bên trong một vị tổng kỳ làm cho. Nhìn lại đối phương mặt nạ, lâu trạch còn nhận biết, danh hiệu bay quân thủy liếu thủ hạ một cái tổng kỳ làm cho. Bởi vì khoảng cách xa xôi, hắn không thể nghe rõ hai người cụ thể nội dung nói chuyện. Nhưng trấn quốc công phủ quản gia A Phúc tiếng giống, hắn ngược lại là nghe xong rõ ràng. Quốc công gia xảy ra chuyện. Theo gió rừng. Không đúng. Bạch Hổ đại nhân nói qua, Dương gia áp tiêu đội ngũ địa điểm xảy ra chuyện là tại Lam Sơn phụ cận. Cái này bay quân có vấn đề lớn. Không cho phép hắn đi suy nghĩ nhiều, bay quân đã lấy một loại thật nhanh tốc độ rời đi, hắn đành phải toàn lực vận chuyển thân pháp cùng khinh công đuổi theo. Đập. Hai thân ảnh, một trước một sau, tại Thiên Võ nội thành diễn ra một hồi truy đuổi vở kịch. Thật nhanh, đây cũng không phải là một cái không bị ràng buộc cảnh có thể có tốc độ. Mơ tưởng chạy. Hai người bây giờ vị trí Nam thị khu dân cư, lâu trạch trong lòng quyết tâm, không lo được có thể hay không đắc tội một chút quan to hiệp quý, lòng bàn tay kinh khủng hàn lực bắn ra, Hàn Ngục trưởng ấn hóa thành một đầu băng lang, tung người bay lên hướng bay quân gào thét đánh giết. Hàn Ngục trưởng có chút ý tứ. Lãnh hầu biến thành bay quân miết miệng, đột nhiên dừng lại thân hình, đầu ngón tay nổi lên hàn quang, từ bên trên hướng phía dưới trượt đi. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm băng lang, sau khi lãnh hầu động tác, bị một cỗ lực lượng vô hình chân nhắn cắt thành hai nửa, nổ thành đầy trời băng hoa. Lâu trạch con ngươi hơi co lại, lách mình rời đi tường cao. Ầm ầm. Lãnh hầu cái kia một ngón tay uy thế còn dư lại ra, chém vỡ lâu trạch dưới chân tường cao kéo dài ra mấy chục mét, trên mặt đất lưu lại một đạo đáng sợ khe rãnh. Lâu trạch cũng là lúc này mới chú ý tới trong không khí, cái kia gần như trong suốt cứng cỏi sợi tơ. Một giây sau, căn này có thể nhẹ nhõm cắt đứt đại địa sợi tơ hư không tiêu thất. Chân khí ngưng đi. Thật là khủng khiếp lực khống chế. Người này sợ là thiên võ cảnh hậu kỳ, thậm chí nửa bước thần du cảnh tồn tại. Tương tại Vân Xuyên đối mặt ma giáo người mới tả hộ pháp hắc liên lúc, hắn sẽ chờ ở đây nửa bước thần du cảnh cao thủ trong tay bị nhiều thua thiệt, tự hiểu không phải là đối phương đối thủ, lâu trạch không do dự, trực tiếp móc ra cao nhất cấp bậc tín hiệu cầu viện đánh phong ra. Nơi này chính là Thiên Võ Thành, dù là đối phương thực sự là nửa bước thần du cảnh cao thủ, cũng mọc cánh khó thoát. Siêu. 3. Lãnh hầu muốn ngăn cản, pháo hoa đã lên tới trên không nổ ra một cái to lớn đồ án. Vô vị. Lãnh hầu than nhẹ, hắn biết đây là tín hiệu gì. Muốn cùng đối phương nhiều chơi một hồi, xem ra là không có cơ hội. Hàn Ngục trưởng. Cạch cạch cạch. Lâu trạch một trường bố địa, từng cây sắc bén băng truy cao vút dựng lên đâm về lãnh hầu. Bá. Lãnh hầu nhẹ nhàng nhảy lên đi tới trên không, ánh mắt thật sâu nhìn một cái hoàng cung phương hướng, vị quốc sư kia, tựa hồ thật đến tiên cảnh giới, sẽ không quản bọn hắn những phàm nhân này sự tình. Trong tay thiên đi phù đã hoàn toàn kích hoạt, cả người hóa thành một đạo độn quang thoáng qua bay về phía chân trời. Thật nhanh. Lâu trạch con ngươi đột nhiên co lại, đối phương chẳng lẽ là thần du cảnh? Hoàng cung thủ thiên cát. Lữ Vân Huyền yên tĩnh đứng tại rào chắn sau, vừa mới phát sinh hết thảy vào hết hắn đáy mắt. Hắn vừa mới tính một quẻ, hết thảy sớm đã có định số. Loại trình độ này đùa giỡn, tạm thời còn chưa tới phiên hắn lao ra hỏa này can thiệp. Sở Vương phủ, Thanh Ngư cùng phụ sinh cùng nhau ra tay ngăn trở trước mắt tính toán xâm nhập người. Thấy rõ người tới, Thanh Ngư khẽ giật mình, phu bá. Còn có một canh, chấm một chút, chương 937, các phương vận động, ba canh, chương 937, các phương vận động, ba canh, quốc công gia xảy ra chuyện. A Phúc bình phục trạng thái, cố nén ba động tâm tình mở miệng nói ra. Quốc công gia tử sĩ đã toàn bộ điều động. Hắn mạnh mẽ xông tới Sở Vương phủ, là muốn đem chuyện này cáo chi cho đang lúc bế quan điện hạ. Cái gì? Thanh Ngư cùng phụ sinh tất cả giật mình. A Phúc móc ra Diệp Thiên sách yêu bài, đem võ vệ ti tên kia tổng kỳ giảng, đủ số nói ra, đây là quốc công gia lệnh bài. Theo gió rừng sao? Thanh Ngư nhìn về phía phụ sinh, nàng không muốn biết không nên đem tin tức này cáo chi cho nhà mình Vương phi nương nương. Làm sao bây giờ? Trước tiên liên hệ điện hạ. Phụ sinh, ta đi gọi Tuyết Quả. Thanh Ngư hướng phụ sinh truyền âm nói. Thông qua Tuyết Quả, trước tiên có thể xác định Diệp gia gia tình huống. Hảo, phụ sinh gật đầu. A Phúc gặp Thanh Ngư rời đi, muốn nói lại thôi. Xin ngài yên tâm, Diệp tướng quân sẽ không xảy ra chuyện. Phù sinh ra âm thanh an ủi. A Phúc nắm chặt lệnh bài, trong mắt tràn ngập sầu lo. Một bên khác, số lớn võ vệ ti đem lâu trạch cùng lãnh hầu chiến đấu qua chỗ bao bọc vây quanh. Tiêu Thương càng là tự mình dẫn còn lại 4 tên chấn phủ sứ đuổi tới hiện trường. Không chỉ có là võ vệ ti, trong thành quân coi giữ, đại lý tự đều đang chạy tới trên đường. Từ lâu trạch ở đây biết được xong tiền căn hậu quả, Tiêu Thương không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp dẫn lâu trạch trước tiên đi tới Sở Vương phủ. Bởi vì nàng biết rõ, thật phát sinh chuyện lớn như vậy, trấn quốc công phủ người nhất định sẽ đi Sở Vương phủ tìm kiếm trợ giúp. Còn lại 4 tên chấn phủ sứ chia làm đội 3, Tất Vũ cùng một cái chấn phủ sứ xuất lĩnh một đội lập tức lên đường đi tới Lam Sơn, theo gió Lâm Cực có thể là một cái bẫy, không nên đả thảo kinh xả, bây giờ muốn trước bảo đảm Diệp Thiên Sách an toàn. Một tên khác chấn phủ sứ khởi hành đi tới bên ngoài thành cứ điểm, điều tra cứ điểm tình huống, một tên sau cùng chấn phủ sứ Lưu Thủ Thiên Vũ Thành, kiểm tra các bộ thủ hạ, bảo đảm không có khác kẻ giả mạo. Sở Vương phủ chỗ, Thanh Ngư tìm được Lê Tuyết, hy vọng đối phương dùng thần thức tìm kiếm một chút Diệp gia gia. Hôm qua, Lê Tuyết liền vụng trộm phân ra nhất đạo linh thể kéo dài chú ý đối phương, cho nên dùng bẹn bẹn thời gian một hơi thở, liền thành công tìm được.
Diệp gia gia ở cái hướng kia, tình huống rất tốt, chỉ là chung quanh có rất nhiều người. Lê Tuyết nâng lên móng vuốt nhỏ chỉ đi. Thanh Ngư theo chỉ nhìn lại, trong lòng lập tức nghi hoặc. Nàng theo gió dừng vị trí không nên tại phía nam, vì cái gì Lê Tuyết chỉ hướng phía đông? Chung quanh có rất nhiều người, chẳng lẽ Diệp gia gia bị bắt? Trong lòng Thanh Ngư trong nháy mắt toát ra kết quả xấu nhất. Thanh Ngư, Tuyết Quả, các ngươi đang nói chuyện gì? Gia gia thế nào? Diệp Ly yên lặng yên không tiếng động xuất hiện ở một người một thú sau lưng. Khi đó nàng trong phòng tu luyện, chú ý tới trong thành phát sinh đánh nhau, liền kết thúc tu luyện. Tiếp đó phát hiện Phúc Bá xông vào vương phủ, không biết đối phương cùng Thanh Ngư cùng phụ sinh hai người trao đổi cái gì. Ngay sau đó Thanh Ngư đến tìm Lê Tuyết, bởi vì tò mò rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế mà cần giấu giếm chính mình, nàng liền dùng tiên linh đồng tử sức mạnh ẩn nặng, thẳng đến nghe xong một người một thú nói chuyện mới hiện thân. Vương, Vương phi nương nương. Thanh Ngư ánh mắt bối rối, không có cách nào, đối mặt nhà mình Vương phi nương nương cái kia cường đại dị thường khí chàng, nàng đành phải đem hết thảy ngoan ngoãn toàn bộ đỡ ra. Cái gì? Biết được gia gia có thể xảy ra chuyện, Diệp Ly Yên toàn thân trên dưới ngăn không được tản mát ra bạo ngược dị thường khí tức. Chủ nhân, ta có thể xác nhận Diệp gia gia tạm thời chưa có nguy hiểm tính mạng. Lê Tuyết vội vàng mở miệng. Hai người một thú nói chuyện khoảng cách, Tiêu Tương dẫn Lâu Trạch chạy tới vương phủ. Ly Yên. Tiêu Tương coi nhẹ đi A Phúc cùng phụ sinh, trực tiếp đạp không bay tới. Trong lòng may mắn, còn tốt Diệp Ly Yên bọn người còn không có hành động, bằng không thì liền có thể vào bẫy của đối phương. Tiểu. Diệp Ly Yên kinh ngạc. Vừa muốn gọi một tiếng tiểu di một giây sau, nàng liền thấy sau lưng đối phương còn đi theo Lâu Trạch, vội vàng đổi giọng, Bạch Hổ đại nhân. Chắc hẳn ngươi biết được Diệp tướng quân một chuyện, tin tức là giả. Tiêu Tương đi thẳng vào vấn đề. Giả. Diệp Ly Yên rõ ràng khẽ giật mình. Nhưng vừa vặn Lê Tuyết còn nói ra ra chung quanh có rất nhiều người. Tiểu Tương nghiêng người sang, để cho Lâu Trạch tiến lên đem hết thảy đúng sự thật nói ra. Khuê Lang và Thúy Liễu đều tại bên cạnh Diệp Thiên Sách, tất vũ bọn hắn đang tại chạy tới trên đường, kế điệu hổ ly sơn của địch nhân, rõ ràng đã mất công hiệu. Việc đã đến nước này, Diệp Ly Yên không rảnh suy nghĩ nhiều vì cái gì Lâu Trạch sẽ trùng hợp như vậy hợp xuất hiện tại trấn quốc công phủ phụ cận. Theo gió rừng mặc dù có thể là cạm bẫy, nhưng chúng ta cũng có thể tương kế tự kế. Tiểu Tương trong ánh mắt hiện ra xương lạnh cùng sát ý, vô luận địch nhân là phương nào thế lực, dám ở Thiên Võ thành chế tạo, quả thực là không đem bọn hắn võ vệ ti để vào mắt. Lâu Trạch, ngươi trước tiên về đơn vị, bảo đảm không có khác kẻ giả mạo. Tiêu Tương chợt nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu sang chỗ khác nói, là Bạch Hổ đại nhân. Lâu Trạch nhìn ra, nhà mình Bạch Hổ đại nhân một mực cùng bị kia Sở Vương điện hạ quan hệ không ít, chớ đừng nhắc tới trước mắt Sở Vương phi. Bởi vì cái gọi là biết đến càng ít, phiền phức càng ít. Chờ Lâu Trạch rời đi, Tiêu Tương ngữ khí biến đổi, ôn thanh nói, Ly Yên, ngươi liên lạc một chút tiểu tử túi, đem chuyện này bảo hắn biết. Ta Diệp Ly Yên theo bản năng không muốn phiền toái đối phương. Rõ ràng ước định xong, nàng sẽ xử lý tốt hết thảy, nhưng bây giờ vừa gặp phải sự tình liền muốn liên hệ phu quân. Ly Yên, ta biết ngươi không muốn phiền phải hắn, để cho hắn lo lắng, nhưng tình huống đặc thù, can hệ trọng đại, hắn có quyền biết đây hết thảy. Tiêu Tương nhẹ nhàng sờ lên Diệp Ly Yên cái đầu nhỏ. Tên kia hóa thành độn quang rời đi cao thủ, có thể là thần du cảnh cường giả. Bực này tồn tại, ngoại trừ Dương gia gia cùng quốc sư, Thiên Võ nội thành, có thể đối phó đối phương, chỉ có trong hoàng cung ẩn tàng cường giả. Dứt bỏ những cường giả này, nàng cảm thấy tiểu tử thúi tại bên cạnh Ly Yên cũng chắc chắn lưu lại một tay để phòng vạn nhất. Dù sao, Mộ Dung gia chính là bị thần du cảnh cường giả tiêu diệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ đầu têu tất nhiên là nhà mình tên tiểu tử túi này. Bằng không Mộ Dung gia sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên bị hủy diệt tính đả kích. Ta đã biết, tiểu di. Diệp Ly Yên nhẹ hít một hơi, nhu thuận gật đầu. Chờ đợi Diệp Ly Yên liên hệ thẩm Diệp Can đoạn này công phu, Tiêu Tương đi tới nóc phòng, tìm tới lo lắng A Phúc, nói rõ tình huống. Bạch Hổ đại nhân, quốc công gia, thật sự không có việc gì. A Phúc trong giọng nói tràn đầy mong đợi. Bản tọa chính là võ vệ ti tứ tượng một trong, đại sự như thế sẽ lừa ngươi. Tiêu Tương âm thanh lạnh lùng, dùng giọng cảnh cáo tiếp tục nói, đúng, bản tọa người vừa mới ngăn cản một nhóm tính toán cưỡng ép vượt qua tường thành người, là các ngươi phụ quốc công người à? Bản tọa sẽ bảo đảm Diệp tướng quân an toàn, các ngươi phụ quốc công cũng không cần lại để cho tranh vào vũng nước đục này biến mơ hồ. Còn xin Bạch Hổ đại nhân nhất định cam đoan hảo nhà ta quốc công gia an toàn tính mạng. A Phúc biết đối phương đây là đang cấp chính mình lối thoát, xác định nhà mình quốc công gia bình an, như chút được gánh nặng, cùng tính thi lễ một cái. Biết, bản tọa sẽ cho người dẫn ngươi đi đem những người kia đón về, không có lần sau. Tiêu Tương từ tốn nói, đa tạ Bạch Hổ đại nhân. A Phúc lần nữa hành lễ. Một bên khác, nghe xong Ly Yên giảng thuật, Thẩm Diệp Can đã biết được tiền căn hậu quả, trong lòng không khỏi cảm khái, cái gì tới sẽ tới. Đối phương 89/10 là ma giáo, yên lặng lâu như vậy, cuối cùng vẫn lựa chọn Diệp lão gia tử làm đột phá khẩu sao? Ly Yên, ta muốn cùng tiểu di nói chuyện. Thiếu canh một bộ túc, yếu ớt cầu một đợt thúc canh cùng miễn phí lễ vật, anh chúc thi đại gia từng môn không treo, khoa ưu tú, chúc đi làm đại gia mỏ cá sẽ không bị trảo, đi ra ngoài hảo vận liên tục, tài vận hành thông, chương 938, bom khói chương 938. Bom khói Thẩm Diệp Can nhẹ nhàng nói, hắn muốn cùng Tiêu Tương xác định một chút chi tiết cụ thể. "Tốt, phu quân, ta bây giờ liền đi tìm tiểu di. Việc này không nên chậm trễ." Diệp Ly Yên nắm truyền âm ngọc bội cùng mọi người tụ hợp. Đồng thời, Tiêu Tương đã cho A Phúc chuẩn bị tâm lý tốt việc làm, đem hắn khuyên cách Sở Vương phủ, đi đem những cái kia Diệp gia tử sĩ lanh về phủ quốc công, chậm đợi tin vui. "Tiểu di, phu quân muốn cùng ngươi nói chuyện." Diệp Ly Yên đưa ra truyền âm ngọc bội. "Ta đã biết." Tiêu Tương tiếp nhận truyền âm ngọc bội thản nhiên nói, "Chớ nói nhảm, nói thẳng chính sự." Thẩm Diệp Can tổ chức phía dưới ngôn ngữ, từng cái chi tiết hỏi. Hỏi xong tất cả vấn đề chi tiết, Thẩm Diệp Can rơi vào trầm tư trạng thái. Quả nhiên, đem liên tiếp chi tiết cùng chủ tuyến nối liền nhau sau, sẽ phát hiện rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Chiêu này kế điệu hổ ly sơn, vận dụng thực sự quá vụng về, đơn giản coi bọn họ là trở thành đồ đần. Cũng không thể là gặp phải cái gọi là hàng chí kịch bản. Không nên, nếu như địch nhân đều hàng chí, mình bây giờ đoán chừng đã sớm trở về Thiên Võ Thành, thư thư phục phục chuẩn bị qua Tết. Lâu Trạch cùng đối phương trong thành giao thủ rồi. Dưới tình huống bình thường, kết thúc chiến đấu, Lâu Trạch nhất định sẽ trở về trấn phủ quốc công tiến hành hỏi thăm. Hết thảy hai nơi địa điểm, một cái Lam Sơn, một cái theo gió rừng, sổ sách hoàn toàn không hợp. Đối phương chỉ cần không phải đồ đần, nên tin tưởng kế hoạch đã hoàn toàn bại lộ cùng thất bại. Kế hoạch thất bại, bọn hắn nếu thật khi theo Phong Lâm an bài mai phục, bây giờ không rút lui, chính là đang chờ chết. Trừ phi theo gió rừng cũng là bong khói, chân chính sát chiêu còn tại Lam Sơn. Căn cứ vào Lâu Trạch giảng, giả trang tổng kỳ sử địch nhân, thực lực cảnh giới là nửa bước thần du cảnh thậm chí thần du cảnh. Nếu như đối phương dốc hết vốn liếng một hơi phái ra 3-4 dạng này thực lực cảnh giới cao thủ, Lam Sơn chỗ, Diệp Lao gia tử cùng hai tên trấn phụ sứ tình huống liền nguy cấp. Bất quá, hắn cũng không hoảng. Tuyết quả như nay thu được Lê Thần truyền thừa cùng sức mạnh, lấy tốc độ của nó, có thể tại trước tiên đuổi tới Lam Sơn. Trừ cái đó ra, hắn còn tại Diệp Lao gia tử thể nội lưu lại một đạo hộ thể kiếm ý, một khi gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể trước tiên làm ra ứng đối. Huống chi mình còn có cuối cùng át chủ bài Lao tổ tông. Suy tư một vòng, Thẩm Diệc An cảm thấy hàng đầu được làm là trước tiên đem Diệp Lao gia tử nhận về Thiên Võ Thành, Dương gia áp tiêu đội ngũ một chuyện, giao cho võ vệ ti xử lý. Đương nhiên, hắn cũng biết để cho người ta trong bóng tối tiến hành điều tra. Liên thế cục trước mắt suy đoán, hết thảy thực sự là ma giáo làm mà nói, người nhà họ Dương giữ nhiều lãnh ít. Cái kia bị thả lại tới Dương Xuyên, cũng bất quá là ma giáo mồi nhử. Dưới mắt, vô luận chính mình vẫn là ẩn hai, hoặc thần long mấy người thần du cảnh chiến lực, đều không thể trước tiên chạy về Thiên Võ Thành. Loại chuyện này, lão sư đoán chừng sẽ không tham dự trong đó, chỉ có thể dựa vào Tuyết Quả sao? Tuyết Quả dù sao cũng là trong truyền thuyết thương trạch thú, còn thu được truyền thừa sức mạnh, cũng không biết thực chiến trình độ như thế nào. Sau đó, hắn đem ý nghĩ của mình thông qua truyền âm ngọc bội giảng cho đám người nghe. Tiêu Tương gật đầu, yên tâm, tất mưa bọn hắn đã chi viện đi qua, sẽ an toàn đem Diệp tướng quân nhận về tới. Theo gió rừng bên kia, ta sẽ đích thân lĩnh người đi một chuyến, bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Không. Thẩm Diệc An ra âm thanh đánh gãy Tiêu Tương. Đem Diệp gia gia nhận về tới, các ngươi tạm thời đều không cần hành động thiếu suy nghĩ, địch nhân thực lực không biết, rất có thể tồn tại thần du cảnh cường giả. Lê Tuyết ở một bên nghe được câu này, vô ý thức làm lớn ra thần thức của mình phạm vi, tính toán tìm kiếm thần du cảnh tồn tại. Ngươi biết lai lịch của bọn hắn? Tiêu Tương chợt hỏi. Ta đoán hẳn là người của ma giáo, nhưng cũng chỉ là ngờ tới, không thể xác định đối phương chính là ma giáo. Thẩm Diệc An trả lời. Không phải ma giáo, người tôn chủ kia người sát suất lớn nhất. Nếu như là tiên trạch đạo, bọn hắn không có lý do gì từ Diệp gia vào tay nhằm vào đại càn. Muốn trả thù, trực tiếp nhất, cũng đơn giản nhất đối tượng chính là tứ ca Thẩm Tĩnh Vũ. Nhưng vô cùng không khéo, thất tiên sinh tọa trấn Vân Xuyên, ngoại lai thần du cảnh cường giả, chắc chắn kinh động vị này. Lại là ma giáo sao? Tiêu Tương bản năng nhìn về phía bên người Diệp Ly Yên. Tiểu tử thúi đại hôn phía trước, đối phương liền đến làm qua sự tình. Ma giáo gia hỏa, thật đúng là đối với nàng nhà tiểu Ly Yên nhớ mãi không quên. Nghe được ma giáo hai chữ, mọi người ở đây sắc mặt cũng là biến đổi. Nhất là Diệp Ly Yên trong đầu trong nháy mắt liền hồi tưởng lại phu quân đã từng nói, người của ma giáo lại nhiều lần nhắm vào mình cập thân bên cạnh người, chính là vì nàng đôi mắt này. Đem Diệp tướng quân nhận về tới sau đó đâu? Tiêu Tương tiếp tục nói. Sau đó ta sẽ làm an bài, ngoại trừ điều tra Dương gia áp tiêu đội ngũ, liền tạm thời không có các ngươi võ vệ ti chuyện gì. Thẩm Diệc An dùng nửa đùa nửa thật ngữ khi nói. Nói đùa cái gì, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý? Tiêu Tương lông mày dựng thẳng lên, tiểu tử thúi tuyệt đối thành tâm trêu tức nàng. Sự tình gây lớn như vậy, mình bây giờ cũng không biết nên như thế nào hướng trong hoàng cung bị kia hồi báo. Cũng không thể cùng đối phương nói cái ngươi thật là lớn sắp xếp xong xuôi hết thảy, võ vệ ti nhúng tay không được à? Yên tâm, cùng phụ hoàng hồi báo nội dung, ta sẽ giúp ngươi viết xong. Thẩm Diệc An cười thở dài. Đi làm không người nào luận ở nơi nào đều trốn không thoát việc làm tổng kết. Ta có thể tin ngươi một lần, nhưng ta cần biết ngươi an bài nội dung. Tiêu Tương trầm tư một chút, mở miệng nói ra. Tiểu tử thúi cuối cùng cố ý lừa gạt nàng sự tình, lần này mơ tưởng lừa gạt nữa chính mình. Tốt tốt tốt. Thẩm Diệc An bất đắc dĩ, song phương đều thối lui một bước. Ly Yên, đem truyền âm ngọc bội cho Tuyết Quả. Cho Tuyết Quả. Diệp Ly Yên mất hồn mất vía, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là dựa theo phu quân mình giảng, đem truyền âm ngọc bội giao cho Lê Tuyết. Ngươi cần ta đi làm cái gì? Lê Tuyết mười phần thông minh mà hỏi. Ân. Tuyết Quả đây là triệt để khai linh trí, có thể miệng nói tiếng người. Tiêu Tương kinh ngạc một tiếng. Nàng cũng coi như là lôi ngục khách quen, đối với có thể miệng nói tiếng người linh thú, dị thú cũng không có qua nhiều chấn kinh. Chỉ là, Lê Tuyết tốc độ phát triển khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi, như vậy lớn một chút liền có thể nói chuyện. Thần trí của ngươi có thể bao trùm theo gió dương a? Thẩm Diệc An âm thanh từ truyền âm trong ngọc bội truyền ra. Lê Tuyết trầm mặc một chút, hiếu kỳ nói, theo gió rừng là nơi nào? Nó có thể căn cứ vào khí tức phán đoán thân phận của đối phương, thế nhưng là đủ loại địa điểm. Chính mình thật sự không biết. Cầm một phần địa đồ tới, trong thư phòng ta có. Thẩm Diệc An vỗ hót một cái. Ta đi lấy a. Diệp Ly Yên chủ động xin đi, thư phòng là cái tương đối đặc thù chỗ, tầm thường hạ nhân căn bản muốn không hứa tới gần, thanh nhàn xuống thời điểm, nàng sẽ đích thân đi thư phòng giúp phu quân thu thập một chút, cho nên đối với trong thư phòng bật bày ra hết sức quen thuộc, biết địa đồ để ở nơi đâu. Chờ đợi địa đồ lấy ra thời gian, Thẩm Diệc An sao sắp xếp phủ sinh cùng huyết mai cùng nhau ra khỏi thành, đi nên một chút Diệp lao gia tử, bảo đảm hắn an toàn. kế tiếp ngươi dự định làm cái gì?
Tiểu Tương hiếu kỳ hỏi.
Chờ.
Thẩm Diệc An mi mắt cụp xuống.
Địch nhân bố trí không nên vụng về như thế, làm không tốt Lam Sơn cùng theo gió rừng cũng là bong khói, đều không phải là địch nhân mục đích thực sự chỗ.
Còn có một canh, có chút kẹt văn, chậm một chút chương 939, mục đích thực sự chương 939, mục đích thực sự Diệp Ly Yên tốc độ rất nhanh, tại thư phòng tìm được địa đồ sau, bằng nhanh nhất tốc độ quay trở về bên người mọi người, nàng còn đem trong thư phòng một đời biết phát sáng điện hạ cầm tới thuận tiện chiếu sáng.
Tiêu Tương lần thứ nhất nhìn thấy biết phát sáng điện hạ bỗng cảm giác mới lạ, hiếu kỳ nó phát sáng nguyên lý, so bình thường ngọn đèn ngọn đến hiện ra nhiều, giống như ban ngày mở dạng.
Thứ này tên gọi là gì, mua nơi nào?
Lê Tuyết nhìn địa đồ xác nhận phương hướng khoảng cách, Tiêu Tương nhịn không được hỏi lời miệng.
Chờ có thời gian, nàng cũng đi mua một cái, buổi tối làm việc thời điểm dùng.
Tiểu Di, cái này gọi lời đến bên miệng, Diệp Ly Yên không khỏi cảm thấy cái tên có chút xấu hổ, khó mà mở miệng.
Nhớ kỹ trước đây, chính mình nói biết phát sáng điện hạ lúc, phu quân hận không thể lập tức thoát đi tại chỗ, bộ kia bộ dáng hốt hoảng rất là khả ái.
Thế nào Ly Yên?
Tiêu Tương gặp Diệp Ly Yên đột nhiên tạm ngừng, chớp chớp mắt.
Gọi biết phát sáng điện hạ là phu quân bằng hữu chỗ tiễn đưa Diệp Ly Yên trên mặt nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, nhuyễn nhuyễn nhu nhu nhỏ giọng trả lời.
Phốc phốc Tiêu Tương che miệng lại, cố hết sức khống chế ý cười, không để cho mình cười ra tiếng.
Tên quỷ gì?
Tiểu tử thúi này chính mình lên sao?
Ha 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 ha, cũng quá ngốc hả?
Thẩm Diệc An, các ngươi có phải hay không quên sự tình gì?
Diệp Ly Yên chú ý tới trong tay Tiêu Tương còn phát ra vầng sáng mông lung truyền âm ngọc bội, sửng sốt một chút, hỏi, "Tiểu Di, các ngươi còn tại truyền âm sao?"
"Ân, một mực không có cơ máy, đúng, năng lượng của nó sắp hết."
Tiêu Tương đầu tiên là gật đầu, lại đội vàng đem truyền âm ngọc bội giao cho Diệp Ly Yên, trải qua đối phương một nhắc nhở như vậy, nàng đông nhiên phản ứng lại.
Truyền âm trên ngọc bội có cấm chế, chỉ có Diệp Ly Yên có thể hướng về trong đó đưa vào chân khí.
Diệp Ly Yên nhận về truyền âm ngọc bội, để thấp chút âm thanh, "Phu quân,
ta tại."
Thẩm Diệc An nâng trán cười khổ.
Hắn đã có thể tưởng tượng đến sau này cùng Tiêu Tương tương kiến, cái này lao bà sẽ dùng như thế nào ác độc ngôn ngữ cười nhà mình.
Hắc lịch sử, tinh khiết hắc lịch sử.
Kỳ quái, không có ai.
Lê Tuyết âm thanh hấp dẫn đám người chú ý, nó vừa mới xác định rõ phương hướng, đem thần thức dò xét đi qua.
Tùy Phong Lâm một ngọn cây cọng cỏ đều tại thần thức bao phủ xuống.
Thế nhưng là, nó cẩn thận tìm một vòng, một người cũng không phát hiện.
Xác định không có bất kỳ ai.
Tiêu Tương nhíu mày.
Trừ phi có vô cùng tinh diệu ẩn nặc trận pháp.
Lê Tuyết chần chờ nói.
Cho dù Tùy Phong Lâm bên trong có như thế tài nghệ ẩn nặc trận pháp, nó hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể phát giác được không tầm thường chỗ.
Nhưng bây giờ Tùy Phong Lâm một cách bình thường, đừng nói người, động vật đều rất ít.
Cố ý gạt chúng ta đi Tùy Phong Lâm, nhưng lại không có bố trí phủ binh.
Tiêu Tương đối với cái này không hiểu, chẳng lẽ bọn hắn không phải là vì Ly Yên?
Kết quả, Lam Sơn tình huống bên kia như thế nào?
Thẩm Diệc An âm thanh từ truyền âm trong ngọc bội truyền ra.
Lê Tuyết nói, hết thảy bình thường, Diệp gia gia bọn hắn đang hướng Thiên Võ Thành tới gần.
Quá quỷ dị.
Lam Sơn cùng Tùy Phong Lâm cũng không có chuyện phát sinh.
Đối phương hành động chẳng lẽ là vì khiêu khích?
Tiêu Tương cũng là hậu chi hậu giác, lúc này mới phản ứng lại.
Lê Tuyết thần thức như thế nào lợi hại như vậy, thần du cảnh.
Không cho nàng suy tính nhiều thời gian, tên kia đi tới bên ngoài thành võ vệ ti cứ điểm trấn phủ sứ truyền về hồi báo.
Cứ điểm xảy ra chuyện, có rõ ràng đánh nhau qua vết tích, nhưng không thấy bất luận cái gì thi thể.
Bởi vậy làm rõ một đường, Thùy Liêu cùng Diệp Thiên Sách đi tới Lam Sơn lúc, bay quân bị lưu tại cứ điểm nhìn xem Dương Xuyên.
Về sau, địch nhân tập kích cứ điểm, bay quân bọn người chết trận, địch nhân giả mạo bay quân cho trấn quốc công phủ truyền lại tin tức giả, ý đồ lừa dối trấn quốc công phủ cùng sở vương phủ.
Nhưng đối phương không nghĩ tới, Lâu Trạch trùng hợp một mực tại phụ mệnh chú ý trấn quốc công phủ, nhìn thấu hắn thân phận, để cho lừa dối thất bại.
Tiêu Tương cũng không có nghĩ đến chính mình một lần không yên lòng an bài, sẽ mèo mù gặp cá rán.
Bây giờ Lam Sơn không có xảy ra chiến đấu, Tùy Phong Lâm cũng không có mai phục của địch nhân.
Thẩm Diệc An nhíu mày, hai cái bóng khói đem bọn hắn tinh lực toàn bộ hấp dẫn tới Thiên Võ Thành, mục đích kết quả thế nào?
Chẳng lẽ?
Vâng.
Đột nhiên bộ phát sức mạnh ba động dẫn tới Thẩm Diệc An trong nháy mắt kết thúc suy xét đứng lên.
Bởi vì Ôn Nhất Nghĩ xâm nhập nghiên cứu một chút quỷ dị này, tinh thần ôn dịch với thân thể người sẽ tạo thành cái nào ảnh hưởng, bọn hắn tại Liêu Thành lại nhiều dừng lại một ngày, dự định ngày mai lại trở về Bắc Lâm.
Thần du cảnh chiến đấu ba động.
Trong đó một đạo khí tức là ngoại công.
Gì tình huống?
Vì cái gì ngoại công sẽ ở quan hạ cảnh nội cùng người giao thủ?
Man nhân không chơi nổi sẽ bỏ ước định.
Thẩm Diệc An không có chút gì do dự cùng suy nghĩ nhiều, hóa thành một vệt kim quang hướng chiến đấu chấn động đầu nguồn chạy tới.
Vốn định đi theo đi trước cần hai, thu đến nhà mình điện hạ truyền âm sau ngừng động tác, mình cùng Ôn Nhất lưu tại Liêu nội thành, dự phòng khắc thần du cảnh cường giả xuất hiện.
Vâng.
Sáng chói thương mang xuyên qua đêm tối, từ phía chân trời xuyên qua hướng một cái mũ trùm che kín đầu người áo trắng.
Người áo trắng hai ngón giao nhau tại trước ngực, bình chướng vô hình nhẹ nhõm chặn thương mang oanh kích.
Thương mang nở rộ uy thế còn dư bị cách đó không xa Tiêu Hàn một thương quét hết.
Giờ này khắc này, trước mặt hắn lơ lửng đứng thẳng hai tên thần bí thần du cảnh cường giả.
Kết thúc cấm túc sau, cùng vị kia nhất tiên sinh lên tiếng chào hỏi, hắn liền xuất phát đi tới quan hạ ở đây, đến thăm một chút chính mình thân gia, cùng cái kia đã lâu không gặp lớn ngoại tôn.
Đuổi đến một ngày đường, đi tới Diệp Đốt ở đây.
Vốn là hắn cho là ngoại tôn rời đi, chưa từng nghĩ Diệp Đốt cũng không biết đối phương ở đâu, bọn hắn căn bản không có chạm mặt.
Ngược lại tới đều tới rồi, một già một trẻ trò chuyện rất thoải mái, rượu còn ấm đứng lên, trước mặt hai cái người áo trắng đột nhiên giễu tới.
Còn tốt hắn phản ứng tương đối nhanh, trước tiên nên đón tiếp lấy, đem đối phương ngăn tại trong vòng 3-4 dặm có hơn, cho Diệp Đốt bọn người tranh thủ rút lui thời gian.
Nương, hai người cảnh giới đều trên mình.
Tiêu Hàn lau khỏe miệng vết máu,
ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Đại Càn cùng Man Nhân không phải có ước định sao? Đối phương phá hủy ước định. Mặc kệ, hy vọng mình có thể kéo tới vị kia nhất tiên sinh đổi tới. Ta ngăn chặn hắn, ngươi đi bắt diệt đốt. Một cái người áo trắng nghiêng đầu sang chỗ khác, âm thanh có chút cứng ngắc đạo. Một tên khác người áo trắng gật đầu một cái, hướng một bên lách mình bay đi. Mơ tưởng. Tiêu Hàn phát giác được ý đồ kia gầm thét một tiếng, trong tay thiên đều thần thương giấy lên hừng hực hắc viêm, thương phong minh rít đảo, cuốn lên hắc viêm giống như một đầu dài mãng quét về phía tên kia người áo trắng. Ông. Ban đầu ngăn trở chính mình tên kia người áo trắng đưa tay ra, nơi lòng bàn tay cổ lão phủ văn tối nghĩa sáng lên mạch quang, từng đạo lực lượng vô hình gợn sóng nhanh chóng hướng về đánh về phía Tiêu Hàn. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Hàn đem thiên đều thần thương ngăn tại cơ thể phía trước ngăn cản xung kích, cả người bị đẩy lui ra xa vài trăm thước, toàn thân khí huyết quẩn quẩn không ngừng. Phù văn kia sức mạnh, tựa như từng bức tường thành, không ngừng va chạm ngừng hắn, lại đang không ngừng áp chế hắn sức mạnh. Vừa mới mũi thương xé gió cuốn theo hắc viêm, cũng bị sóng trùng kích này hoàn toàn tách ra, cho một tên khác người áo trắng hành động cơ hội. Nơi xa, đang tại tổ chức bộ phía dưới phân tán rút lui diệt đốt, theo bản năng ngẩng đầu, ngay sau đó một đạo kinh khủng khí thế trong nháy mắt phong tỏa hắn. Thần du cảnh cường giả. Bang. Chương 940, kịp thời gấp rút tiếp viện. Chương 940, kịp thời gấp rút tiếp viện. Kiếm ngân vang minh rít gạo thường cùng, theo sát một đạo hàn quang chiếu cửu châu, sát ý đầu tiên. Phúc. Nhanh. Thực sự quá nhanh, nhanh đến Diệp Đốt vị này thiên võ cảnh cao thủ hai mắt, thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không thể bắt được. Một kiếm này phảng phất xé ra thời gian cùng không gian, chống rông xuất hiện. Tuyệt thế mũi kiếm trong nháy mắt xuyên vào người áo trắng trong lồng ngực. Đông. Người áo trắng giống như một cái vải rách con rối bị trực tiếp đinh đến trên mặt đất, ngạnh sinh sinh đập ra một cái hố to, phương viên mười dặm đại địa chấn động, vết rách chẳng chịt điên cuồng lan tràn. Kim quang lóe lên, Thẩm Diệc Can ra bây giờ người áo trắng ngay phía trên, trong hai con ngươi kim sắc diễm hỏa cuộn, sắc ý cơ hồ ngưng vì thực chất. Đỉnh đầu vân tiêu đều bị sự khủng bố khí tràng ảnh hưởng, nổi lên quỷ dị đỏ sậm hung quang, mơ hồ có thể thấy được một quả tinh hồng đại nhật treo ở thiên đỉnh, phản phất trong thâm viên một quả hồng con mắt kinh khủng dị thường. Thẩm Diệc Can đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, năm ngón tay nhẹ còn cách không cầm nắm. Ông cắm ở người áo trắng ngực long nguyên phóng ra lóa mắt quang huy, một đạo lại một đạo kiếm ý quanh quần thân kiếm, giống như là cái rúa, một tấc phá hủy người áo trắng cơ thể cùng ý chí. Khôi lỗi sao? Thẩm Diệc Can phát giác người áo trắng tựa hồ không cảm giác được cảm giác đau, chân mày hơi nhíu lại, đưa ánh mắt phóng hướng mình ngoại công cùng một tên khác người áo trắng trong chiến trường. Phía dưới, Diệp Đốt ngước nhìn trên không phiêu nhiên mà đứng, giống như trích tiên bóng lưng trong lòng không khỏi nuối lòng một đại khẩu khí, là đế sứ đại nhân. Lập tức rời đi ở đây. Mất hồn mất vía, Diệp Đốt vội vàng khẩn cấp trung quanh sững sốt bộ hạ. Thần du cảnh cường giả chiến đấu, chỉ là dư ba cũng đủ để giết chết bọn hắn, bây giờ không dành thời gian rời đi, một khi quy mô chiến đấu mở rộng, nhóm người mình chắc chắn phải chết. Trên không, Tiêu Hàn chú ý tới đến nhà mình đế sứ đổi tới, cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Nương, tối nay kèm chút cắm cái này. Cùng Tiêu Hàn giao chiến người áo trắng, đồng dạng chú ý tới Thẩm Diệc Can đến, hai tay quanh tại trước ngực, mu bàn tay chỗ phủ văn tỏa ra ánh sáng, kinh khủng sát chiêu xúc thế. Hai cái phủ văn chỉ là tản mát ra khí tức liền làm Tiêu Hàn không rét mà run. Không không không. Sơn Hà ấn bay tới không trung phát ra vù vù, trong chớp mắt, bành trướng đến to như núi, phô thiên cái địa hướng hai người chỗ chiến trường đệm xuống. Tiêu Hàn ở vào biên giới vị trí, treo lên tê cả da đầu cảm giác, nhanh chóng hướng phía sau lui nhanh. Bị Sơn Hà ấn hoàn toàn tỏa định người áo trắng, đột nhiên ngẩng đầu, hai tay phủ văn sáng rõ, năng lượng kinh khủng tụ vì một chỗ. Hóa thành một quả năng lượng thật lớn quang cầu đụng nhau hướng Sơn Hà Ấn. Vâng. Sơn Hà Ấn bị thất thải lưu quang bao khỏa, thần uy vô hạn, thân là một kiện thượng cổ chí bảo, nó từng chấn áp vô số yêu thú thậm chí là tiên thần, cho dù ở dưới sự mài mòn của thời gian, uy lực kém xa đã từng, tại tuyệt đối trong tay cường giả, nhưng như cũng đủ để vĩnh chấn Sơn Hà, chấn áp vạn vật. Chỉ là tản mát ra khí thế, liền để hàng tinh một dạng năng lượng quang cầu hiện ra một loại nén sụp xu thế, bốn phía trăm dặm Sơn Hà lay động, phảng phất là một phương khác thế giới rơi vào giới này, hai thế giới phát sinh va chạm mạnh. Người áo trắng tự hiểu không pháp lực kháng Sơn Hà ấn, quả quyết lựa chọn thi triển bí pháp tránh thoát Sơn Hà ấn khóa chặt bỏ chạy. Muốn đi? Thẩm Diệc Can mắt đen run lên. Từ Sơn Hà ấn ngay phía trước hai cái không gian vòng xoáy nhanh chóng tạo thành, tối sầm đỏ lên hai thân ảnh từ trong bay ra, hóa thành hai đạo lưu quang trực tiếp phóng tới người áo trắng. Đông. Khôi linh thế đại lực trầm một quyền trọng trọng đánh xuống, bị người áo trắng trước mặt vô hình che chắn ngăn trở. Bang. Khôi chợt lách người đi tới người áo trắng sau lưng, xúc lực nhất trạng, mang theo ngập trời nghiệp hỏa như hồng hoàng manh thú nuốt vào. Hai cỗ kinh thiên nổ lớn tràn ngập thiên địa. Bạch quang tiêu thất, người áo trắng giang hai cánh tay, trên mu bàn tay phủ văn sáng rõ, một trái một phải, dựa vào vô hình kia che chắn chặn khôi linh cùng khôi một, cả người cơ thể tại tiếp nhận áp lực cực lớn sau không ngừng run rẩy. Cái này cũng là khôi lỗi sao? Thẩm Diệc Can chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ba chiến đấu vị trí trung tâm, cùng người áo trắng mặt đối mặt mà xem. Tại hắn ra hiệu phía dưới, khôi linh cùng khôi một an ý đồng thời thu lực lui về phía sau. Mất đi hai cố cường đại sức mạnh áp chế, người áo trắng bản năng muốn trốn chạy. Tạch tạch tạch. Một giây sau, không gian phát sinh pha lên nứt ra giòn vang. Lão liễu thụ treo ở Thẩm Diệc Can lòng bàn tay, từng cây tươi non cảnh liễu che khuất bầu trời, đại lượng không gian lực lượng tạo thành hình lập phương lồng giam, đem người áo trắng cầm tù tại chỗ, để cho hắn không nhúc nhích được một chút. Rắc. Nương theo Thẩm Diệc Can dùng sức, bao trùm người áo trắng không gian lực lượng, giống như là từng cái bàn tay vô hình, đem người áo trắng tứ chi cùng cơ thể vặn bẹo thành quỷ dị tư thái. Dù sao cũng là khôi lỗi, không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, tự nhiên là không sợ đối phương sẽ trực tiếp đau chết. Phốc thử phốc thử. Lần nữa phát lực, không gian lực lượng trực tiếp xé đứt người áo trắng tứ chi, nửa trong suốt sắc huyết dịch văng khắp nơi. Người áo trắng che khuất bộ mặt mũ trùm bị sốc lên, hai con mắt màu xám xuyên thấu qua mặt nạ cùng Thẩm Diệc An đối mặt, băng lãnh giống như vực sâu. Thẩm Diệc An câu lên một vòng cười lạnh, giờ này khắc này, cùng mình đối mặt, hẳn là hắn chủ sự sau màn đi. Bởi vì chỉ là khôi lỗi, không có linh hồn, muốn cho quỷ diện siêu hồn đều siêu không được. Phốc. Đế liêu tử trong cơ thể nổ bay ra, nhất kích xuyên qua trước mắt khôi lỗi hạch tâm phá hủy hầu như không còn. Không có nồng cốt ủng hộ, khôi lỗi hai mắt mất đi quang hoa, triệt để đã biến thành một bộ tử thi. Gọi sơn hạ ấn, Thẩm Diệc An đem khôi linh, khôi nhất cùng tàn phá khôi lỗi thu sạch vào trong đó, dự định để cho quỷ diện trước tiên nghiên cứu một chút cái này khôi lỗi. Rõ ràng chỉ là nhập môn thần du cảnh cường giả thi thể, dựa vào mấy cái phù văn thần bí, liền có thể bộc phát ra như vậy sức chiến đấu áp chế ông ngoại mình Tiêu Hàn, rất là thần kỳ. Cố này khôi lỗi cùng thần du chi chiến lúc gặp phải hoàn toàn khác biệt, nói không chừng là man nhân cải tiến sau sản phẩm. Đem đồ vật đều thu vào thể nội, Thẩm Diệc An thần thức bao phủ hướng bốn phương tám hướng, xác nhận không có cá lọt lưới sau, đi tới ngoại công bên cạnh Tiêu Hàn, quan tâm nói, có bị thương hay không? Chính là tiêu hao hơi lớn, không bị thương. Tiêu Hàn khoát tay áo, biểu thị chính mình không ngại. Thân thể nội tạng mặc dù nhận lấy đối phương sức mạnh xung kích, cũng may chân khí của mình kịp thời bảo vệ, không bị đến tính thực chất tổn thương, nhưng cái khó chịu thật sự khó chịu, hắn hiện tại cũng có chút không hiểu phạm ác tâm. May mắn ngươi tới kịp thời, bằng không thì ta bộ xương giả này có thể không kiên trì được quá lâu. Tiêu Hàn luốt luốt bả vai thở dài, không thể không phục lão, dù là bước vào thần du cảnh, nghiên linh vẫn là ảnh hưởng thực lực bản thân nhân tố chủ yếu một trong. Nếu như chính mình 20-30 tuổi bước vào thần du cảnh, căn bản không cần trước mắt vị này đế sư tới, một mình hắn là có thể đem hai gia hỏa này thu thập hết. Đơn giản tán gẫu hai câu, Thẩm Diệc An dẫn dắt Tiêu Hàn quay trở về bị Long Nguyên trấn áp người áo trắng chỗ. Vừa mới cái này người áo trắng tính toán tự bạo, nhưng bị Long Nguyên dựa vào long mạch chi lực cưỡng ép trấn áp xuống. Còn tốt bây giờ Long Nguyên xưa đâu bằng này, nếu không thì để cho gia hỏa này cho xính. Rõ ràng hạch tâm đã bị Long Nguyên bể nát một nửa, lại còn có thể hành động, có chút ý tứ. Hấp thụ giáo huấn, lần sau lại đối phó những khôi lỗi này, liền có kinh nghiệm, hạch tâm nhất thiết phải hoàn toàn phá hư mới có khả năng đi đối phương. Hoàn toàn phá đi đối phương hạch tâm sau, Thẩm Diệc An rút ra Long Nguyên, ma xui quỷ khiến bén lên mặt của đối phương cố. Thiếu kỳ cái nào xui xẻo thần du cảnh cường giả sẽ bị đối phương cho luyện thành khôi lỗi. Ân. Lập tức chương 941, người quen gương mặt. Chương 941, người quen gương mặt. Thẩm Diệc An hơi hơi kinh ngạc rồi một lần. Man nhân gương mặt, thực sự là man nhân phá hủy ước định. Ân. Man nhân, bọn hắn chảo Tiểu Diệp làm gì? Tiêu Hàn lại gần, thấy rõ đối phương khuôn mặt sau tò mò hỏi lời miệng. Tiểu Diệp. Thẩm Diệc An đối với mình ngoại công đối nhà mình cha vợ xưng hô trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, rõ ràng run lên, nghi hoặc, bọn hắn tới đây là vì chảo Diệp tướng quân. Ân. Vừa rồi cùng ta giao thủ tên kia, mở miệng nói để cho gia hỏa này tới bắt Tiểu Diệp, còn tốt ngươi chạy đến kịp thời, bằng không thì liền xảy ra chuyện. Tiêu Hàn gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thẩm Diệc An nghe vậy ánh mắt một lần nữa rơi vào người áo trắng trên mặt, mượn ánh trăng, càng xem càng cảm thấy đối phương cùng một người có mấy phần giống nhau. Đúng. Hắn đột nhiên phát hiện, cái này khôi lỗi cùng lai ngang cấp khẳng lại có mấy phần giống, giữa song phương có thể có quan hệ máu mủ. Nhập môn thần du cảnh thi thể. Đối phương chẳng lẽ là lai ngang cấp khẳng ca ca, man nhân đại vương tử. Lao man chủ bị mình giết sau đó, man quốc nội bộ bạo phát một hồi nội đấu, đại vương tử cùng lai ngang cấp khẳng vị này nhị vương tử tranh phong tương đối, cuối cùng là lai ngang cấp khẳng thắng. Nếu như đối phương thân phận thực sự là đại vương tử, hắn bước vào thần du cảnh làm sao lại thua cho lai ngang cấp khẳng? Thần nguyên tham gia đưa đến. Dù sao lai ngang cấp khẳng là đảo hướng thần nguyên bên kia, ngược lại không phải là không có khả năng này. Suy tư khoảng cách, Long Nguyên đột nhiên phát ra chiến minh. Thẩm Diệc An con ngươi chợt chính là co rụt lại. Đi qua Long Nguyên một nhắc nhở như vậy, hắn bừng tỉnh hồi tưởng lại. Gương mặt này chủ nhân, không phải là cái kia bị chính mình giết chết lao man chủ. Nhập môn thần du cảnh, cùng lai ngang cấp khẳng có mấy phần giống nhau khuôn mặt, hết thể đều đối được. Khá lắm, không nghĩ tới đi lâu như vậy, song phương còn có thể tiến hành một lần giao phong. Chỉ có điều lần này hắn đã xưa đâu bằng nay, không còn là cái kia ưa thích cậy mạnh ra hỏa. Đường đường một nước chi chủ, sau khi chết không có lấy quốc táng lễ ngộ hạ táng, thi thể ngược lại bị người luyện thành khối lỗi, bực nào bi ai. Lẫn nhau mặc dù là tử địch, nhưng vị này lao man chủ, không thẹn với hùng chủ chi danh, là cái đáng giá tôn kính đối thủ, man quốc tại hắn thống lĩnh phía dưới, đông lấy Bắc Hải, tây chinh cổ đỉnh, xuôi nam đại cản, trong lúc tại vị thế nhưng là để cho lao gia tử chịu không ít đau khổ. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Thẩm Diệc An tâm bên trong cảm khái và phần. Lai ngang cấp khẳng mới là thật đại hiếu tử phụ thân của mình, sau khi chết liền an táng đều không an táng, bị người luyện thành khối lỗi. Như thế khinh nhẫn sự tình, thần nguyên bên trong ba cái tia quái vật chính xác làm được, có thể ở trong mắt bọn chúng, man nhân chỉ là một kiện công cụ, hay là nuôi dưỡng xúc vật. Ngoại trừ thần nguyên bên trong quái vật, loại chuyện này ma giáo cũng làm được. Lao man chủ cũng không phải bọn hắn người, đối với bọn hắn tới nói, đây chính là một bộ khó được thần du cảnh cường giả thi thể. Lời nói về chính đề, man nhân không có lý do gì quả quyết như vậy ra tay chảo chính mình cha vợ. Trừ phi ở trong đó có ma giáo tham dự, cùng thiên võ thành phát sinh sự tình liên hệ với nhau, đều rõ ràng đang nhắm vào Diệp gia, chuyện này chủ mưu có thể xác định chính là ma giáo. Bởi vì ước định nội dung chủ yếu là đại càn cùng man nhân, cùng ma giáo không có liên quan quá nhiều. Nếu như đối phương nghĩ, chính xác có thể trực tiếp xuất động thần du cảnh cường giả công kích bọn hắn. Ngược lại, đại càn cũng có thể phái ra thần du cảnh cường giả đánh vào thiên ngoại thiên, thậm chí nhà mình luân tàng cảnh lão tổ đều có thể tự mình ra tay san bằng đối phương. Ma giáo hẳn là chuẩn bị mấy bộ dự án,
Thiên Võ Thành kế hoạch một khi thất bại, liền mạo hiểm phái ra thần du cảnh cường giả đi bắt chính mình cha vợ. Vô luận Diệp lão gia tử, vẫn là mình cha vợ, ai ngoài ý muốn rơi vào trong tay ma giáo, cũng có thể làm cho hắn cùng Ly Yên trong nháy mắt ở vào bị động trạng thái. Ngay cả thần du cảnh khôi lỗi đều xuất động, ma giáo lần này thực sự là dốc hết vô liếng. Hắn bây giờ tương đối hiếu kỳ cái kia ma giáo giáo chủ khác thân phận. Đều đã tới lúc này, còn tại nhớ thương Ly Yên ma linh đồng, hơn nữa lại còn có thể điều động thần du cảnh khôi lỗi hành động. Có thể nắm giữ thần du cảnh khôi lỗi tồn tại, chỉ có thể là ma giáo sau lưng những lao quái vật kia đi. Ma giáo giáo chủ cùng những lao quái vật này không việc gì, hắn là vạn vạn không tin. Vì Ly Yên ma linh đồng, thiệt hại thần du cảnh chiến lực, thật sự đáng ra không? Thẩm Diệc An lắc đầu cười thán, hắn có chút nhớ không rõ, cái này không tinh khiết là ném dưa hấu nhặt hạt bừng, ma giáo mấy lần hành động đến nay, tổn thất bao nhiêu tinh huyết. Hắn thấy, giáo chủ của ma giáo tinh khiết một cái đại bại gia đình, so Ngũ Ca Thẩm Đặng Phong còn muốn bại ra, Ngũ Ca dùng tiền hoa hung ác còn biết đau lòng, vị này hoàn toàn sẽ không. Dưới tay nhiều cao thủ như vậy, nhịn nữa mấy năm, làm không tốt liền đi ra mấy cái thần du cảnh cường giả, đến lúc đó ma giáo thực lực lại sẽ tăng mạnh mấy cái cấp độ. Nghĩ tới đây, hắn không có suy nghĩ nhiều, trong lòng hắn, ma giáo giáo chủ chính là một cái đại thông minh. Có lẽ đây chính là thiên ý Aôn nhất nghiên cứu, để cho bọn hắn tại Liêu Thành dừng lại thêm một ngày, chính là bởi vì một ngày này thời gian, để cho bản thân có thể tại lúc này trước tiên chạy tới trợ giúp. Đồng dạng, ngoại công Tiêu Hàn cấm túc kết thúc, tâm huyết dâng trào đến thăm chính mình cha vợ, có thể sức một mình ngăn trở hai cái khối lỗi, kéo dài thời gian thẳng đến hắn trợ giúp tới. Thẩm Diệc An nghĩ mà sợ lấy lại tinh thần, đem lão man chủ thi thể thu vào lao liêu thụ bên trong. Lão gia tử trước đây biết được lão man chủ bị chính mình ám sát thành công lúc, thế nhưng là hết sức kích động. Không biết làm lão gia tử tận mắt thấy chính mình cựu nhân cũ thi thể lúc, lại sẽ có như thế nào cảm khái. Một già một trẻ tán gẫu hai câu liền cùng Diệp Phấn tụ hợp một chỗ. Đế sứ đại nhân, Tiêu tiền bối. Diệp Phấn bước nhanh về phía trước hành lễ. Miễn lễ. Thẩm Diệc An gật đầu. Tiểu tử ngươi đủ may mắn, buổi tối hôm nay nếu là không có ta cùng đế sứ, ngươi liền bị bọn hắn bắt đi. Tiêu Hàn vô vô Diệp Phấn bả vai thở dài. Chào ta. Diệp Phấn sững sờ, vô ý thức nói, bọn hắn là người của ma giáo. Mấy lần nhắm vào mình thế lực cũng là ma giáo. Xuất hiện loại chuyện này, hắn buộc lòng phải trên người đối phương nghĩ. Ân, 8, 9 phần 10, Diệp tướng quân, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Thẩm Diệc An gật đầu. Vì phòng ngừa ma giáo ngóc đầu trở lại, chính mình cha vợ tốt nhất là trước tiên tạm thời xa cách tiền tuyến, trở về Hàng Giả Thành. Nơi đó có lao tổ nhà mình tông tọa chấn, man nhân tay mọc lại, cũng không dám ngã vào nơi đó. Ma giáo gia hỏa thật là đáng chết. Diệp Phấn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phẫn nộ cơ hồ yếu dần xuất lai. Chuyện năm đó, đủ loại dấu vết để lại phía dưới, tựa hồ cũng đều chỉ hướng đối phương. Phi Tuyết, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tiểu tử. Thẩm Nhất âm thanh đột ngột vang lên. Nhất tiên sinh. Thẩm Diệc An bỗng nhiên xoay người, đối phương quả nhiên liền đột ngột đứng tại cách đó không xa. Bớt nói nhiều lời, trực tiếp nói thẳng tình huống. Thẩm Nhất liếc mắt phương bắc, thần nguyên gia hỏa có lời muốn cùng chính mình giảng, đoán chừng cùng chuyện này có liên quan. Kinh nghiệm nhiều lần, Thẩm Diệc An hoàn toàn miễn dịch vị này xuất quỷ nhập thần, đúng sự thật đem tiền căn hậu quả nói một lần, liên quan tới Thiên Võ Thành phương diện thì không để ý đến tương đối nhiều chi tiết, nói thẳng kết quả. Ta đã biết, các ngươi trước tiên tìm địa phương nghỉ ngơi, chờ ta trở lại. Thẩm Nhất điểm gật đầu, nhịn không được mắng, mẹ nó, cùng lao tử chơi chiêu này đúng không? Mang xong, Thẩm Nhất rời đi tại chỗ, hướng bắc mà đi. Chương 942, Càn Khôn đảo ngược chương 942, Càn Khôn đảo ngược Thẩm Diệc An cười khổ, đêm hôm khuya khoắt, hắn có thể cảm nhận được vị này lúc này toán khí cỡ nào chi lớn. Lại nói, sẽ không lại đánh nhau a? Luân tàng cảnh đại năng ở giữa chiến đấu, nếu như tại giới nội bộc phát, đừng nói một châu đất, toàn bộ quốc gia, cả mảnh đại lục cũng có thể bị bọn hắn đánh tan sợ. Nhất tiên sinh thực sự là người trong tính tình. Tiêu Hàn nhìn qua Thẩm Nhất đi xa phương hướng, cười buông tiếng thở dài. Chính mình cũng tưởng tượng đối phương tiêu sái tùy tính, thẳng thắn mà làm gì thực lực bản thân không đủ. Tiên trạch đạo. Hắn sớm muộn có một ngày sẽ đích thân giết đến tận cửa. Ở tiên tuyến hôn lâu như vậy, hắn hiểu được, lấy thực lực bây giờ của mình cảnh giới, muốn báo thủ, còn thiếu rất nhiều, còn cần trở nên mạnh hơn. Thần du phía trên cảnh giới. Diệp Phần thu hồi nhìn về nơi xa ánh mắt, rơi vào trước mặt trên thân đế sứ, không biết mình lúc nào mới có thể bước vào thần du cảnh. Trong chiều thế cục dung chuyển, nhà mình lao ra tử tuổi đã cao, Ly Yên gả cho 6 hoàng tử điện hạ, vô luận tương lai phát sinh cái gì, là tốt là xấu, bọn hắn đều cần một phần an toàn bảo đảm, ném đi chức quan tước vị, chỉ có thực lực nắm đấm đáng tin nhất. Từ xưa đến nay, công cao chấn chủ chịu thanh toán giả không biết bao nhiêu. Hắn muốn đi phía trước mấy bước, không có nhục lao ra tử chi danh, nhưng lại sợ trong triều nhiều chỉ trích, chọc người nghi kỵ. Lam hảo, sẽ có người nói, làm không tốt, càng sẽ có người nói. Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Tiêu tiền bối, Diệp tướng quân, các ngươi tới trước trong trấn chỉnh đốn, ta muốn đi xử lý một ít chuyện. Thẩm Diệc An lấy ra một phần địa đồ, ngón tay phụ cận một chỗ thành trấn, lên tiếng cắt đứt hai người suy nghĩ. Hảo, ngươi đi làm việc trước, nơi này có ta tại. Tiêu Hàn gật đầu nói. Thẩm Diệc An bày ra chính mình sẽ không rời đi quá xa, có biến, hắn sẽ trước tiên đuổi trở về, liền tạm thời cùng hai người tách ra. Hắn muốn xử lý sự tình, chính là Thiên Võ Thành chuyện bên kia. Từ Liêu Thành chạy tới, hắn bị gấp rút lên đường, tạm thời cắt ra truyền âm ngọc bội. Mặc dù sớm có giao phó, nhưng Ly Yên bọn hắn không khỏi sẽ lo lắng. Ly Yên, phu quân, ngươi bên kia chuyện gì xảy ra? Có bị thương hay không? Đi tới không trung, ẩn nấp hảo thân hình cùng khí tức, Thẩm Diệc An lấy ra truyền âm ngọc bội vừa kêu một tiếng, Ly Yên thanh âm vội vàng liền truyền ra. Ra một chút chuyện nhỏ mà thôi,
các ngươi tình huống bên kia như thế nào, đối phương có không có hành động? Thẩm Diệc Gan nhẹ giọng an ủi.
Không có, Tuyết Quả một mực tại chú ý, Tùy Phong Lâm cùng Lam Sơn cũng không có xuất hiện bóng của địch nhân, hơn nữa ra bọn hắn nhanh trở về Thiên Võ Thành, Tiểu Di bây giờ tiến đến võ vệ ti ngoài thành cứ điểm, nơi đó ra một số chuyện. Diệp Ly Yên đem Thiên Võ Thành ngay sau đó tình huống đủ số dạng cho Thẩm Diệc Gan.
Tuyết Quả nhưng có phát hiện người nhà họ Dương dấu vết.
Thẩm Diệc Gan lại hỏi.
Không có.
Diệp Ly Yên thất lạc lắc đầu.
Thẩm Diệc Gan nghi hoặc.
Kỳ quái, ma giáo đem người nhà họ Dương cùng áp vận hàng hóa giấu đi đâu rồi, coi như toàn bộ dọn đẹp, cũng cần phải sẽ lưu lại chút vết tích. Bọn hắn nếu là mang theo hàng hóa rút lui, hẳn là tiến lên không được bao xa, dù là trốn trong núi, Tuyết Quả thần thức cũng hoàn toàn có thể tìm được bọn hắn. Trừ phi bọn hắn tiến nhập phụ cận trong thành trì ẩn nút trong đó. Ma giáo huy động nhân lực như vậy, chỉ là vì chảo Diệp lao ra từ cùng nhà mình cha vợ sao?
Thẩm Diệc Gan trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng dưới mắt, chỉ cần bảo đảm hảo hai người an toàn, hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Thiên Võ Thành thủ thiên cát. Lữ Vân Huyền đi tới quan tinh đài, ngước nhìn đầy trời của tinh, chợt chú ý tới cái gì, ngón tay bấm đốt ngón tay mấy lần sắc mặt hơi đổi một chút.
Có người ở thôi động bí pháp tính toán che lấp cái gì?
Ông. Không chút do dự, Lữ Vân Huyền hất lên phất trần, gọi ra bảy mặt trận kỳ, lấy thất tinh chi trận treo ở trên đài xem sao khoảng không, bốn phía tinh thần hiện ra. Đổi lại người bên ngoài nhìn về phía quan tinh đài, mơ hồ sẽ phát hiện Lữ Vân Huyền vậy mà lấy thất tinh chi trận diễn hóa ra một mảnh khác chu thiên tinh thần.
Thần kỳ là, cái này một mảnh chu thiên ẩn chứa sức mạnh, giống như là cùng chân chính tinh thần đại hải, mênh mông vô biên, vô cùng vô tận.
Lữ Vân Huyền đứng ở trong đó, phản phất là mảnh này hoàn vũ quần tinh sáng thế thần, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát đi ra ngoài bàng bạc vĩ lực, liền có thể dung chuyển, ảnh hưởng đỉnh đầu một mảnh kia chân chính của tinh.
Thiên ngoại thiên, không chết thiên cung.
Tên kỳ đà.
Xếp bằng ở cao trụ phía trên người áo bào cho, âm thanh mang theo mấy phần khàn giọng, giúp ta.
Trong đại điện trống trải, mấy đạo thanh âm bất đồng vang vọng xuất hiện.
Biết.
Phiền phức.
Ha ha ha, nếu không phải Vân Xuyên kế hoạch thất bại, hắn sớm đã chết ở hồn thương trong tay.
Nắm chặt hành động a.
Thiên Võ Thành thủ thiên cát.
Lữ Vân Huyền trong hai tròng mắt quần tinh rực rỡ, một cỗ áp lực lớn lao từ thiên khung hạ xuống, cả người cơ thể hơi run rẩy phía dưới.
Hoàng cung bầu trời, tầng tầng mây đen lăn lộn lẫn nhau không ngừng để ép, bài sơn đảo hải, vực sâu một dạng xoáy nước lớn dần dần tạo thành, tựa như một đầu hắc xà bàn nằm. Gió bão phẫn nộ gào thét, đất đá bay mù trời ở giữa, hình như có một cái vô hình cự thủ đè xuống.
Lữ Vân Huyền hơi hơi nhíu mày, khoe miệng cũng không tự chủ câu lên, truyền âm nói:
"Điện hạ, còn xin trợ lao đạo một chút sức lực hoàng cung sâu dưới lòng đất."
Đủ mọi màu sắc tinh thạch chiếu sáng rộng lớn không gian dưới đất.
Đủ loại trong tinh thạch ở giữa, đứng bước một khỏa so lớn nhỏ bảy sắc thủy tinh, nhìn kỹ, thủy tinh bên trong lại có một người.
Thẩm Mộ Thần yên tĩnh xếp bằng ở trong thủy tinh, nghe được truyền âm, khóe mắt hơi hơi rung động rồi một lần.
Biết, quốc sư dứt lời ở giữa, không gian dưới đất bên trong tất cả tinh thạch bạo phát ra hào quang lóe ánh.
Cố lực lượng này cuối cùng hội tụ ở Thẩm Mộ Thần vị trí cực lớn thủy tinh.
Thủ thiên các chỗ.
Lữ Vân Huyền xuyên thấu qua mây đen, nhìn thấy quần tinh chợt xảy ra biến hóa nào đó, một chút vị trí ký định tinh thần, xảy ra vị trí chệch hướng.
Quần tinh hỗn loạn, trình độ nào đó cũng ảnh hưởng tới hắn phát huy.
So với mình đã bị ảnh hưởng, đối phương bị ảnh hưởng rõ ràng lớn hơn một chút.
Càn khôn đảo ngược.
Trong tay Lữ Vân Huyền phất trần bay lên, đột nhiên giơ tay lên chụp về phía mặt đất.
Trong chốc lát, hình như có một cỗ lực lượng quán xuyên vũ trụ thâm không vùng xuống dưới này.
Hoàng cung, thậm chí Thiên Võ nội thành, một chút đang tại đi lại người, đột nhiên liền ngã rầm trên mặt đất, không hiểu có một loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác, thế giới phảng phất tại trời đất quay cuồng.
Nguyên bản chiếm cứ tại hoàng cung bầu trời mây đen, đột ngột biến mất không thấy gì nữa.
Bên ngoài mấy vạn dặm,
nguyên bản tĩnh mịch bầu trời đêm, ầm ầm vang dội.
Thiên ngoại thiên, không chết thiên cung bầu trời, một cái tinh thần tạo thành cự thủ, lập tức chen đầy bầu trời đêm, che khuất bầu trời hướng phía dưới dãy cung điện vô xuống.
Người mơ tưởng,
dãy cung điện gầm lên giận dữ chấn động hoàn vũ, một đạo thân ảnh màu xám theo sát xuất hiện.
Bành!
Hai cỗ sức mạnh mênh mông trong nháy mắt bộc phát ra, mấy trăm dặm thiên địa rung động, hết thảy phảng phất muốn nát bấy tại cái này hai cỗ trong sức mạnh.
Mượn nhờ cái này thời cơ,
Lữ Vân Huyền trọng mới thôi động thất tinh chi trận, cưỡng ép phá vỡ cái kia tấm màn đen một góc, nhìn trộm đến một chút tin tức.
Tứ tượng thành, dưới mặt đất thiên lao, chấn ma ngục nương theo một nhóm kim sắc chữ nhỏ trống rông xuất hiện, trong bóng tối, một đôi mắt đen chậm rãi mở ra.
Chương 943, chấn ma ngục.
Chương 943, chấn ma ngục.
Thiên ma đột kích, cẩn thận một chút ngắn ngủi tám chữ, thanh đồng tử chủ nhân khí tức lập tức băng lãnh đáng sợ, doa người khí chàng lệch lớn như vậy chấn ma ngục chợt hạ xuống mấy cái nhiệt độ.
Kim sắc chữ nhỏ hóa thành điểm điểm hạt ánh sáng biến mất không thấy gì nữa.
Cùng trong lúc nhất thời, tứ tượng trên thành khoảng không, một đôi kinh khủng ma thủ từ trong hư không nô ra, ngạnh sinh sinh xé ra nửa cái bầu trời đêm, vết nứt không gian lan tràn, cuồng bạo không gian lực lượng tán loạn. Hai thân ảnh từ trong vết nứt không gian bay ra, mặt của hai người bộ bị viết có cổ lao chữ viết mặt nạ che đậy.
Thông đạo duy trì không được bao lâu, tốc chiến tốc thắng, không cần ham chiến.
Vứt bỏ nghiêng đầu sang chỗ khác từ tốn nói:
"Biết, biết, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thích dài dòng như vậy."
Bạch Cốt hơi không kiên nhẫn khoát tay áo.
Vứt bỏ không có quá nhiều nói nhảm, ta tới vỡ vụn hộ thành đại trận.
Nắt.
Vứt bỏ hai ngón tĩnh kiếm tiền chỉ, ở phía sau hắn, một thanh to như núi cổ phát hắc sắc cự kiếm liệt không mà đến, thân kiếm mặt ngoài ma văn tạo hình, ma uy ngập trời, hung thần vô cùng, lượn quanh ma khí phô thiên cái địa.
Giống.
Gáy.
Bốn tiếng gầm rú hót vang thanh âm vang vọng cung vũ.
Tọa lạc tại tứ tượng thành bốn cái phương vị tứ tượng pho tượng, cùng nhau phóng ra rực rỡ diệu quang, vô tận quang hoa ngút trời, vô cùng cường đại năng lượng bao trùm toàn bộ thành trì.
Thứ linh chân thế.
Vâng. Hắc sát cự kiếm như màn trời buông xuống, nửa cái bầu trời đêm đập xuống, cùng hộ thành đại trận phát sinh va chạm mạnh, cả hai bộ phát ra dư ba đẩy ra không biết vài trăm dặm, bốn phía rừng cây đều bị nổ tận gốc, thậm chí trực tiếp hủy diệt tiêu thất. Gãy. Va chạm mạnh bên trong, Chu Tước pho tượng phá toái, nửa trong suốt sắc Chu Tước hư ảnh mang theo ngập trời liệt diễm đằng không bay lên, trực tiếp phóng tới trên không hai người. Nếu là chân chính Chu Tước thần thú đến, chỉ là đứng xa nhìn, ta đã bị ly hỏa đốt thành cho bụi, ngươi liền nó một phần vạn sức mạnh cũng không có, còn dám tới lỗ mãng, thực sự là không biết lượng sức. Bạch Cốt cười lạnh, đưa tay quảo về phía trước. Bên cạnh, màu đen vòng xoáy xuất hiện, núi nhỏ lớn nhỏ cực lớn cốt chảo nhô ra, trực tiếp đem Chu Tước hư ảnh bắt được, hung hăng đặt tại hộ thành trên đại trận. Lại một lần kinh thiên va chạm mạnh, để cho vốn là lung lay sắp đổ hộ thành đại trận kèm thêm bốn phía điên cuồng lay động. Còn lại ba tòa tứ tượng pho tượng không ngừng giãn nước, dường như có đồ vật gì muốn từ bên trong lao ra. Phanh! Đột nhiên, tứ tượng trong thành quảng trường bể ra, một đạo thanh quang từ trong lóe lên mà ra, thoáng qua đi tới hộ thành đại trận bên ngoài. Ầm ầm! Thanh quang bên trong bóng người nâng cao một thanh thần binh hàn nhận, chém thẳng chém xuống. Một lúc sau, một đạo trăm trượng xanh đậm đao mang lập loè thiên địa, lấy thế tồi khô lạp hủ lướt ngang hướng hai người. Thanh Long vứt bỏ ngữ khí rõ ràng biến đổi, không nghĩ tới đối phương lại ở chỗ này. Gia hỏa này thế mà không có chết. Bạch Cốt cũng kinh nghi ra tiếng. Hai người đối mặt cái này tuyệt thế đao mang, không dám sơ suất chút nào, cùng nhau ra tay ngăn cản. Khoảng không, khoảng không. Lại một thanh hắc sắc cự kiếm, lại một con cốt trảo xuất hiện, cùng đao mang phát sinh kịch liệt nổ tung, tựa như siêu tân tinh nổ tung, như sóng biển xung kích tầng tầng nghiền ép, phá hủy hết thảy xung quanh. Màu xanh đen đao mang bị cự kiếm cùng cốt trảo ngăn lại. Tứ tượng nội thành sớm đã phản ứng lại, võ vệ ti đám người sau lưng không khỏi phát lệnh, đối phương là người nào, lại dám tập kích tứ tượng thành. Trên bầu trời, cùng phong gào thét, thanh quang thân ảnh chiếu vào hai người trong tầm mắt. Một đầu tóc xanh bay lên, trong mắt một đôi thanh sắc thụ đồng băng lãnh đến cực điểm, không tình cảm chút nào ba động, tối thu hút sự chú ý của người khác chính là đỉnh đầu một đôi kia sừng rồng, giữ tận lại cổ lão. Chiến đao trong tay hú gọi không ngừng, tựa như từng tiếng long ngâm. Hắn quả nhiên vẫn là lựa chọn dung hợp thanh long hồn, cho dù là bỏ qua nhân tính. Vứt bỏ cười lạnh âm thanh. Thanh long đao, trước đây nhưng chính là cây đao này kém chút giết ta. Bạch Cốt phát ra hắc 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 bệnh trạng tiếng cười. Thanh long không nói, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, trực tiếp xông về phía hai người. Ta tới đối phó hắn. Bạch Cốt một ngựa đi đầu, trước tiên nên đón tiếp lấy. Vứt bỏ không có cự tuyệt, quay đầu, tiếp tục toàn lực oanh kích hộ thành đại trận. Rầm rầm rầm. Một lúc sau, liên tiếp kinh thiên động địa nổ lớn hưởng triển hoàn vũ. Phanh. Vứt bỏ giơ lên kiếm ngăn cản thanh long chém tới một đao, cả giận nói, ngươi có thể hay không ngăn lại hắn? Đừng nóng đội, ta cái này không tới. Bạch Cốt cười to. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, một tôn trăm trượng bạch cốt cự nhân từ mặt đất phá đất mà lên, che lấy cái kiếm lệnh ở hộ thành trên đại trận, to như núi hắc sắc cự kiếm xoay tròn chém về phía hai người. Đáng chết. Vứt bỏ cắn răng, cưỡng ép điều khiển cự kiếm chết đi chút góc độ, vọt tới thanh long. Đông. Một tiếng vang trầm, thanh long cánh tay trái hóa long, bắp thịt cuộn, vảy màu xanh lít nha lít nhít chiếm hết cánh tay, thanh long móng đuốt nhẹ nhõm chặn vùng chém tới cự kiếm. Mạnh mẽ như thế nhất kích phía dưới, thanh long cơ thể đều không lắc một chút, trong nháy mắt chấn kinh vứt bỏ. Gia hỏa này chỉ sợ không chỉ dung hợp thanh long hồn, bằng không hắn không có khả năng nắm giữ kinh khủng như vậy nhục thể này, sợ là có luân tàng cảnh cấp độ. Tứ tượng trong thành lần nữa truyền đến một tiếng long ngâm. Vốn cho rằng là thanh long chi linh thanh tỉnh lại, dư quang thoáng nhìn, liền chú ý tới trong thành chỗ, một đạo thanh sắc dài ảnh, mấy trăm trượng chi dài, tựa như một đầu thông thiên chi trụ từ nước ra khắp mặt đất sông thẳng lên trời. Gãy. Nguyên bản bị cốt trảo áp chế Chu Tước chi linh tại hai người phân tâm lúc, đốt xương vỡ trảo dương cánh dựng lên, hướng tử chi chí nào về phía bạch cốt cự nhân. Một cái đụng này, để cho bạch cốt cự nhân tiếp nhận mạc đại lực lượng, thân hình không cầm được chết đi, kèm thêm hắc sắc cự kiếm cũng bị ép di động. Thanh long ăn ý bung ra long chảo, trở tay một chảo chụp vào vứt bỏ kinh khủng y thế lệnh cái sau tê cả da đầu. Phanh! Vứt bỏ hai tay giao nhau tại trước ngực, từng chuôi trường kiếm màu đen cụ hiện hóa, tại trong liên tiếp phá toái cuối cùng chặn lực tàn phá này cực mạnh một chảo. Giống! Không cho hắn thở một ngụm cơ hội, đạo kia thân ảnh màu xanh đã lấy cực nhanh tốc độ bay đánh tới. Đó là một đầu toàn thân thanh lân, đầu có hai sừng, đã có hóa long su thế giao long màu xanh. Thanh giao vương, ngươi quả nhiên là bị hắn cho thu phục. Vứt bỏ quyền phong hội tụ đen như mực cương kình, thế không thể đỡ một quyền tạm thời đánh lui giao long màu xanh. Ha ha ha, vậy cũng tốt qua bị các ngươi đám người kia rút gần lột ra. Giao long màu xanh lung lay đầu rồng, cười lạnh châm chọc nói. Vứt bỏ cao mày. Đáng chết, không thể mang xuống. Các ngươi như thế nào chấm như vậy? Lại có hai thân ảnh từ ma thủ xé ra trong vết nứt không gian bay ra. Ân. Thanh long. Quân nhìn thấy thanh long sau ngữ khí kinh ngạc. Thật đúng là hắn, xem ra hắn dung hợp thanh long hồn. Một bên gió dễ rủ eo thon tinh tế cười tủm tỉm nói. Chúng ta ngăn chặn bọn hắn. Hai người các ngươi động tác mau một chút. Vứt bỏ trầm giọng nói, cùng Bạch Cốt cùng nhau ngăn cản Thanh Long cùng Thanh Giao Vương. Thông đạo nhanh đóng lại, tốc độ. Quân nói xong, khoát tay, gọi ra một thanh ma kích cầm trong tay, lách mình xông về hộ thành đại trận. Vậy ta giúp các ngươi dọn dẹp một chút tên kỳ đà a, gió một tay bấn, trong thiên địa gió giống như là nghe được triệu hoán. Trong khoảnh khắc, kêu rên cùng phong hô khiếu thiên địa, khí lưu cường đại cuốn lên thiên cung, kinh khủng xoáy nước lớn mắt trần có thể thấy tốc độ tạo thành, một châu chi địa đều bị bao phủ trong đó. Chương 944, nghĩ cách cứu viện, 1, chương 944, nghĩ cách cứu viện, 1, kim sát chữ nhỏ là quốc sư Lữ Vấn Huyền nhắc nhở. Chu Tước Chi Linh vừa muốn dương cánh đằng gió, liền bị một cổ vô hình phong áp ngạnh sinh sinh đặt tại trên mặt đất, phát ra thê lương hót vang. Quân chân đạp thiên cương, cựu bộ đạp thiên, vọt tới tứ tượng thành ngay phía trên, đại kích tại kinh khủng cự lực kéo theo phía dưới phát sinh ố lượng. Sau lưng của hắn, một đạo kinh khủng bóng đen to lớn diện hóa ra hiện, hắc ám tràn ngập thiên địa, bốn phía hết thảy lâm vào một loại trạng thái hư vô, phản phất một giây sau liền sẽ bị cái này băng lãnh đến cực điểm bóng đen nuốt hết. Vâng. Đại kích hội tụ bóng đen sức mạnh, dung chuyển cao thiên, một kích trọng trọng đánh vào tràn ngập nguy hiểm hộ thành trên đại trận. Một kích này, so vứt bỏ một kiếm vi lực kinh khủng mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Hộ thành đại trận khu vực hạch tâm bên trong, dốc hết toàn lực duy trì đại trận võ vệ ti tu thuật pháp giả đều bị chấn phun ra một chùm huyết vụ, nghiêm trọng giả, càng là sợ vỡ mật tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Giang giác, cực lớn vết rách từ hộ thành đại trận mặt ngoài xuất hiện. Ông, quân nâng cao đại kích, sau lưng bóng đen hóa thành từng đạo khí lưu màu đen, nhanh chóng tràn vào trong đại kích, cực điểm uy năng. Vâng. Lại là phách thiên liệt địa trầm trọng nhất kích. Chiến để vượt qua hộ thành đại trận thừa nhận cực hạn, sắc sỡ vòng bảo hộ kèm thêm ba tòa tứ tượng pho tượng trong nháy mắt bể ra, vì thế còn dư tại tứ tượng nội thành lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Giống thanh long chi linh, bạch hổ chi linh, huyền vũ chi linh, tứ tượng trong pho tượng còn thừa ba linh toàn bộ xuất hiện. Không không không, không cho ba linh hành động cơ hội. Ba đạo màu trắng dòng lũ tự bộc lộ gió lớn vòng xoáy trung quyền phía dưới. Gió hai tay quanh tại trước ngực, điều khiển màu trắng dòng lũ trọng trọng đâm vào ba linh nửa trong suốt trên thân thể, đưa chúng nó tạm thời đánh lui ra khỏi thành. Bá, quân hóa thành một đạo hắc quang xông về trong thành vị trí, theo thanh long sông thanh giao vương phá vỡ lỗ lớn nhảy vào. Thanh long đã sớm chú ý quân hành động, muốn tiến đến ngăn cản, lại bị trước mặt vứt bỏ cùng bạch cốt liên thủ ngăn trở. Thanh giao vương thì bị bạch cốt gọi ra bạch cốt cự nhân ngăn cản ở, đối mặt bạch cốt cự nhân đồng thời còn muốn cùng gió giao thủ. Dưới mặt đất chấn mang ngục. Phanh phanh phanh, gạch ngói đá vụn bay xuống, bụi đất tung bay. Quân tử trên trời giáng xuống, phá vỡ từng đạo vừa dày vừa nặng sàn nhà, sát nhập vào tầng dưới nhất. Bù bù. Trong bóng tối, bốn chi to bằng cánh tay, dài gần hai thước hạng nặng tên nỏ, tại trong liên tiếp kinh lôi cuốn theo bàn tới. Ngây thơ. Quân khẽ to mày, một đạo cùng hắn giống nhau như lúc, hoàn toàn do ma khí tạo thành hóa thân từ trong cơ thể nội chui ra, ma thân cầm trong tay đồng dạng từ ma khí tạo thành đại kích đạp phá sàn nhà trực tiếp xông về phía trước. Những nơi đi qua, trong điện quang hỏa thạch, bốn chi hạng nặng tên nỏ đã bị một cô sức mạnh không biết hoàn toàn tăng dã, ở giữa không trùng triệt để nén sụt. Ngay sau đó, hắc ám hành lang bên kia, tiếng chém giết bật khởi, nương theo tiếng nổ đình thai nhức óc, tiếng chém giết ngừng lại. Chờ quân tới chỗ này, gây mũi mùi máu tươi đập vào mắt đầy đất chân của tay đức, gần như phủ kín phía trước hành lang, cách đó không xa, hắn ma thân yên tĩnh đứng sững ở này. Ba một cái huyết thủ không có dấu hiệu nào nâng lên bắt được giày của hắn. Quân túi đầu xuống. Còn sót lại nửa người chấn ma vệ gắt gao chừng quân trong miệng tràn đầy bọt máu, vừa môi mấy lần rung động, lại nhả không ra nửa chữ. Phốc thử. Chương 944, nghĩ cách cứu viện, 2, chương 944, nghĩ cách cứu viện, 2, không cần quân động thủ, lại một đường ma thân từ hắn thể nội bay ra, đưa cho đối phương sinh mệnh kết thúc. Theo hành lang quân rất mau tới đến hắn phần cuối, nơi này đủ loại tính nhắm vào cấm chế cùng với chấn ma thạch làm hắn rất không thoải mái. Vâng. Dựa vào lực lượng tuyệt đối, một kích đánh nát trước mặt chấn ma thạch chế tạo cửa đá, phía sau cửa, một cái rộng lớn không gian chiếu vào hắn mi mắt. Một đầu lại một sợi dây xích, từ bốn phương tám hướng hội tụ ở trung tâm. Đập. Quân bước vào trong đó dưới lòng bàn chân phát ra từ từ âm thanh. Trong lòng không khỏi cảm thán, toàn bộ lao tù cơ hồ cũng là chấn ma thạch chế tạo, có thể cực lớn cắt giảm bọn hắn lực lượng, càn quốc thật đúng là đại thủ bút. Ánh mắt ngưng hướng xích sắt trung tâm khổng lồ bóng đen, bọn hắn đối với ngươi thật đúng là để bụng, hạ. Tiếng ai? Rất quen thuộc quân. Khổng lồ bóng đen tại trong một hồi xích sắt lắc lư phát ra âm thanh khàn khàn. Là ta. Quân nhẹ nhàng trả lời, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Ngẩng đầu, chỉ thấy một bộ còn sót lại nửa người thân thể tàn phế lung lay muốn lắc, bị chấn ma thạch chế tạo xích sắt xuyên qua xương bả vai, xương sườn, hai tay treo dán tại giữa không trung, phơi bày ở ngoài phá toái nội tạng, đi qua không biết bao nhiêu năm tháng hủy hoại, vẫn như cũ tản ra hôi thối huyết tinh bị đạo. Cho dù còn sót lại nửa cái thân thể của đối phương vẫn như cũ có xe tải đầu lớn nhỏ. Màu vàng sẫm làn da, như dạn nước thổ địa một dạng nửa gương mặt, đỉnh đầu sừng gãy, cùng với ngực phía trước cùng thịt tương liên, đã vỡ tan cốt chất áo giáp, đều tại lộ ra đối với cũng không phải một cái người. Không nghĩ tới, còn có thể gặp được ngươi. Hạ Lung lay đầu, cho là mình xuất hiện ảo giác. Đều đi qua đã bao nhiêu năm, quân mày nhíu lại phía dưới, chúng ta trước đây cho là ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi còn sống. Nói xong, quân cầm trong tay đại kích tung người vọt lên đi đánh chặt những cái kia xích sắt. Lẫn nhau đều có rất nhiều lời muốn hỏi đối phương, nhưng bây giờ cũng không phải nói điều này thời điểm. Đường đường đường. Xích sắt liên tiếp đứt gãy, quân chú ý tới hạn sau lưng bị từng cây kỳ lạ ống dẫn nối liền, ống phân cuối, xuyên thấu vách tường không biết thông hướng nơi nào. Bọn hắn đem ngươi trở thành đốt hỏa lò, quân nắm chặt đại kích trong tay. Hạn nghe vậy, cặp mắt đục ngầu xuất hiện mấy phần sáng tỏ, tháng cười nói, ta đã phế đi. Lực lượng của ta, mười không còn một ngươi đi đi. Quân không có trả lời, chỉ là đem còn thừa xích sắt cùng cái ống toàn bộ chặt đứt, tiếp đó gọi ra một đoàn bóng đen bọc lại hạn khiến cho sẽ không trực tiếp rơi xuống trên mặt đất bên trên. Chúng ta phát hiện lệnh dấu vết, chúng ta cần người hỗ trợ tìm được nàng. Quân mở miệng nói. Lệnh. Nghe được lệnh cái tên này, Hạ tâm tình chập chờn rõ ràng lớn một chút. Quân móc ra một cái đan dược đút cho Hạ. Trong chớp mắt, Hạ liền từ ma thể trạng thái không ngừng thu nhỏ hình thể, tạm thời đã biến thành hình dạng người. Đi về trước lại nói, vứt bỏ bọn hắn ngăn chặn không được quá lâu thanh long. Quân nói xong, dùng bóng đen bao quanh Hạ nhanh chóng hướng ra phía ngoài triệu hồi. Đại nhân, tiểu nữ tử tinh thông luyện đan, không bằng đem tiểu nữ tử cũng mang lên a. Trên đường, một bức trong cửa đá đột nhiên truyền ra cô gái xa lạ vội vàng âm thanh.
Quân dừng bước lại, mắt nhìn bên cạnh Hạn lại cảm giác một chút phía trên tình huống chiến đấu, bằng nhanh nhất tốc độ, đem trấn ma ngục phía dưới cùng nhất hai tầng trọng tù phạm phong ra. Đại nhân, ban đầu kêu nữ tử kia, cổ như rắn một dạng phong dài, không cho nàng nói nhiều cơ hội, Quân mang theo Hạn theo trước đây lô lớn hóa thành một đạo hắc quang bay ra ngoài. Hắn thả ra những tù phạm này, đơn giản là muốn cho đại càn cùng võ vệ ti tăng thêm một chút phiền toái. Dẫn bọn hắn đi, muốn một đám nửa chết nửa sống phế vật để làm gì? Ở đây kịch bản dây dưa đi ra ma giáo sau lưng tồn tại, phía sau màn đẩy tay thiên ma. Chương 945, tới chậm một bước chương 945, tới chậm một bước bên ngoài. Gió ba người đều cảm giác được Hạn khí tức. Tư mệnh không có gạt chúng ta, Hạn trước kia cũng chưa chết, thật là bị càn quốc cho nhốt. Gió ngữ khí mang theo mấy phần kích động, hướng hai người khác mở miệng đều, vứt bỏ, bạch cốt, tiếp ứng quân cùng Hạn. Các ngươi nhanh lên tiến vào thông đạo. Vứt bỏ trầm giọng nói, chỉ huy hai thanh hắc sắc cử kiếm, không ngừng đánh về phía long nhân hình thái thanh long, trên không trung liên tiếp bộc phát ra đình thai nhức có quanh mình. Thanh long thân hình thoát một cái, tránh thoát hắc sắc cử kiếm chẳng kích, trở tay một đao tầng tầng đao lãng đánh nát đâm tới cốt truy, lách mình phóng tới tứ tượng thành. Mơ tưởng đi qua. Bạch cốt vung vậy có thể vô hạn kéo dài cốt tiên quấn chặt lấy thanh long mắt cá chân. 3. Thanh long huy động long chảo nắm chặt cốt tiên bỗng nhiên hơi dùng sức, lực lượng kinh khủng lập tức đem bạch cốt tung tới, trong tay thanh long đao mang theo ngập trời hung uy đâm ra. Oeng. Một đạo uy lực luồng khí xoáy cực mạnh, hung hăng đụng vào thanh long ngực, có thể cắt ra sơn phong từng đạo phong nhận hóa thành vòng xoáy, tại thanh long trên ngực trên lân phiến nhanh chóng xoay tròn bắn tung tóe ra đông đúc hỏa hoa. Vứt bỏ nắm lấy cơ hội, một kiếm đưa ra, hung thần ma kiếm tại thanh long trên bờ vai lưu lại một đạo cực mỏng vết thương. Đáng chết. Gia hỏa này nhục thân, so dự đoán còn kinh khủng hơn. Phanh. Bạch cốt buông ra cốt tiên, song trưởng hợp lại, một đôi cực lớn cốt trảo từ trong hư không nô ra, đem thanh long trọng trọng đập vào ở giữa. Thanh sắc diễm hỏa hoàn toàn bao khỏa cốt trảo, đáng sợ cốt trảo thoáng qua tan rã hầu như không còn, một đạo thanh mang bắn ra mà ra. Tốc độ nhanh đến hiện trường mắt ba người suýt nữa không bằng. Phốp thử. Thanh long đao cuốn quanh thanh sắc diễm hỏa, lực lượng kinh khủng đường vân hiển hóa, thiên địa thất sắc, thẳng tiến không lùi chạm tại bạch cốt trên thân thể. Đông. Lại một tiếng oanh minh, như hồng trung đại lữ. Vứt bỏ hai tay cầm kiếm buộc phát toàn bộ lực lượng chống đỡ cái kia có thể chém hết thảy thanh long đao, bằng không, một đao này liền sẽ đem bạch cốt chém thành hai khúc. Bạch cốt cố nén kịch liệt đau nhức, thừa dịp vứt bỏ ngăn trở thanh long đao công phu, đem thân thể rút ra, đại lượng tuôn ra máu tươi đem áo bào nhuộm thành màu tím. Oanh. Quân lợi dụng bóng đen đem Hạn đưa đến gió bên cạnh. Cầm đại kích bật lên, xoay tròn một kích chém về phía thanh long cổ. Nếu như có thể, hắn muốn ở chỗ này liền giải quyết triệt để thanh long cái này tâm phúc chi hoạn. Giống. Thanh giao vương phát ra gầm thét, trong miệng nộ lôi ngưng vì lôi buộc gào thét phong tới. Lan đi. Quân lách mình né tránh lôi buộc, trở tay một kích đánh phía thanh giao vương, dài trăm trượng khí nhọn hình lưỡi dao đen như mực như bực sâu, thế không thể đỡ, như muốn ma diệt hết thảy. Thanh giao vương né tránh không kịp, bị khí nhọn hình lưỡi dao suýt nữa trực tiếp đeo đầu. Đại lượng lân phiến theo máu tươi văng khắp nơi mà rơi, thanh giao vương phát ra một tiếng kêu rên. Phanh. Nguyên bản bị thanh giao vương chế trụ bạch cốt cự nhân nắm lấy cơ hội, ôm lấy thanh giao vương hung hăng đập vào trên mặt đất. Các ngươi đi trước. Thông đạo nhanh đóng lại. Cùng thanh long phát sinh kịch liệt giao phong quân tiếng quát đạo. Đi. Gió mang theo tàn khu Hạn trước một bước tiến nhập trong thông đạo. Vứt bỏ liếc mắt nhìn quân đỡ trọng thương bạch cốt đi vào theo trong thông đạo. Thanh long chú ý tới Hạn được cứu đi, ánh mắt tùy theo rơi vào cặp kia ma thủ xé ra vết nứt không gian. Quân trong nháy mắt phát giác ý đồ kia, không có chút gì do dự, cầm kích chắn trước người của nó. Phanh. 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 Một đao một kích chiến thiên địa thất sắc, kinh thiên động địa, hai người dù là thân ở cao mấy ngàn thước hoặc không, chiến đấu bộc phát ra dư ba, vẫn như cũ lệnh tứ tượng người bên trong thành lòng buồn bực khó chịu không thôi. Thanh long nắm lấy cơ hội, cực hạn tiếp cận vết nứt không gian, quân cùng ma thân nhanh chóng trao đổi vị trí, đem hắn lần nữa chắn bên ngoài. Đột nhiên, quân cảm nhận được thông đạo nội bộ sức mạnh ba động, lần nữa cùng ma thân trao đổi vị trí rời xa. Một giây sau, một đoạn ma huy hăng thế, như ngọn núi nhỏ ma chỉ từ trong vết nứt không gian nô ra, hắn tán phát kinh khủng khí thế, dù là lệnh thanh long đều ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Thân ở vết nứt không gian ngay phía trước thanh long, không cách nào tránh né cùng cái này một đoạn ma chỉ phát sinh va chạm mạnh. Hai cỗ tuyệt thế sức mạnh tại dưới bầu trời bộc phát ra, sáng chói cường quang chiếu rọi một châu chi địa. Quân tại nổ lớn phát sinh phía trước, nắm lấy cơ hội cùng ma thân trao đổi vị trí chui vào trong thông đạo, vết nứt không gian cấp tốc tiêu thất đóng kín. Năng lượng kinh khủng sóng hóa thành gợn sóng tầng tầng đẩy ra. Gãy. Giống. Mất đi áp chế tứ tượng chi linh một lần nữa quay về tứ tượng trong thành, tạo thành phòng ngự đại trận ngăn cản được nổ lớn xung kích. Cùng lúc đó, cách tứ tượng thành không đến 30 dặm chỗ, Dương Đỉnh đứng tại chân võ chi khí diện hóa ra pháp tướng trên bờ bay, tùy ý dư âm nổ hóa thành cuồng phong vũ động áo bảo, vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là tới chậm một bước sao? Tứ tượng nội thành, trấn ma ngục mất khống chế, trong đó phụ trách trông coi trấn ma vệ tổn thương thảm trọng, đã có khá mạnh tù phạm, theo lúc trước phá vỡ lô lớn bỏ tới quảng trường, đối với trợ giúp mà đến võ vệ ti tiến hành công kích, tính toán xông ra chúng đây, toàn bộ đánh giết, không lưu người sống. Một cái trấn phủ sứ vung tay lên, dày đặc mưa tên phối hợp đủ loại thuật pháp công kích che khuất bầu trời xuống. Có thể chạy đến tù phạm, cũng là trấn ma ngục phía dưới cùng nhất hai tầng bên trong cường giả, loại này mưa tên, đối với bọn hắn phần lớn người tới nói, chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Nhưng cũng không ít thằng xui xẻo, cơ thể quá suy yếu, bỏ lên lại tiêu hao đại lượng thể nội, phản ứng chậm nửa nhịp liền bị trực tiếp xạ trở thành cái sảng. Còn đưa tù phạm, trốn tránh mưa tên cùng đủ loại thuật pháp, lại muốn đối mặt bốn phương tám hướng bọn tới võ vệ thì cũng dần dần bắt đầu hữu tâm vô lực, nhất là đại lượng đao thuẫn tay tạo thành lá chắn tường, phản phất một đạo lệch trời chậm chạp không cách nào vượt qua.
Đồng thời, tứ tượng nội thành bế quan cao thủ đều rối rít xuất quan chi viện tới, bọn hắn bị trấn áp cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bọn hắn những thứ này bị giam tại trấn ma ngục trọng tù phạm, lãnh hội loại kia tối tăm không ánh mặt trời cảm giác, đời này cũng không tiếp tục nghĩ lĩnh hội lần thứ hai. Có người đề nghị rút lui trước trở về trấn ma ngục chỉnh đốn, tổ chức khác tù phạm cùng một chỗ phá vây, bằng không chỉ dựa vào chính bọn hắn, sớm muộn sẽ bị mài chết. Ý nghĩ thật là tốt, nhưng quá muộn. Huyền Vũ trấn thế. Giống. Một đầu lớn như núi Huyền Vũ hư ảnh xuất hiện tại tứ tượng trên thành khoảng không, uy áp kinh khủng trong khoảnh khắc bao phủ ở tất cả tù phạm trên thân, tại này cổ không thể đối kháng phía dưới, quảng trường tù phạm liên tiếp bị áp đảo trên mặt đất không thể động đậy. Ha 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 ha. Dương Đình, người lão gia hỏa này lại còn sống sót. Một tiếng cười mở tiếng cười to từ trong sân rộng bên trong cái hang lớn truyền ra. Sau đó một cái khôi ngô lão giả đầu chọc giống như một cái đạn pháo bật ra, trực tiếp vọt tới cái kia Huyền Vũ hư ảnh, bộc phát ra cường đại khí tràng lệnh mọi người tại đây cả kinh. Thần du cảnh, quảng trường bị chấn áp tù phạm vừa mừng vừa sợ. Như thế nào cũng không có nghĩ đến, chấn ma ngục bên trong còn có thể có bực này tồn tại, bọn hắn có cơ hội. Bá, một đạo thanh quang tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt từ thương khung chi đỉnh đi tới Huyền Vũ hư ảnh phía dưới. Lão giả đầu chọc thấy rõ ngăn tại đỉnh đầu người con ngươi co rụt lại, khó có thể tin. Ngươi cái tên này lại còn sống sót nơi bả vai bị xuyên thủng ra một cái to bằng miệng chén động thanh long không nói, đã hóa thành lòng chảo cánh tay trái chớp mắt bành trướng vài vòng lớn nhỏ. 3. Lão giả đầu chọc giống như là một cái bút bê bại, bị cái kia long chảo vồ một cái trong tay, không phản kháng được một chút. Trước mắt bao người, long chảo đống nhiên dùng sức nắm chặt. Phốc thử,